Chương 104, Triều đình báo tác, Thục Sơn chuẩn bị chiến đấu. Chương 104, Triều đình báo tác, Thục Sơn chuẩn bị chiến đấu. Xuân Vân, Hèo Chi đồng đội. Bàng Bạch Phác băng lạnh đánh giá, dường như ma chú giống như ở Chu Dực Quân bên thai vang vọng, giờ khắc này nghe tới, càng lại như vậy tinh chuẩn cùng. Nhân tử, hắn thậm chí cảm thấy đến thái sư chửi đến quá nhẹ. Hắn đột nhiên đem một sấp bản cung mạnh mẽ ngã xuống đất. Trang giấy tứ tán bay tán loạn. Được, được lắm mẫu nghi thiên hạ thánh mẫu hoàng thái hậu. Được lắm chấm nhân tử mẫu hậu. Chu Dực Quân âm thanh khàn giọng, mang theo khắc cốt hàn ý cùng sâu tận xương tủy bị thương. Đây chính là hắn mẫu hậu xem hợp mắt thu vào đến người. Đây chính là hắn nhớ cái gọi là tình thân suýt chút nữa mang đến hậu quả. Đây chính là hắn suýt chút nữa vì đó đánh đổi mạng sống nhân tử. Nếu không có thái sư cảnh tỉnh, nếu không phải mình cuối cùng quyết tâm tàn nhẫn tàn sát, sau đó không lâu, chính mình nhất định là một bộ thi thể lạnh như băng. Giang Sơn đại minh cũng đem rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Mà hết thể này đồng lõa, càng là hắn huyết thống liên kết mẫu thân. Truyền chương tiên sinh, Chu Dực Quân âm thanh băng lạnh đến mức không có một tia nhiệt độ, phản phất đến từ cửu lưu làm trường cư chính đội vã tới rồi. Xem xong phần kia làm người sợn cả tóc gáy bạc cùng, vị này lấy tay sắt gọi thủ phụ, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, áo lót trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn biết rõ cung đình hiểm ác, nhưng cũng không nghĩ đến không ngờ thối nát đến đây. Càng không nghĩ đến, những người phản đối tân chính thế lực đã xem xúc tu cùng sắc cơ, thông qua thái hậu cái này không tưởng tượng nổi, do ngu xuẩn mở ra chỗ hổng, như thế thâm nhập địa thẩm thấu đến hoàng đế bên người, bệnh kinh cũng như thế sắc cùng. Một luồng nguy cơ lớn lao cảm cùng đối với hoàng đế tâm tính kịch biến linh cảm, để hắn trong lòng nặng nề như núi. Vậy hạ, Trương Cư Chính bén bảo quỳ xuống, âm thanh mang theo trước nay chưa từng có trầm trọng cùng nghĩ mà sợ, đây là dao động quốc bản chi họa lớn ngập trời. Cung cấm không tốt đến đây, thần thân là thủ phụ, khó từ thần thờ chi cứu. Xin mời bệ hạ chỉ tội. Hắn biết rõ, trải qua này một chuyện, trước mắt vị thiếu niên này thiên tử tâm, sợ là triệt để lạnh, cứng rồi. Trương tiên sinh xin đứng lên. Chu Dực Quân chậm rãi nói, trong mắt là lắng đọng xuống, dường như vạn năm huyền băng giống như ngọn lửa, tội không ở ngươi. Nếu không có lần này thủ đoạn lôi đình, làm sao có thể bắt được nhiều như vậy ưu ác tính? Truyền chấm ý chỉ, chiếu ngục bên trong đám người phạm, phạm thiệp tội lớn như phản người, ý luật nghiêm trị, tuyệt không nung chiều. Sau lưng nó liên lụy chi cung ở ngoài thế lực. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ, do đông sượng, cẩm ý địa vệ cùng giải quyết hình bộ, cho chấm. Tinh tế địa tra, từ từ đảo. Phàm có liên lụy người, bất luận vân quý tôn thất, vẫn là một bên chấn tướng môn, giống nhau nghiêm làm. Chấm muốn nhìn một chút, này đại minh thiên hạ, đến cùng cất giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Thần tuân chỉ. Trương Cư Chính nghiêm nghị lĩnh mệnh. Một hồi chắc chắn bao phủ triều đình trong ngoài gió tanh mưa máu, dĩ nhiên mở màn. Đầu người cuộn cuộn, liên lụy vô số, đã thành chắc chắn. Tứ Ninh cung triệt để bị trở thành hoa mỹ lao tù. Lý Thái Hậu bên người còn sót lại 13 tên nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh lá buộc. Bất kỳ nỗ lực lan truyền tin tức hoặc cầu kiến cử động đều bị vô tình cắt đứt, dường như bị vô hình tường sắt bao phủ, châm chen vào không lọt, nước rội không vào. Cung đua sở hữu vị trí then chốt, bị Phùng Bảo cùng Vương An mang đến tiềm giao nòng cốt, cấp tốc bổ huyết, vương vàng khống chế. Lý Thái Hậu khốn ngồi sầu thành, ban đầu phẫn nộ đã hóa thành vô tận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Nàng một lần lần hồi tưởng cái kia ba lần ám sát, hồi tưởng nhi tử trắng bệch mặt cùng ánh mắt tuyệt vọng, hồi tưởng chính mình câu kia đủ để chu tâm phế đến nói như vậy. To lớn hối hận gắm nuốt nàng, làm cho nàng đêm không thể chợp mắt. Nhưng tùy theo mà đến, lại là bị nhi tử lánh khóc như vậy đối xử lúng túng cùng oán độc. Nàng khi thì quay về trống rông cung điện rơi lệ, khi thì quay về hiếm hoi còn sót lại lão buộc lớn tiếng mắng chửi, khi thì lại lâm vào lâu dài, tĩnh mịch giống như trầm mặc. Cái viên này gậy vỡ lưu ly Phật châu bị nàng nhặt lên mấy viên, chăm chú nắm ở lòng bàn tay, các đến đau đớn, phản phất là nàng phá toái quyền uy cùng hư huyễn nhân tử hải cốt. Một ngày sáng sớm, Chu Dực Quân ở Bương An, Phùng Bảo chen chúc dưới đi đến điện văn hoa, đi qua Tử Ninh cung ngoại trưởng trưởng cung nói. Đỏ thám cửa cung đóng chặt, nhưng cao cao khe cửa sau, một đôi mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn, đó là Lý Thái Hậu, nàng không biết ở nơi đó đứng bao lâu. Ánh mắt của nàng phức tạp tới cực điểm, đan dệt chưa biến mất phẫn nộ, thâm trầm hoảng sợ, khó có thể dùng lời diễn tả được quan động, còn có một kia. Liên chính nàng đều không muốn thừa nhận, gần như cầu xin đau thương. Chu Dực Quân bước chân không có một chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả dư quan của khóe mắt cũng không từng quét về phía cái kia đạo môn câu. Hắn thẳng tắp vẫn còn hiện ra đơn bạc cũng đã cứng rắn như sắt sống lưng, mắt nhìn thẳng địa từ cửa cung trước đi qua, nắng sớm rơi vào trên người hắn, dắt lên một tầng băng lạnh cứng rắn biển vàng, phảng phất tòa kia cung điện cùng những người ở bên trong đã cùng hắn ngăn cách ở hai cái thế giới. Đi tới đi tới, hắn ở cung càn thanh cao cao trên bậc thang dừng bước, quan sát tòa này ở máu tanh thanh tẩy sau, rốt cục bị hắn hoàn toàn khống chế tự cấm thành. Đông phương phía chân trời chính nổi lên một tia ngân bạch sắc, nắng sớm mờ mờ xua tan cuối cùng hắc ám. Trong tay hắn chăm chú nắm một viên ôn hòa dương chi ngọc bội, đó là khi còn bé mẫu hậu tự tay vì hắn buộc lên, từng là hắn ấm áp nhất ký thác. Đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệnh, dường như muốn đem cái kia ôn hòa ngọc thạch bóp nát. Hồi lâu, hắn chậm rãi buông tay ra, ngọc bội không hề có một tiếng động lướt xuống, rơi vào dai dưới băng lạnh kim thủy hà bên trong, phù phù một tiếng vang nhỏ, bắn lên một tiểu đóa thoáng qua liền qua bọt nước, chuẩn bị tôn trào, vẫn đục nước sông nuốt hết, lại không dấu vết. Dường như cái kia đoàn bị chất độc nhuộm dần, cuối cùng chìm nghỉm mẹ con tỉnh. Hắn xoay người, nắng sớm đem hắn thẳng tắp như tùng bóng lưng kéo dài, đầu ở nghiêm ngặt cung trên tường, lại chưa quay đầu lại. Tử Cấm Thành báo tác còn đang tiếp tục, mà vạn dặm ở ngoài ba thuộc thanh thành sơn, khác một hồi liên quan đến mở rộng đất đai biên giới lớn lao chủ bị, cũng ở khua trùng gõ mõ địa triển khai. Thục Sơn kiếm phái đại điện, bầu không khí tốt sát mà sục sôi. Trường môn, điện tây truyền về mật báo. Một tên phong trần mệt mỏi sốc vác đệ tử quỳ một chân trên đất, trình lên một quyển giấy bìa bản đồ cùng vài phần mật hàm. Tả Lãnh Tiễn triển khai bản đồ, mặt trên dùng chu sa tế bút rõ ràng phát họa ra từ Thanh Thành Sơn xuất phát, kinh xuyên tây xuôi nam, vào điện tây, quá Vĩnh Sư phủ, người bảo lãnh, ra nhảy bệ, tiến vào Miễn Điện Mục Bang Tuyên Úy Ti cảnh nội con đường. Ven đường quan hải, trạm dịch, thổ ti phạm vi thế lực, thích hợp đại quân thông hành thung lũng mật đạo, thậm chí mấy chỗ có thể cung bí mật chứa hàng lương thảo địa điểm, đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Được. Tả Lãnh Tiễn trong mắt tinh quang bắn mạnh, đằng sung chính là yết hầu khu vực. Mục Bang, Mạnh Dưỡng, Man Mạc ba địa, vì ta thuộc sơn vào miễn trạm thứ nhất, cần phải tra xét rõ ràng nó binh lực bố trí canh phòng, thổ ti tính tình, con đường thủy văn. Lại thám. Phải. Đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Thang sư đệ. Tả Lãnh Tiễn nhìn về phía phó trưởng môn Thang Anh Ngạc. Trưởng môn. Tức khắc bằng vào ta thuộc sơn kiếm phái cùng Miễn Điện Ngọc Thạch mỏ chiêu mộ hộ vệ chi danh, ở Ba Thục, Hồ Quảng, Vân Quý đất này, rộng rãi phát anh hùng thiếp. Số tiền lớn chiêu mộ, tinh thông rừng rậm vùng núi chiến hào thủ. Sở trương dùng độc, đuổi trùng, nhận ra chướng lệ tây nam kỳ nhân. Hiểu Miễn Điện, mèo xiêm thậm chí thiên trúc ngôn ngữ thông dịch. Quen thuộc Nam Dương đường biển, hòn đảo thuyền đem đầu. Còn có thể đánh tạo, sửa chữa súng nghệ đi tổ hiện hỏa pháo thợ thủ công. Có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Phải. Thang Anh Ngạc trong mắt giấy lên ngọn lửa, đây là vì là khai quốc vĩ nghiệp mời chào thành viên nòng cốt. Đinh Miễn, Lục Bách, ở nắm bản tọa lệnh bài, thân phó Ba Châu, nước Tây, Vinh Ninh chờ đại thổ tin ơi. Nói cho bọn họ biết, ta thuộc sơn kiếm phái có món làm ăn lớn, cần mượn kỳ cảnh bên trong bí ẩn đường nối vận chuyển hàng hóa vào điện. Cần thiết lương thảo, ngựa thổ, người hướng dẫn, đều theo giá thị trường gấp 3 thanh toán. Nếu có trở ngại, Tả Lãnh Tiễn trong mắt hàn quang lóe lên, chính là cùng ta thuộc sơn là địch, tự gánh lấy hậu quả. Tuân lệnh. Đinh Miễn, Lục Bách ôm quyền lĩnh mệnh, lấy lực ép người, lấy dụ dỗ người, chính là đối phó những này địa đầu xả con đường duy nhất. Nhạc Hầu, Cao Khắc Tân, trưởng môn, nắm bản tọa tự viết cùng lễ trọng, bái phòng thành đô phủ, trùng khánh phủ mấy nhà to lớn nhất lương thương, môi thương, bộ thương. Nói cho bọn họ biết, ta thuộc sơn kiếm phái muốn khai thác tây nam thương lộ, cần thời gian dài, đại tông mua sắm, gạo tốt, thịt khô, mùi ăn, vải vóc, dược liệu, đồ sát. Có bao nhiêu, thu bao nhiêu. Giá cả, nổi lên 2/10. Nhưng mặt hàng chất lượng, nhất định phải thừa thừa. Như có theo thứ tự hàng giả. Tả Lãnh Tiễn hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng. Nhạc Hầu, Cao Khắc Tân tâm lĩnh thần hội. Thương nhân lãi nặng bên dưới, át sẽ có dũng phu, cũng át sẽ có hàng tốt. Trung chấn. Đặng Bắc Công. Ở. Nắm bản tọa ân tín, triệu tập trong môn tinh nhuệ đệ tử 500 người, và ở thành đô phủ ở ngoài ta phái bí mật mua lại 3 chỗ đại trang viên. Bắt đầu từ hôm nay, dựa theo thiết kế quang tướng quân kỷ hiệu quả sách mới bên trong xe doanh, đồ quân nhu doanh chi pháp, hơn nữa thay đổi, thao luyện lên. Phụ trọng hành quân, dựng trại đóng quân, xe cộ sửa chữa, lương thảo trông coi, bị tập kích phòng ngự. Sở hữu hậu cần tạp vụ, cho bản tọa luyện đến thuần thục. Này 500 người chính là tương lai đại quân ta xuất phát hậu cần sống lưng. Phải. Trung chấn, Đặng Bát Công nghiêm nghị lĩnh mệnh. Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, đây là thiết luật. Tương đạo mệnh lệnh từ thuộc sơn kim đỉnh phát sinh, toàn bộ khổng lồ môn phái dường như một chiếc tinh vi cô máy chiến tranh, ầm ầm khởi động. Ba thuộc võ lâm vì thế mà chấn động. Vô số tự cao dũng lực hoặc người mang tuyệt kỹ giang hồ khách, giấu trong lòng đối với của cải cùng gia nhập đại phái được che chở khát vọng, dâng tới Thanh Thành Sơn. Bí ẩn thương đạo trên, thu hoạch lớn lương thảo vật tư đoàn xe, ở thổ ti võ trang hộ tông dưới, nối liền không dứt địa đi tới điển phương tây hướng về. Thanh đô phủ ở ngoài bên trong trang viên, ký hiệu thanh dung trời, thuộc sơn đệ tử gánh trầm trọng lương bao, đầy đặc chế đồ quân nhu xe, ở bùn đất bên trong sờ soạn lần mò. Tả Lãnh Tiễn chắp tay đứng ở đỉnh núi, quan sát bên dưới ngọn núi bận rộn cảnh tượng, trong mắt thiêu đốt trước nay chưa từng có giá vọng. Miễn Điện, chỉ là bắt đầu. Bàng thái sư chỉ con đường, hắn Tả Lãnh Tiễn đi định. Lương thảo ở chữ hàng, đao kiếm ở mài rũa. Bao tác ở không hề có một tiếng động chủ bị bên trong, lặng yên thai nghén với tây nam biên thủy núi non trùng điệp trong lúc đó. Chương 105, Bàng Bạch Phát lười biếng bên dưới lực trưởng khống. Chương 105, Bàng Bạch Phát lười biếng bên dưới lực trưởng khống. Hoàng Sơn, Phục Hy Hiên. Màn trúc được ấn, gió núi mang theo tiếng thông reo cùng mơ hồ dòng suối thanh phòng ngoài mà qua, mang đến đầu thu màn mát. Bàng Bạch Phát nghiêng người dựa vào ở bên cửa sổ trúc trên giường nhỏ, thuần trắng thường phục phân tán, đầu ngón tay vô ý thức vuốt nhẹ đầu gối đầu cổ cầm lạnh leo chất ngọc cầm trần. Ngoài cửa sổ là trùng điệp màu xanh biếc, định viện bên trong bày ra dày đặc chiếu, mấy cái thân ảnh nho nhỏ chính đang ngực già chăm sóc dưới chơi bừa. Con thứ khắc tạo loạn choạng đi được ổn nhất, đuổi theo một con tượng gỗ ngựa nhỏ, cười khanh khách thanh lanh lảnh, tam tử khắc tinh theo ở phía sau, bước chân còn có chút lảo đảo, khuôn mặt nhỏ căng ra đến mức chăm chú, nỗ lực muốn cùng trên các ca, trưởng tử khắc lương thì lại yên tĩnh ngồi ở chiếu bên dưới, tay nhỏ cầm lấy một khối ôn hòa đá cuội, tò mò nhìn các đệ đệ chạy trốn, tình cờ đỡ bên cạnh đôn đá, thử nghiệm chậm rãi đứng lên đến di chuyển một lạng bộ, càng nhiều lúc vẫn là ngồi. Choi nghỉ mắt dưới, Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền ba người ngồi vây quanh bên cạnh cái bàn đá. Phương Diễm đầu ngón tay ở trước mặt Thất Huyền cầm trên nhẹ long châm niệm, tiếng đàn réo rắt ung dung, mang theo Thất Huyền vô hình kiếm nội công đặc lưu hòa hợp ý vị, khí thế quanh người trầm tĩnh như nước. Lý Tố quay về một bản mở ra cầm phổ, lông mày cau lại, ngón tay ở đầu gối trên hư không khoa tay chỉ phát, trong miệng nói lẩm bẩm, hiển nhiên ở đánh hạ một cái nào đó chỗ khó. Vương Thiền vẫn chưa đánh đàn, mà là nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay ấn nhẹ đàn điện, khí thế quanh người theo hô hấp hơi chập trùng, thuần tu nội tức. Nàng tiến triển nhanh nhất, nội tức lưu chuyển đã mơ hồ có cô động chi như. Lâm Bình Chi lặng yên đi vào hiên bên trong, trong tay nâng một quyển phong kín hồ sơ, đi lại trầm ổn. Hắn ở Bàng Bạch Phát bên cạnh người ngoài ba bước đứng lại, hơi không người, "Sư Minh." Bàng Bạch Phát ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, rơi vào hồ sơ trên, ánh mắt vẫn như cũ lười biếng, chỉ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Lâm Bình Chi hiểu ý tiến lên, đem hồ sơ đặt giường một bên tiểu mấy, ba ngày báo đến. Đế Đô, Thục Sơn, Hắc Mục Ngai, cùng trước đánh dấu 37 nơi mục tiêu, đều không dị động. Trọng điểm ở Đế Đô cùng Thục Sơn. Hắn dừng một chút, âm thanh càng thấp hơn, Đế cung tàn sát đã xong, từ Ninh cung xóa 483 người, Phùng Bảo cùng Vương An liên thủ, cùng đua như thùng sát. Hoàng đế bệ hạ. Lâm Bình Chi hơi ngừng lại, chân trước nói. Cũng lã vọng vương cần, tân chính phổ biến lực càng trợ giảm, chỉ là mẹ con hiểm khích ngày càng sâu. Thục Sơn phương diện, Tả Lanh Tiền động tác rất lớn, với ba thủ, Hồ Quảng, Vân Quý ba địa rộng rãi phát anh hùng thiếp, chiêu binh mãi mã. Ký môn giới đệ tử chính bí mật thao luyện đồ quân lưu doanh, mượn thổ ti lực lượng chữ hàng lương thảo với đền Tây, con đường chỉ về Đằng Sung, một bang. Quy mô đã siêu 5.000 số lượng. Hắc Mộc Nhai vẫn như cũ vắng lặng, nhậm doanh doanh nhận nấp Trung Nam Sơn, cờ đen bộ bính tam tiểu đội báo lại, nó bộ hạ cũ phạm vi hoạt động chưa ra Trung Nam Sơn trăm dặm, nhân số ước bách, còn đang ngủ đông. Bàng Bạch Phát lặng lặng nghe, ngón tay vẫn như cũ đuốt nhẹ cầm trần, phản phất đang nghe một khúc chuyện thiếm. Chờ Lâm Bình Chi nói xong, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, cao lên tới 5.000. Tả Lanh Thiền lòng ham muốn không nhỏ. Miễn điện chỗ kia, 5.000 tinh nhuệ, được rồi. Hắn bưng lên bên cạnh ôn chén trà nếm một cái, do hắn đi. Chỉ cần hắn lơi đao hướng ra phía ngoài, không bay đầu lại cắn người, lương thảo đồ quân nhu, theo hắn dặn vặt. Nhìn kỹ chút, như hắn dám đem móng vuốt rút về mỏ về nội bộ. Bàng Bạch Phát thả xuống chén trà, âm thanh ít chập trùng, liền để hắn biết, Hoàng Sơn Cầm không chỉ có thể mang trẻ con, cũng có thể đập nát hắn thuộc sân động. Vâng, rõ ràng. Lâm Bình Chi nghiêm nghị đáp. Cho tới Đế Đô, Bàng Bạch Phát ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, nhìn con thứ khắc tạo rốt cục nhào tới một mã, đắc ý vung vẩy quả đấm nhỏ. Tiểu hoàng đế mượn trận này tán sát lập uy, cũng đứt đoạn mất cuối cùng một điểm mẹ con tình. Đường là chính hắn tuyển, chỉ cần hắn chớ đem chính mình đùa chơi chết, cũng đừng còn hắn. Phùng Bảo cùng Vương An so với chúng ta càng gấp. Vâng. Lâm Bình Chi gật đầu, do dự nháy mắt hỏi, cái kia Nhậm Doanh Doanh, một con mất nhau nhỏ con, không nổi lên được lãng. Nhìn chăm chăm chính là, không cần quấy nhiễu. Bàng Bạch Phát vung vung tay, hướng thú thiếu thiếu, chỉ cần Đông Phương bất bại không phát rổ, Trung Nam Sơn liền không lật được trời. Đi xuống đi. Phải. Lâm Bình Chi nghiêm nghị tuân mệnh, không người xin cáo lui, đi lại không hề có một tiếng động. Bàng Bạch Phát nhìn như lời biếng, kỳ thực mượn phúc uy tiêu cục chi tiện lợi bệnh 6 năm, bao trùm thiên hạ cờ trắng đen bộ, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều khó thoát nó thái mắt. Cái kia hứng thú thiếu thiếu hờ hững, chính là khống chế tất cả tuyệt đối tự tin. Giang hồ triều đình phong vân, ở thời khắc này hắn, đúng như ngoài cửa sổ thổi qua vài sợi phù vân. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống đình viện, mang theo ấm áp. Trôi nghỉ mắt dưới, Lý Tố tựa hồ rốt cục đánh hạ chỉ pháp cửa ải khó, hương phấn ngẩng đầu, vừa vặn va vào Bàng Bạch Phát nhìn sang ánh mắt. Ánh mắt của nàng sáng ngời, gò má ửng đỏ, mang theo tiểu đắc ý lại có chút làm nũng, phu quân. Ngươi xem ta đoạn này thác nước chảy ầm ầm luyện được làm sao? Đêm nay có phải là nên hảo hảo chỉ điểm thiết thân? Nàng cố ý đem chỉ điểm hai chữ cắn đến hơi nặng. Bàng Bạch Phát đấy mắt xẹt qua một tia bất cẩn, cố ý kéo dài giai điệu, chỉ điểm. Ta nhớ rằng đêm nay giờ đến tiên phu nhân. Ngươi. Hắn cố ý dừng lại, nhìn Lý Tố trong nháy mắt trợn tròn mắt hạnh, không phải biết rõ. Ai nha? Lý Tố khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, ảo não thở nhẹ, lập tức vừa thẹn vừa giận, thiết thân ký trên lệnh. Đều do phu quân thật là làm cho người ta ghi nhớ. Nàng đội vã chuyển hướng Phương Diễm lấy lòng tự địa cười cận, lại trộm phiêu Bàng Bạch Phát một ánh mắt, mang theo tiểu giảo hoạt, đứng dậy chạy tới Vương Thiền bên kia. Vương muội muội, ngươi nội tức luyện được thật ổn, dạy dỗ ta. Phương Diễm bị nàng cùng Bàng Bạch Phát này hơi chen bảo, cũng không kìm được lạnh lạnh, trên mặt đỏ ửng càng sâu, đơn giản thu rồi cầm thế, đứng dậy đi tới bên cửa sổ trông trẻ, chỉ chừa cho Bàng Bạch Phát một cái bóng lưng điệu điệu. Bàng Bạch Phát nhìn thê thiếp nho nhỏ chuyển động cùng nhau, khoe miệng ngậm lấy lười biếng ý cười. Hắn biết rõ, tự trong ba người lực từ tinh tiến, bước vào tam lưu cảnh giới. Phối hợp thất huyền vô hình kiếm bên trong khinh thân dẻo dai pháp môn, không chỉ có dáng người càng mềm mại uyển chuyển, khuê phòng bên trong phù hợp cùng vui thích cũng nước lên thì thuyền lên, thể lực sức chịu đựng hơn xa từ trước. Nay thành các nàng tu luyện trực tiếp nhất cũng bí ẩn nhất động lực một trong. Đang lúc này, vẫn yên tĩnh ngồi ở chiếu biên giới trưởng tử Bảng Khắc Lương, đại khái là xem các đệ đệ chơi đến náo nhiệt, có chút nóng nảy. Hắn tay nhỏ dùng sức chống đôn đá, run run rẩy rẩy đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà bước ra một bước, hai bước. Thân thể nho nhỏ loạn trò loạn trò, chỉ lát nữa là phải về phía trước đánh gục. Bên cạnh ngược giả kinh ngạc thốt lên, đang muốn tiến lên. Bàng Khắc Lương nhưng chu cái miệng nhỏ, phát sinh một cái rõ ràng vô cùng, mang theo lại khi âm tiết, cha, cha. Tiếng hô hoán này dường như tập trung vào tĩnh hồ cục đá, trong nháy mắt đánh vỡ đỉnh viện yên tĩnh. Bàng Bạch Phát vuốt nhẹ cầm trần ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Cho nghỉ mắt dưới, chính trò chuyện Lý Tố cùng Vương Thiền đột nhiên quay đầu. Quay lưng xong Phương Diễm, cũng cấp tốc xoay người. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở cái kia đang cố gắng đứng vững, khuôn mặt nhỏ ước đến đỏ chót nho nhỏ bóng người trên. Bàng Bạch Phát trong mắt lười biếng ý cười đọc lại nháy mắt, lập tức như đầu mùa xuân tuyết tan dòng suối, cấp tốc giảm mở, hóa thành hồ sâu giống như thuần túy ấm áp. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, sau một khắc đã như một mảnh lông chim, mềm mại rơi vào đỉnh biện trên chiếu, ngồi xổm ở Bàng Khắc Lương trước mặt. Hắn không có lập tức đi ôm, chỉ đưa tay ra vững vàng đỡ lấy nhi tử nho nhỏ cánh tay, âm thanh là trước nay chưa từng có ôn hòa, "Lương Nhi," lại kêu một tiếng. Bàng Khắc Lương đen lay lấy mắt to nhìn gần trong gang tấc phụ thân, tựa hồ bị cái kia trong mắt ánh sáng của vũ, miệng nhỏ lại cố gắng hơi dừng ra, "Cha." cha. Non nớt đồng âm, mang theo hoàn toàn ỷ lại cùng sơ sinh dũng khí, rõ ràng vang vọng ở đỉnh viện bên trong, che lại tiếng thông reo dòng suối. Bàng Bạch Phác nở nụ cười, không phải thường ngày lười biếng tùy tính, mà là phát ra từ đáy lòng nơi sâu xa, không hề bảo lưu hân hoan. Hắn mở hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem còn có chút lay động trưởng tử ôm vào trong ngực, rộng rãi bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng vô nhi tử đơn bạc phía sau lưng. Con trai ngoan. Hắn thấp giọng nói, cằm sửa sượt nhi tử mềm mại phát đỉnh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn trúc khe hở, rơi ra một chỗ mảnh vàng vụn, đem phụ tử ôm nhau bóng người kéo dài. Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền lặng lặng nhìn, trong mắt dạng ôn nhu ý cười. Chạy tới Khắc Tạo cùng Khắc Tính cũng hiếu kỳ dừng lại, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ xem cha cùng đại ca. Thải Điệp từ một bên khác chạy tới, lôi kéo Bàng Bạch Phác góc áo, bi bô tuyên cáo, cha. Đại đệ đệ gặp gọi cha. Nhị đệ đệ, tam đệ đệ cũng sắp rồi. Nàng nỗ lực đưa ngón tay út điểm, phảng phất đây là nàng có phương pháp giáo dục công lao. Đình viện bên trong tràn ngập bọn nhỏ thanh âm non nớt cùng ánh mặt trời ấm áp. Phần kia đến từ triều đình cùng giang hồ tình báo hồ sơ, vẫn như cũ lặng lặng nằm đang nghe Đào Hiên trên bàn, dường như một cái bị lãng quên ở góc xó lời chú giải. Bàng Bạch Phác giờ khắc này tâm thần đã hoàn toàn chìm đắm tại đây mới nho nhỏ, tràn ngập khói lửa cùng sức sống trong tiên địa. Chương 106, người chống lại nhờ bà bảng thượng bằng chương 106, người chống lại nhờ bà bảng thượng bằng tử cấm thành ngọ môn ở ngoài mùi máu tanh, đậm đến hoa không mở, chiếu ngục nơi sâu xa kêu rền, ngày đêm không thôi, dường như rồi bâu lấy mật, gặm nuốt kinh thành vân quý tôn thất tim bà mật. Một trận này do thiếu niên thiên tử thân khiến, chương cư chính tòa chấn, Phùng Bảo Vương an thao đao, tiềm giao ám vệ chấp hành lôi đỉnh tàn sát, lạnh lẽo như 39 trời đông giá rét, đem người chống lại trong lòng còn sót lại nhiệt huyết triệt để đông lại. Hoảng sợ, không hề có một tiếng động lan tràn. Vân quý phủ đệ mật thất tái tụ, bầu không khí tĩnh mịch. Anh quốc công thế tử Trương Nguyên mặt xám như cho tàn, đầu ngón tay vô ý thức ở băng lạnh trên mặt bàn vùng đây, tốc thúc ở chiếu ngục bên trong không thành hình người kêu thảm thiết, phảng phất còn ở bên thai văn vọng. Vương gia, hắn âm thanh khàn giọng, mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, đông sưởng móng đuốt theo từ linh cung tuyến, đã tìm được mũi án. Cứng rắn hơn nữa đỉnh. Cái kế tiếp tiến vào chiếu ngục chính là chúng ta. Bên cạnh vị kia nhân đo đạc đồng ruộng tổn thất nặng nề, mà trong bóng tối sâu chuỗi chí sĩ thị lang, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại không nửa phần thanh lưu ngông nên. Bệ hạ vương tâm như sắt, Phùng Bảo Vương ăn là chó điên, còn có cái kia chi quỷ thần khó lường tiềm giao, không đấu lại. Bàng các lão, đó là duy nhất đường sống. Chủ bị tôn thất ông lão hề vải nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đem cả phòng tuyệt vọng hút vào phế phủ. Hoàng đế thủ đoạn lênh khốc quyết tuyệt, vừa xa dự liệu, Hoàng Sơn vị kia bày ra thần ma lực lượng, càng là huyền đỉnh lợi kiếm. Thôi, hắn âm thanh khàn khàn của hứng, theo, ấn, nghị định làm, thả xuống tư thái, áp sát Bàng các lão. Nhớ kỹ, tư thái muốn thấp, thành ý muốn đủ. Cái kia cáo giả, không tốt lừa gạt. Hộ bộ nha thự, phòng ấm đàn hương lờ lờ. Bàng thượng bằng ngồi ngay ngắn ghế thái sư, ung dung thong thả phiết trà mạn. Trên bàn chồng nổi danh thiếp lễ đơn. Anh quốc công thế tử Trương Nguyên tự mình đến nhà, khiêm tốn gần như lịnh ngọn. Bàng các lão, gia phụ nghe các lão vất vả quốc sự, đặc biệt mệnh lệnh tiểu chất dâng lão xâm núi, bày tỏ tâm ý gia phụ nói, các lão chính là quốc chi của trụ, tân chính phổ biến, huân quý nên đại biểu. Như có ra roi, anh quốc công phủ vạn tử không chối tử. Bàng thượng bằng mí mắt chứa nhấp, nhàn nhạt một tiếng, anh quốc công có lòng. Tâm ý lĩnh, đồ vật cầm lại. Đại biểu. Được, vậy thì mời quý phủ trước đem kinh kỳ cái kia ba chỗ vượt qua chế hoàng trang, chủ động trả lại triều đình. Lùi xong, bàn lại cái khác. Trương Nguyên nụ cười cứng ở trên mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, các lão, chuyện này gặp khó xử. Bàng thượng bằng rốt cục dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhưng tự có thể xuyên thấu lòng người, nếu như không có nảy tâm, nói xuống lích là gì? Mời về. Trương Nguyên mặt đỏ tới mang hai, chật vật trở ra. Theo sát phía sau chí sĩ Lao thị lang, tư thái càng thấp hơn, phủ trên một vị từng kết tội đo đạc tuổi trẻ ngự sử lý lịch cùng sách cổ chất bản, bàng các lão, liệt đồ tuy nô đột, ở mặt đất mới hình dành tiền lương vẫn còn có chút tâm đắc, trải qua này phong ba, đau hối trước không phải, nguyện đi theo kỳ vĩ, vì là tân chính ra sức châu ngựa. Bàng thượng bằng đảo qua lý lịch, lý ngự sử. Tháng trước còn ở đô sát viện kết tội đo đạc quấy nhiêu dân thương tài. Lao thị lang sắc mặt trắng bệnh, bị người che đậy, nhất thời hồ đồ. Bây giờ đau hối không nớt, biết sai có thể thay đổi, thiện. Bàng thượng bằng khẽ gật đầu, Hà Nam Trương Đức phủ chi phủ quyết trước, tôn thất điển sản ẩn nấp nhất, đo đạc lực cản như núi, chính cần một vị có đảm đương, không sợ đắc tội người có thể biên. Liên để hắn đi chỗ đó nhi đi. Lao thị lang như bị sét đánh. Trương Đức phủ, đó là tôn thất chiếm giữ đầm rồng hang hổ. Để môn sinh đi đo đạc cẩn tại Minh Hiếu. Đây là gác ở trên lửa khảo. Có thể nhìn Bàng thượng bằng không thể nghi ngờ ánh mắt, nghị chiếu ngục thẳng trạng, hắn chỉ có thể cắn răng không lời. Các lao chi nhân thiện nhậm. Liệt đồ. Thất không phụ nhờ bà. Cảnh tượng tương tự luân phiên trình diễn. Bàng thượng bằng như lão luyện ngư dân, ở vận đục bể nước tinh chuẩn răng lưới. Việc xấu loang lổ, chứng cứ xác thực người như nào đó thủy vận tổng đốc, lễ trọng danh thiếp trực tiếp bị phòng gác cổng ném ra. Có tài học, chỉ nhân lợi ích bị hao tổn mà người phản đối, thì bị tuyển chọn tỉ mỉ, nhét vào đổi hồ hàng ngũ, lấy thanh chính nghe tên nhưng bảo thủ công bộ làng trung, bị phái đi vân quý xâm chiếm bãi sông địa hoàng hà hiểm công đoạn trị hạ. Gia tộc dựa vào tư mối lập nghiệp hộ bộ chủ sự, bị thăng chức hai hoài mối vận ti phó sứ, chuyên trách thanh tra mối dẫn, đả kích tư mối, lưới đao nhắm thẳng vào chính mình căn cơ. Cùng tôn thất đi lại thân mật thư ký giám đốc tham nghị, tham nhập theo, ấn sát ti phó sứ, đốc thúc hồ Quảng Tông thất đồng ruộng đo đạc, tự tay cắt chủ cũ chi điểm. Mấy ngày sau, triều đình cách cục lặng yên sinh biến. Hộ bộ trị phòng, từng đối với tân chính vô bản đứng dậy Lý Chi Tào thị lang, giờ khắc này ngồi nghiêm chỉnh, thái dương thấm hãn, trước mặt là đo đạc trực lệ vân quý trang ấp chương trình. Hạch cha anh quốc công, chính quốc công các đỉnh cấp vân quý ẩn nấp đồng ruộng. Này đầu nhận dạng cũng là công xiềng. Cha cựu minh hiếu, sâu cạn đều là vạn kiếp bất phục. Hắn tay đắng để bút, ký xuống tên, vùi đầu như núi khế ước. Thông châu thủy vận bến tàu, nào đó tôn thất trưởng sử thân mang mới tinh viên ngoại phục, bồi bảng thượng bằng giò xét kho lúa. Ngay bảng các lão lời bình giá lương thực hao tổn, hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh chưa khô. Lương chữ hiệp lý trước xung, đánh đổi là nhất định phải vận dụng lương cửa hàng sẽ ảnh hưởng lực, đi đầu ổn định giá thụ lương, đánh người mình bát ăn cơm. Hắn không dám không nghe theo. Bộ binh vũ tuyệt đi, bị khởi phục mã tham tướng, dẫn người đằng đằng sát khí vào ở kế trấn nào đó phó tổng binh doanh trại, chính là trước sâu trôi chống lại tiềm giao tướng lĩnh một trong. Hạch tra chỗ trống, quân giới, huấn luyện. Mã tham tướng đón đồng liêu ánh mắt oán độc, chỉ có thể cắn chặt hàm răng giải quyết việc chung. Thời có tuất tư, bằng các lao truyền đạt đao, thì sẽ phản vệ bản thân. Mà trương cư chính tâm phúc tướng tài môn, thì bị bảng thượng bằng lấy chủ tính trung giám sát chi danh, điều đến duyệt lại, giám sát vị trí, thở lạnh nhạt những này ngày xưa người chống lại dường như bị quất con quay, ở tân chính tuyến đầu cắn xé ngày xưa minh hiếu, trong lòng khoái ý sau khi, cũng đối với bảng các lao phiên vân phúc vũ cổ tay sinh ra lấm liệt. Điện văn hoa phòng ấm. Chu Dực Quân nhìn lại bộ trình lên, kinh bảng thượng bằng chấn nhận lệnh danh sách, trong mắt tinh quang lấp lóe, mấy ngày liền mù mịt quét đi sạch sành sanh. Rượu, tuyệt rượu. Hắn không nhịn được gõ nhịp than thở, bằng các lao ngón này gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông thật sự lão lạt thông thần. Hắn chỉ điểm trong danh sách chói mắt tên, xem. Kết tội đo đạc lý ngự sử, ném đi tôn thất xảo huyệt trương đức phủ gặm xương đầu cứng. Thanh lưu tự xưng là Trần Lang bên trong, ném đến huân quý chiếm than hoàng hạ công trường. Tối tuyệt chính là này Triệu phó sứ, hắn Triệu ra dựa vào tư mối lập nghiệp, lệnh để hắn đi thăm dò tư mối. Ha ha ha. Chu Dực Quân cười đến vui sướng tràn trề, những người này, vì là tự vệ, vì biểu hiện công, vì là rũ sạch, nhất định so với ai khác đều ra sức. Dùng người phản đối phổ biến tân chính, đi cắn chính bọn hắn minh hiếu. Bàng các luôn đem người tâm quần nhu, chơi đến hóa cảnh. Một trương cư chính đứng trang nghiêm một bên, vuốt râu gật đầu, thán phục nói, vậy hạ minh dám. Bàng các lao am hiểu sâu ngăn được đổi hổ chi đạo, chí người phản đối với lung túng mâu thuẫn khu vực, bách nó thay đổi đầu mâu. Tuyển vị chi xảo quyệt, dùng người chi tinh chuẩn, không phải mấy chục năm quan trường chỉ nổi, hiểu rõ nhân tính người không thể là. Tân chính đến này lão tọa chấn đầu mối, điều hòa âm dương, quả thật xã tắc may mắn. Trong lòng hắn tảng đá lớn hơi lạc, bàng thượng bằng động tác này rất lớn chia sẻ áp lực. Phung bảo trên mặt chất đầy tự đáy lòng kính phục, bệ hạ thánh minh, trường các lão mắt sáng. Lão nô ở trong cung nhìn ra thật, bàng các lão này vừa thu vừa phóng, vừa cho hoàng sợ đồ một cái đường sống còn đem một đám nghe răng cậu, tuần thành có thể giữ nhà hộ viện còn có thể đi ra ngoài cắn xé chó giữ. Vớt đi đồng xưởng bao nhiêu khí lực. Bàng thái sư võ công cái thế, bàng các lão này bảy mưu nghị kê bản lĩnh, cũng là gia học viên thâm, sâu không lường được a. Chu Dực Quân rất tán thành. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú danh sách, mang theo gần như sùng bái cảm thán, bàng các lão, thật không hổ là thái sư chi phụ. Xoay tay thành mây lật tay vũ, Cao Minh. Cao Minh đến cực điểm. Ở trong lòng hắn, bàng Bạch Phát là chống trời hộ giá thái sư, bàng thượng bằng nhưng là triều đình bình định của trụ. Hai cha con, một văn một võ, đã thành hắn kiên cố nhất dựa vào. Triều đình triều gió, ở bàng thượng bằng lão lạt cổ tay dưới, hoàn thành rồi quỷ dị lột xác. Kịch liệt phản đối tiếng gầm, ở tàn sát hoảng sợ cùng hợp nhất dụ dỗ dưới, đông nhiên sự suy thoái. Thay vào đó, là những người bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió trước những người phản đối, làm sinh tồn, vì là tiền đồ, nhắm mắt, mang theo lập công chuộc tội vẻ quyết tâm, đánh về phía tân chính gian nan nhất chiến trường. Bọn họ vung vẩy tân chính lệnh kỳ, lưới đao mạnh mẽ bổ về phía ngày xưa minh hiếu, đồng đảng thậm chí thân hiếu. Lực cản, đang bẻ cong mà hiệu suất cao quấn vào trong lôi kéo bên trong, bị mạnh mẽ phá tan đấm máu chỗ hổng. Cải cách vòng lớn, ép quá vô số áng cức, ở bàng thượng bằng bảy xuống này bản tinh diệu xua hổ nuốt sói ván cờ bên trong, trước đây không có tốc độ, ầm ầm về phía trước. Chương 107, vạn lịch 4 năm đêm trừ tịch. Bàng Bạch Phát nuôi con kế hoạch, Tả Lãnh Thiển xuất trinh sắp tới chương 107, vạn lịch 4 năm đêm trừ tịch, Bàng Bạch Phát nuôi con kế hoạch, Tả Lãnh Thiển xuất trinh sắp tới đảo mắt đi đến vạn lịch 4 năm ngày cuối cùng, đêm trừ tịch. Hoàng Sơn, dưỡng tâm cư. Ngoài cửa sổ gió lạnh cuốn lấy tuyết mịn, quật trên núi Tùng Bách, phát sinh nghẹn ngào tiếng. Trong phòng nhưng là ấm áp rung rung, lửa than buồn thiêu đến chính vượng, xua tan mùa đông hàn ý một tấm vòng tròn lớn bàn xếp đặt đến mức tràn đầy, gà vịt cá thịt, mùa rau xanh, nóng hổi. Bàng Bạch Phát ở giữa mà ngồi, Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiển chia nhau ngồi hai bên. Trường nữ thải điệp ăn mặc mới tinh hồng áo, ngồi ở đặc chế ghế cao trên, đen lay lấy mắt to nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng bừng. Ba tiểu tử thì bị thu xếp ở giải ra êm dày lót trẻ con ghế tựa bên trong, vây quanh bàn bãi thành một loạt. Trường tử Bàng Khắc Lương yên tĩnh ôm cái chén nhỏ, dùng cái môi cố gắng đào trong bát thịt băm nôn trứng, động tác tuy chậm nhưng rất chắc chắn. Con thứ Bàng Khắc tạo tính tình hoạt bát chút, tay nhỏ cầm lấy cái nhuyễn nhu đùi gà, gặm đến đầy mặt bóng loáng, còn thỉnh thoảng a a địa chỉ vào cái khác món ăn. Tam tử Bàng Khắc tính còn chưa quá gặp khiến cái môi, đang bị Vương Thiển Kiên nhẫn dùng muỗng nhỏ cho ăn thịt cá canh, ăn được miệng nhỏ bẹp hưởng. Ngoài phòng gió tuyết đan sen, trong phòng đèn đuốc sáng choang, cơm nước mùi hương hỗn hợp lửa than ấm áp, tràn ngập khói lửa nhân gian khí. Bàng Bạch Phát nhìn trước mắt cảnh tượng, trên mặt là hiếm thấy lỏng lẻo ý cười. Hắn bưng lên ly rượu, ôn thanh nói, quá đêm nay, Thải Điệp liền 4 tuổi, các đệ đệ cũng đều 2 tuổi. Một năm mới, các bảo bối có cái gì muốn sao? Thải Điệp lập tức thả xuống gặm một nửa sườn xào chua ngọt, giơ lên bóng nhảy tay nhỏ, lanh lảnh mà nói rằng, cha, học đàn. Xem cha như vậy, chính mình phi phi. Nàng chỉ chính là phụ thân sử dụng kiếm khí nhờ nàng trên không trung bay lượn tuyệt kỹ. Bàng Bạch Phát bật cười, trong mắt tràn đầy cương chịu nói, thật là chí khí, rất tuyệt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ba cái nhi tử. Bàng Khắc Lương nâng lên dính bánh gà tổ khuôn mặt nhỏ, ngại thanh ngại khí đạo, ăn,
ăn ngon.
Khắc Tạo lập tức giơ đùi gà phụ hòa nói, thịt thịt,
ăn.
Khắc Tính nhìn thấy các ca ca nói chuyện, cũng mơ hồ không rõ mà theo học, ăn,
ăn uống.
Bốn cái đại nhân bị này chất phát lại nhất trí theo đuổi chọc trò cười ha ha. Bàng Bạch Phát cười lắc đầu nói, được, đều là thực thành hải tử. Hắn nhìn về phía ba vị thế tử, ba vị phu nhân, các ngươi năm đầu nhiệm vụ chính là đồng thời giáo thải điệp cầm nghệ cơ sở, cho nàng đặt vững căn cơ. Còn này ba tiểu tử, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta nghĩ biện pháp khiến người ta ở Hoàng Sơn phụ cận nuôi nhiều điểm gà, vịt, ngỗng, sẽ tìm tốt hơn đồng có nuôi bò nuôi cừu, nhiều đào mấy cái hồ nước nuôi cá nuôi tôm, cho trong nhà nhiều chỉnh điểm ăn thịt. Đỡ phải bọn họ ba mỗi ngày liền biết gọi ăn ăn ăn. Phương Diễm nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, cái này được. Bọn nhỏ trường thân thể, sát thực cần thịt ngon thực. Lâm sư đệ nhà hài tử cũng nhiều, phòng trường nhu cầu càng to lớn hơn, tam sư phụ, tứ sư phụ trong nhà hài tử, dinh dưỡng cũng phải đổi tới.
Hừm,
cùng nhau sắp xếp. Bàng Bạch Phát gật đầu nói, tăng thu giảm chi, tự cấp tự túc. Ánh mắt của hắn đảo qua ba vị thế tử, ngựa khi ôn hòa mang theo thương lượng giọng điệu nói, các ngươi ba vị cũng là, hảo hảo dưỡng lên, đem thân thể căn cơ dưỡng đến càng vững chắc. Đợi đến năm sau, hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn ba nữ trong nháy mắt tập trung tới được ánh mắt. Năm sau, phu nhân 23, tiểu tố 22, tiểu thiền 21, Bàng Bạch Phát chậm rãi nói, chúng ta suy nghĩ thêm nuôi nhiều ba cái. Tiếng nói vừa dứt, ba vị thế tử gò má trong nháy mắt bay lên hường hạ. Phương Diễm trước hết phản ứng lại, khẽ gắt một cái, đỏ ửng từ gò má lan tràn đến bên hai, mắc cỡ túi đầu thao túng góc áo. Lý Tố nhưng là mắt hạnh trợn tròn, mang theo điểm đoán trách cùng cấp bách nói, nhỉ, phải đợi năm sau a.
Phu quân,
ta đã sớm được rồi, không cần chờ năm sau, sang năm là có thể rồi. Nàng tính tình là nhất hoạt bát trực tiếp. Phương Diễm nghe vậy cũng không kịp nhớ thẹn thùng, nhỏ giọng phụ hòa nói, phu quân,
ta cũng điều dưỡng rất khá.
Vương Thiền thân thể nội tình yếu nhất, khôi phục cũng chậm nhất, giờ khắc này gò má cũng hồng thấu, nhưng càng nhiều chính là ngượng ngùng, nhỏ giọng tế khí đạo, ta
sẽ nỗ lực dưỡng cho tốt.
Bàng Bạch Phát nhìn ba nữ xấu hổ thái đáng yêu lại mang theo chờ mong rằng dấp, trong lòng một người, trên mặt nhưng đàng hoàng trịnh trọng, chờ đã tiểu thiền mà. Đồng thời sinh thuận tiện chăm sóc, chúng ta từng nhóm một đến, tỉnh lúc dùng ít sức chút, phân tán tiếp sau, tốn nhiều sức lực.
Phu quân,
ba nữ hầu như là trăm miệng một lời, mang theo bị đâm thủng kế vật hờn dỗi. Lý Tố trực tiếp đâm thủng Bàng Bạch Phát nội tâm ý nghĩ, nói, phu quân, ngươi chính là lại. Phương Diễm cùng Vương Thiền tuy không nói rõ, nhưng này hơi nô lên gò má cùng oán trách ánh mắt, hiển nhiên cũng là ý này. Bàng Bạch Phát cười ha ha, giơ lên ly rượu nói, được, vi phu lại. Vậy tối nay liền khổ cực các phu nhân, uống canh nhiều một chút, hảo hảo bồi bổ, vì là tỉnh lúc dùng ít sức xây tốt cơ sở. Ấm rung rung tiếng cười, lại lần nữa tràn ngập dưỡng tâm cư. Cùng một mảnh dưới bầu trời đêm, Tử Cấm Thành cung càn thanh. Cung điện rộng lớn, đèn đuốc sáng choang, nhưng lộ ra một luồng sâu tận xương tủy quận cũ kẽ. To lớn ngự án trên, xếp đầy tượng trưng đế vương Tôn Vinh Sơn hảo hải vị mỹ soạn, vàng óng ánh khảo lục chân, tinh xảo ngự điểm, ôn tốt ngự rượu, rực rỡ muôn màu. Nhưng mà, thật dài bàn bên, chỉ ngồi một người. Thiếu niên tiên tử Chu Dực Quân, thân mang minh hoàng thường phục, thân hình đã so với một năm trước kiên cường rất nhiều, giữa hai lông mày phần kia tính trẻ con bị thâm trầm thay thế được, nhưng giờ khắc này, ở đầy bàn phong phú nhưng không người chia sẻ buổi tiệc trước, phần kia thuộc về đế vương thâm trầm, cũng khó nén một tia cô tịch. Điện nội thị lập thái giám cung nữ không ít, Vương An, Phùng Bảo cũng khoanh tay đứng hầu ở góc xó, nhưng không người dám phát sinh dư thừa tiếng vang, càng không người có thể bổ khuyết phần kia long y chống trải. Quá năm, hắn liền 14 tuổi. Cách đại hôn thân chính vẫn còn có khoảng cách, này thâm cung giao thừa, nhất định chỉ có thể một người quá. Quá khứ hơn một năm nay, thủ đoạn khác ngày càng tàn nhẫn, tâm địa càng kiên cường. Mà cùng mẫu hậu Lý Thái Hậu quan hệ, từ lâu bởi vì trận đó lôi đình bạc quân, thanh tẩy từ Ninh cung trong ngoài sở hữu khả nghi nhân viên huyết án, triệt để rơi xuống băng điểm. Một mẫu hậu coi hắn như cựu nhân, hắn cũng không cách nào lại đối với cái kia suýt nữa trở thành đệ đao độc xà chi nguyên từ Ninh cung sinh ra nửa phần ôn nhu. Một đế vương con đường, người cô đơn. Hắn chấp lên bạc búa, cắp lên một khối khảo đến cháy thơm, xì xì ứa dầu thịt heo. Chất thịt mềm mại, vào miệng, lối vào tươi ngon. Có thể này ngự chủ tỉ mỉ nấu nướng tư vị, lại làm cho hắn đột nhiên nhớ tới hơn 2 năm trước đây một cái sau giờ ngọ. Dừng dầm nơi sâu xa, lửa trại đùng đùng. Hắn tôn kính thái sư Bàng Bạch Phát, động tác thành thạo địa phiên nướng cảnh cây xuyến lên thịt heo, dầu mỡ nhỏ xuống hỏa bên trong, mùi hương phân tán. Thái sư một bên khảo, một bên thuận miệng chỉ điểm hắn nội tức vận chuyển qua thiếu, thanh âm ôn hòa mà rõ ràng. Xem này hòa hậu, kinh ngạc, dường như nội lực vận chuyển, tốt quá hóa dở. Cái kia thô lệ nhưng vô cùng tươi ngon thịt nướng tư vị, cái kia trong rừng tự do tiếng gió, cái kia không hề bảo lưu chỉ điểm. Phản phất ngay ở hôm qua. Mà bây giờ, Chu Dực Quân chậm rãi nhai kỹ trong miệng thịt heo, ngự chủ tay nghề không thể soi mói, cũng rốt cuộc thưởng không ra khi đó nửa phần tươi sống cùng ấm áp. Cung điện to lớn, băng lạnh ngự tòa, trồng chất như núi tấu trường, ở khắp mọi nơi sắc cơ. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cô tịch cùng mệt mỏi, dường như băng lạnh thủy triều, trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Hắn thả xuống mặt đũa, thân thể về phía sau dựa vào tiến vào băng lạnh lưng ghế dựa, ánh mắt vô hồn địa nhìn phía ngoài điện nặng nề đêm đen. Hồi lâu, một tiếng khó mà nhận ra nỉ non, mang theo thám thiết nhớ nhung cùng không cách nào nói yếu đuối, nhẹ nhàng xuất ra môi, "Lão sư à,
học sinh,
muốn ngươi." Ba thủ, Thanh Thành Sơn, Thục Sơn kiếm phái. Gió tuyết đồng dạng bao phủ mảnh này đại sơn, nhưng đỉnh núi trong đại điện nhưng là khác một phen cảnh tượng.
không có sáo trúc giàn nhạc, không có sơn hào hải vị rượu ngon. To lớn đường kẻ dài thạch đan trên, bày chậu lớn thịt hầm, toàn bộ dê nướng, thành đàn rượu mạnh. Tả Lanh Thiền ngồi ngay ngắn chủ vị, tím sẫm cẩm bào ở gió núi bên trong vẫn không nhúc đích, ánh mắt sắc bén như ưng. Dưới thủ, thập nhị thái bảo mỗi người tinh thần chấn hưng, khí tức trầm ngưng. Ngoài điện gió tuyết gào thét, điện bên trong nhưng nhiệt huyết sôi trào. Các sư đệ, Tả Lanh Thiền bưng lên trước mặt thô sứ bát tô, trong chén rượu mạnh dập dờn, quá năm, xuân về hoa nở, chính là chúng ta xuất trình thời gian. Đến, mãn ẩm này bác, chúc ta thuộc sơn kiếm phái, mã đáo công thành. Mã đáo công thành. Tháng ẩm. Thập nhị thái bảo ầm ầm đáp lời, thanh chấn động mạnh ngói, cùng nhau nâng bát, ngửa đầu ra sức uống. Cay độc rượu dường như thiêu đốt ngọn lửa, lan vào yết hầu, thiêu đốt trong lồng ngực giá vọng. Ầm. Thang Anh Ngạc đem bát không tầng tầng đốn ở thạch cán trên, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trưởng môn. Một năm này, chúng ta phái ra thám tử đã thăm dò Miễn Điện một bang, mạnh dưỡng, man mạc ba tuyên úy ti nội tình. Nó thổ ti bằng mặt không bằng lòng, vũ khí lỏng lẻo, con đường thủy văn đều đã hội thành tường đồ. Điền Tây thổ ti đường nối cũng đã mở ra, chỉ đợi đại quân xuất phát. Tả Lanh Thiền chậm rãi gật đầu, ánh mắt quét về phía Đinh Miễn. Đinh Miễn lập tức đứng dậy, ôn quyền nói, trưởng môn, tự năm ngoái rộng rãi phát anh hùng thiếp, ba thủ, Hồ Quảng, Vân Quý ba địa mộ danh hiệu lực người như mây, kinh tầng tầng sàng lọc. Bây giờ ta thủ sơn kiếm phái dưới trướng, tân thu đệ tử cùng dựa vào chi tinh nhuệ, đã đạt 5.000 số lượng, đều đã theo, ấn thích tướng quân chi pháp thao luyện mấy tháng, cung mã thành thạo, dũng mãnh có thể dùng. Được. Tả Lanh Thiền trong mắt hàn quang lóe lên, Nhạc Hậu ngay lập tức đứng lên, âm thanh vang dội nói, lương thảo quân giới, không có sơ hở nào. Xuyên bên trong đại lương thương nơi mua hàng gạo tốt 10 bản thạch, mối ăn 3 cân, thịt khô, dược liệu vô số. Thành đô phủ tam đại bố thương nơi chứa hàng vải vóc đủ để cung toàn quân 3 năm tác dụng. Càng có thợ rèn ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, chữa trị, chế tạo binh khí giáp trụ. Lương thảo đồ quân nhu, đầy đủ chống đỡ 3 năm chinh phạt. Hắn dừng một chút, mang theo một tia hào khí, bằng vào ta thủ sơn binh sĩ chi sắc bén, Miễn Điện thổ ti chi thối nát, ta xem. Nếu không lâu như vậy. Tả Lanh Thiền bỗng nhiên đứng dậy, đi tới cửa đại điện, đột nhiên đẩy ra trầm trọng cửa điện. Lạnh lẽo gió lạnh mang theo tuyết rơi, gào thét rót vào đại điện, thổi đến mức hắn áo bào bay phần phật. Thục Sơn kiếm phái trôi này mài rua đã lâu lưới giao sắc, phong mang rốt cục nhắm thẳng vào Miễn Điện. Hảo, hảo, hảo. Tả Lanh Thiền ánh mắt như điện, nhìn quét trong lều mỗi một vị tâm phúc sư đệ, mỗi một chữ cũng như cùng bằng truy đánh điện, mang theo khai sơn liệt thạch giống như quyết tuyệt, sẵn sàng ra trận, đã vượt qua một năm có thừa. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Này gió đông, chính là này đầu xuân trận đầu kinh lôi. Đến lúc đó, 5.000 Thục Sơn đệ tử theo bản tọa ra đằng sung, dưới một bang lấy mạnh dưỡng, định man mạc, quét ngang Miễn Điện. Vì ta thuộc sơn, Tả Lanh Thiền âm thanh đột nhiên cất cao, dường như hổ gầm núi rừng, chấn động đến mức toàn bộ xoáy trướng vang lên ong ong, đặt xuống một mảnh vạn thế cơ nghiệp. Một thật, thập nhị thái bảo nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên khen hay, tiếng gầm xuyên phá đại điện, ở gió tuyết tràn ngập thanh thành sơn điên thật lâu vang vọng, mở rộng đất đai biên giới, liệt thổ phong cương đang ở trước mắt. Chương 108, bàng thái sư thụ diệu kế cầm nang, Tả Lanh Thiền xuất thuộc sơn xuất chinh. Chương 108, bàng thái sư thụ diệu kế cầm nang, Tả Lanh Thiền xuất thuộc sơn xuất chinh. Thuộc sơn kiếm phái đêm tuyết hào nôn, vẫn còn ba thuộc đỉnh núi vang vọng. Hoàng sơn dưỡng tâm cư ánh nắng ban mai cũng đã nhiễm phải mấy phần ấm rung rung năm ý vị. Vạn lịch 5 năm, tháng riêng mùng 1. Đêm qua đón giao thừa thải điệp tinh thần đầu tối đủ, trời mới vừa tờ mở sáng, liền xem chỉ vui chơi tiểu tức nhi, an mặc mới tinh tiêu điệp hí mẫu đơn đại hồng áo, bạch 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 chạy vào vương thiền phòng ngủ, đem cha từ trong chăn đào lên. Cha, mẫu thân, mau đứng lên, đòi tiền lì xì đi rồi. Nàng ngao tới bên giường, tay nhỏ lung lay nhắm mắt dưỡng thần bàng bạch phát, đại đệ đệ, nhị đệ đệ, tam đệ đệ cũng chờ gấp rồi. Bàng bạch phát mi mắt khẽ nhúc nhích, khoe môi làm nổi lên lười biếng ý cười, đưa tay đem con gái mỏ tiến vào trong lồng ngực sợ sượng, gấp cái gì? Tiên Ly Si cũng sẽ không chân dài chạy. Lời tuy như vậy, hắn vẫn là ngồi dậy. Ngoài phòng đình viện bên trong, Phương Diễm chính cho trưởng tử bảng khắc lương thu dọn đồng dạng vui mừng tiểu hồng áo, Lý Tố thì lại một tay đẻ nóng lòng muốn thử, muốn chạy đuổi theo trong viện đi dạo gà trống lớn con thứ bảng khắc tạo, một tay cho tam tử bảng khắc tính mang theo đỉnh đầu đầu hổ mũ. Vương Tiền mỉm cười nhìn, trong tay nâng mấy cái tinh xảo màu đỏ túi gấm, bên trong là nàng tự tay chuẩn bị ép tuổi tiền đồng. Cha, nhanh! Thải Điệp nóng ruột địa lôi bàng bạch phát góc áo ra bên ngoài thà. Bàng bạch phát bị con gái kéo, chậm chạp khoan thai đạp ra khỏi cửa phòng. Ba tiểu tử vừa thấy cha, lập tức có người tâm phúc. Bàng khắc lương bước vững vàng bước nhỏ tử đi tới kéo cha một cái tay khác. Bàng khắc tạo nhân cơ hội tránh thoát mẫu thân, nào tới ôm lấy cha chân. Bàng khắc tính cũng loạn trọn cất bước, bị Vương Thiền cười hộ tống đến cha bên người. Liền Hoàng Sơn Tiên Tông liền có như vậy một bức cảnh tượng, một thân thuần trắng thường phục bàng bạch phát, bị bốn cái ăn mặc đại hồng áo tử, xem một chuỗi vui mừng tiểu đèn lồng em bé chân trúc lôi kéo. Dường như một vị bị tiểu ong mật vây quanh hoa vương, chậm rãi lắc ra dưỡng tâm cư, hướng về tông môn các trưởng bối nơi ở mà đi. Cha, trước tiên đi đại sư ra ra chỗ ấy. Thải Điệp quay đầu lại, mắt to sáng lấp lánh địa nhìn về phía bàng bạch phát. Bàng bạch phát khỏe miệng ngậm lấy ý cười, cũng không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, chắp tay ở trước, đi lại nhàn nhã. Phía sau hắn, bốn cái tiểu tử lập tức xếp thành một chuỗi siêu siêu mèo mèo xe lửa nhỏ, ở ngực già mỉm cười dưới ánh mắt, theo cha bảo góc, bên ngông quần quần địa hướng về Hoàng Trung Công chỗ ở xuất phát. Hoàng Trung Công tiểu trúc thanh nhã vẫn như cũ, tiếng đàn mơ hồ. Nghe được ngoài cửa liễu ra liễu díu đồng âm, tiếng đàn im bặt đi. Hoàng Trung Công cùng bầu bạn mở cửa, nhìn thấy cửa này một đại bốn tiểu nhân trận chiến, ôn hòa trên mặt ý cười hầu như muốn tràn ra tới. Đại sư ra ra, đại sư mãi mãi năm mới được. Thải Điệp âm thanh vang dội nhất, miệng nhỏ xem môi mật, Thải Điệp cho ngài môn chúc Tết rồi. Chúc đại sư già già cầm nghệ nâng cao một bước. Chúc đại sư mãi mãi thành xuân mãi mãi. Bàng Khắc Lương cũng bung ra khắc tạo tay, ra dáng địa chắc tay, Bibo, đại sư già già, mãi mãi. Năm mới được. Khắc tạo cùng khắc tính học theo giam giáp, động tác siêu siêu bèo bèo, hàm hồ theo gọi, già già, mãi mãi. Được. Hoàng Trung Công vợ chồng đội vội vã vã từ trong tay áo móc ra đại hồng túi gấm, được, được. Đều tốt. Đến, cầm mua đường ăn. Trong túi gấm là tinh xảo kim quả tử cùng ngụ ý cấu tứ ngọc chế tiểu giá bút, tiểu nghiên mực. Bọn nhỏ được rồi lễ vật, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa. Sau đó là Hắc Bạch Tử nơi. Hắc Bạch Tử đang cùng Khúc Dương thưởng thức trà luận đạo, nhìn thấy này mênh mông quần quật đội ngũ, không nhịn được cười. Hải sư ra ra. Khúc ra ra. Ăn Tết được. Thải Điệp âm thanh vang dội. Hắc Bạch Tử lấy ra nặng trình trịch tiền lì xì, lại ảo thuật tự lấy ra mấy viên trắng đen ngọc quân cờ, tiền mừng tuổi, còn có quân cờ, cầm chơi, lớn rồi cùng hai sư ra ra học kỳ. Khúc Dương cũng cười đưa lên khéo léo chuông bạc đàng, linh đăng nhỏ, tịch tà, mang chơi. Bọn nhỏ được rồi mới mẹ trò chơi, thương phấn không thôi. Trạm tiếp theo là trong tông môn hải tử nhiều nhất nhà giàu, Lâm Bình Chi nhà sân. Còn chưa vào cửa, bên trong liền truyền đến một mảnh càng náo nhiệt tiếng ồn ào. Đẩy cửa đi vào, khá lắm, quả thực là cái loại nhỏ buồn trẻ. Lâm Bình Chi chính luôn cuống tay chân địa cho một cái mới vừa gặp bước đi con gái nhỏ chát dây buộc tóc màu hồng, Lưu Thiến ở hống khóc lóc tiểu nhi tử, A Nguyệt thì lại tay mắt lanh lẹ ngăn cản một cái nỗ lực bỏ bản ra tiểu tử, bên cạnh mấy cái hơi lớn hải tử truy đuổi chơi đùa. Lâm Bình Chi mấy vị phu nhân cũng ở từng người bắt chuyện hải tử, trong sân náo loạn, rồi lại sinh cơ bừng bừng. Sư Minh. Lâm Bình Chi nhìn thấy bàng bạch phát, như được đại xá, vội vàng đem trong tay con gái nhỏ kín đáo đưa cho bên cạnh phu nhân, lau vệt mồ hôi chào đón. Lâm thúc thúc năm mới được. Các thẩm thẩm năm mới được. Thải Điệp quen cửa quen mẹo, ngọt ngào mà gọi mở ra, con mắt đã liếc về phía Lưu Thiến trong tay hồng bao. Bàng ra ba nhóc cũng theo gọi, thúc thúc. Được. Thẩm thẩm. Được. Bọn họ đối với cái này hải tử hoa quá quen thuộc, Bàng Khắc Tạo còn hướng một cái cùng tuổi Lâm gia bé trai phất tay, đối phương nhếch miệng cười đáp lại. Ôi, Thải Điệp tiểu bà bối, còn có Khắc Lương, Khắc Tạo, Khắc Tĩnh, đều tới rồi. Năm mới thật năm mới được. Lưu Thiến cười, vội vã đem chuẩn bị kỹ càng tiền lì xì phân cho Bàng gia bốn cái hải tử. Lâm gia bọn nhỏ cũng hiếu kỳ địa vây quanh, đại gọi sư huynh sư tỷ tiểu nhân thì lại tò mò nhìn anh em nhà họ Bàng. Hoa, Lâm thúc thúc, nhà ngươi tiểu bát đều sẽ bỏ nhanh như vậy rồi. Thải Điệp chỉ vào trên đất một cái bỏ đến nhanh chóng tiểu đống thịt thán phục. Cũng không phải sao, cùng cái tiểu chuột đất tự. A Nguyệt cười nói tiếp, thuận lợi mò lên tiểu tử, nhanh, gọi sư minh sư thuốc. Tiểu tử bị dơ lên đến a, trêu đến mọi người một trận cười. Bàng gia cùng Lâm gia hải tử rất nhanh chơi đến đồng thời, trong sân càng náo nhiệt. Lâm Bình Chi nhìn này đầy sân binh hoang mã loạn cùng sư minh nhàn nhã vẻ xem trò vui, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nhưng ấm áp. Rời đi Lâm gia nhi đồng thiên đường Thải Điệp tay nhỏ vung lên, cha, nên đi ba sư gia gia cùng bốn sư gia gia chỗ ấy, tìm vậy chút nhỏ cùng hoa cúc nhỏ chơi. Ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh tiểu viện cách đến không xa, hai nhà càng là nằm cùng nhau. Vừa tới cửa viện, liền nghe thấy bên trong non nớt tranh chấp thanh, ta, hoa hoa, không, bóng bóng, ta. Chỉ thấy ngốc bút ông nhi tử gậy trúc nhỏ cùng Đan Thanh Sinh con gái hoa cúc nhỏ, từng người bị A Trúc cùng A Cúc ôm, hai cái đứa bé đưa tay nhỏ, chỉ vào trên đất một cái lăn xuống màu sắc rực rỡ qua cầu vải, không ai nhường ai. Ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh ở một bên nhìn ra cười ha ha, không chỉ có không quên, còn giật dây, đúng, cấp, ai cấp được là ai. A Trúc cùng A Cúc dở khóc dở cười. Ba sư ra ra, bốn sư ra ra, năm mới được. Thải Điệp giọng nói lớn trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý ôi. Thải Điệp tiểu tiên nữ tới rồi. Đan Thanh Sinh lập tức thả xuống ly rượu, mặt mày hớn hở. Còn có Khắc Lương, Khắc Tạo, Khắc Tĩnh đều tới rồi. Mau vào mau vào. Ngấp bút ông mau mau bắt chuyện. Bàng Bạch Phát mang theo bọn nhỏ đi vào, trong sân tiêu điểm trong nháy mắt rời đi. Thải Điệp thông thạo chúc Tết đòi tiền lì xì, Bàng gia ba huynh đệ cũng theo nói như mẹ. Ngấp bút ông cùng Đan Thanh Sinh vui cười hớn hở móc ra chứa nặng chỉnh trịch bạc quả tử tiền lì xì. Gậy trúc nhỏ cùng hoa cúc nhỏ nhìn thấy nhiều như vậy đại bằng hưu đã quên tranh chấp, tò mò mở to hai mắt. Bàng Khắc Tạo nhìn thấy trên đất cái kia đẹp đẽ quả cầu vải, chạy tới nhặt lên đến, nhìn gậy trúc nhỏ, lại nhìn hoa cúc nhỏ, có chút do dự. Thải Điệp đi tới năm quả bóng, ngồi chồm hôm xuống làm như có thật địa đối với hai cái đứa bé nói, gậy trúc nhỏ, hoa cúc nhỏ, năm mới muốn ngon nhà, không thể cướp. Tỷ tỷ cho các ngươi biến cái ảo thuật. Nàng cầm bóng ở trước mặt hai người loáng một cái, thật nhanh kín đáo đưa cho gậy trúc nhỏ một cái tiền lì xì, lại kín đáo đưa cho hoa cúc nhỏ một cái tiền lì xì. Xem, đều có lễ vật rồi. Bóng bóng mọi người cùng nhau chơi có được hay không? Hai cái đứa bé bị sáng long lanh tiền lì xì hấp dẫn, nghe được cùng nhau chơi đùa nhất thời đã quên không vui, nét môi nở nụ cười. A Trúc cùng A Cúc thở phào nhẹ nhõm, hướng bể Thải Điệp đầu đi ánh mắt cảm kích. Bàng Bạch Phát đứng ở một bên, nhìn con gái xem cái tiểu đại nhân giống như xử lý tranh cãi, nhìn lại một chút trong sân đại đại nho nhỏ, nhao nhao rồi lại sinh cơ bừng bừng bọn nhỏ, trong mắt là hóa không mở ấm áp. Này trong tông môn pháo hoa nhân gian, khác nhau xa so với giang hồ triều đình phong vân càng làm cho hắn an lòng. Hắn không chút biến sắc địa dùng một tia cực kỳ nhạt nội lực lấy một hồi suýt chút nữa bị chính mình vấp ngã Bàng Khắc Tĩnh, tiểu tử không hề cảm thấy, lại hí ha hí hửng địa đuổi theo ca ca. Ánh mặt trời vừa vặn, tuyết hậu sơ ngôi hoàng sơn, thấm vào ở bọn nhỏ trong tiếng cười vui. Vạn lịch 5 năm, tháng 2 năm 16. Ba thuộc thanh thành sơn điên tuyết động chưa biến mất. Gió lạnh như lao, thổi qua thuộc sơn kiếm phái tấm bảng lớn, phát sinh nghẹn ngào tiếng vang. Tả Lanh Tiền một mình đứng ở đại điện trước trên thềm đá, tím sấm cẩm bào ở trong gió rét vẫn không lúc đích. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quan sát bên dưới ngọn núi gió tuyết bên trong như ẩn như hiện, dường như ngủ đông cự thú giống như liên miên doanh trại. 5000 nhân mã. Đây là hắn Tả Lanh Tiền một tay mang ra đến thành biên mỏng cốt, mở rộng đất đai biên giới căn cơ. Nhưng mà, một luồng tầng băng dưới ám lưu giống như nôn nóng, ở trong ngực hắn phun trào. Luyện binh, chủ lương, mở ra con đường, hắn tự nhận không thua với người. Có thể miễn điện. Đó là chân chính vùng hẻo lánh khu vực. Dâm dạp rừng rậm, chướng khí tràn ngập, thổ ti cắt cứ, dân phong hung hãn. Thục Sơn đệ tử tuy dũng, đa số giang hồ chém giết hảo thủ, với chính quy chiến trận, công thành rút trại, thống trị dị tộc. Nhưng dường như thầy bói xem voi. Càng không nói đến cái kia trong truyền thuyết tượng binh xung phong, đang giáp như rừng, man binh xuất quỷ nhập thần. Nên làm gì phá giải? Đặt xuống sau khi, lại nên làm gì thống trị? Làm sao để kiệt ngạo thổ ti, sinh rất thân phục? Hắn có thể khuất phục ba thuộc võ lâm quần hùng, nhưng miễn điện. Hoàn toàn là khác một đĩa xa lạ tử cục. Khởi bẩm trưởng môn. Một tên thuộc sơn đệ tử đạp tuyết buôn đến dài dưới, quỳ một chân trên đất, âm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết kinh dị. Ngoài sân môn, có một người tự xưng Hoàng Sơn sứ giả, nắm Hoàng Tiền Tông tín vật cầu kiến. Hoàng Sơn. Tả Lanh Thiển con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Gió tuyết bên trong, một tên thân mang phổ thông vải xám bước vào, phong trần mệt mỏi thanh niên bị dẫn lên kim đỉnh. Hán tướng mạo thường thường, khí tức nội liễm, chỉ có một đôi mắt dị thường trầm tĩnh. Đối mặt thuộc sơn uy thế cùng Tả Lanh Thiển bức người ánh mắt, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Cờ trắng bộ đệ tử bạch bảy, phụ tông chủ chi mệnh, diện hiện tả trưởng môn tín hàm. Thanh niên âm thanh không cao, nhưng xuyên thấu gió tuyết. Hai tay hắn dâng một viên không đáng chú ý ống đồng, miệng nòng si phong ấn, chính là Hoàng Tiền Tông đặc biệt thất huyền cầm văn. Tả Lanh Thiển trong lòng hơi chấn động, trên mặt không chút biến sắc, phất tay bình lùi khoảng trường, trái phải. Hắn tiếp nhận ống đồng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích đập vỡ tan si, rút ra một quyển mỏng như cánh ve tổ tiên. Thiên họa ngân câu chữ viết sôi nổi trên giấy, nhắm thẳng vào hắn đấy lòng sâu nhất sầu lo. Tả trưởng môn quân giám, Thục Sơn sẵn sàng ra trận, quân tiên phong nam chỉ, rất yên lòng. Miễn điện ba tuyên, thổ ti săn sát, vũ khí khác nhau. Nó sinh trưởng ở như, đàng, rất, nó ngắn ở tán, khiếp, bẩn. Phá như, như tuy cự, úy hỏa úy táo. Lấy cây chậu ngâm bố khỏa tiễn thể, dựa vào đại pháo trúc kinh nó thai, loạn nó trận, hỏa công nó lưng, như nô dẫn đầu. Phá đằng, đàng giáp cứng cỏi, đao kiếm khó thương. Nhưng mà sợ dầu hỏa, úy đánh ngất. Bị manh dầu hỏa quỹ, dựa vào búa nặng, lang nha đồng đội, chuyên tổ chức phá giáp sơ mỡ. Phá rất, man binh dung mãnh, thiện núi rừng đột kích gây rối. Xua hồ nuốt sói, phân hóa thu mua. Số tiền lớn treo giải thưởng nó tụ thủ cấp, hứa lấy thổ địa tiền tài, khiến cho tự tướng thảo phạt. Chọn nó hàng phục dũng mãnh người, biên bị là đi đầu sói binh. Hành quân, tránh giữa chưa chứng lệ, chọn tần hôn. Nguồn nước tất nghiệm, đồ ăn chín nước tinh khiết. Rộng rãi bị hùng hoàng, ngải cứu, tranh chướng viên thuốc. Thống trị, sơ định khu vực, thời loạn lạc cần dùng trung điện. Phàm có tụ chúng phản kháng, đánh giết quân lại, đầu độc lòng người người, lập chu thủ ác, liền ngồi thân tộc. Lấy thủ đoạn lôi đình lập uy, kinh sợ bọn đạo trích. Chờ căn cơ hơi cố, dân tâm tư định, mới có thể từ từ làm dụ dỗ, phổ biến hán pháp, hương xây thủy lợi, khinh giao bạc phú. Ghi nhớ kỹ, uy không lập thì lại ân vô dụng, ân không đến thì lại uy khó lâu. Binh hung chiến uy, vọng cực kỳ thận trọng. Phán tin chiến thắng, bàng bạch phát tự. Tin chưa kèm theo có mấy hàng chữ nhỏ, đại pháo làm bằng che pháp, tránh trướng đan phương pháp phối chế, manh dầu hỏa quỹ cấu tạo giản đồ. Gió tuyết gào thét, Tả Lanh Thiền nắm bắt giấy viết thư, đầu ngón tay hơi run. Một luồng to lớn dòng nước cấm xua tan hàn ý bàng bạch phát, lại đem trong lòng hắn sở hữu ẩn ưu hiểu rõ đến như vậy thấu triệt. Đối tượng binh, đàng giáp, man binh đặc điểm, hành quân tránh trướng chi tiết, thậm chí đặt xuống sau làm sao thống trị phương lược, đều đưa ra rõ ràng như thế, tàn nhẫn, nhằm thẳng chỗ yếu chỉ đạo. Uy không lập thì lại ân vô dụng, ân không đến thì lại uy khó lâu. Này càng là nói hết thống trị dị tộc tinh túy. Hắn tự xưng là kiêu hùng, giờ khắc này nhưng như được đồng. Thâm trầm kính ý cùng vui mừng ở trong lồng ngực khuấy động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gió tuyết bên trong đứng yên thanh niên áo xám, ánh mắt sắc bén như điện, bàng thái sư. Nhưng còn có phân phó khác. Bạch bảy thần sắc bình tĩnh, hơi không người, tông chủ nói, tả trưởng môn chính là đương đại hùng kiệt, một điểm tức đấu. Này tin duyệt sau tức đốt, chớ lạc người ngoài bàn tay. Khắc, tông chủ chúc tả trưởng môn kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành. Tả Lanh Thiền hít sâu một cái băng lạnh không khí, đè xuống bước lên nỗi lòng, trầm giọng nói, xin hồi phục bảng thái sư, tả mỗ. Bái tạ chỉ điểm. Thục Sơn trên dưới, đi khắc đại ân. Ngày khắc công thành, đính hôn phó Hoàng Sơn, khấu tạ thái sư ân huệ. Vâng. Bạch bảy theo tiếng, xoay người biến mất ở gió tuyết bên trong. Tả Lanh Thiền một mình đứng ở trước bậc thềm, gió tuyết rót đầy ống tay áo. Hắn lại lần nữa cúi đầu, đem trong thư mỗi một chữ, mỗi một bức giản đồ, mỗi một cái phương pháp phối chế, đều sâu sắc dấu ấn đầu góc. Một lúc lâu, đầu ngón tay xoa một cái, một tia tinh khiết hàn bằng chân khí lộ ra. Cái kia phong gánh chịu khai cương chìa khóa tố tiên kể cả ống đồng, trong nháy mắt hóa thành một đống nhỏ vụn đông tuyết, bị lạnh leo do núi cuốn đi, tiêu tan không còn hình bóng. Tả Lanh Thiền trong mắt cuối cùng một tia mê man giết hết, chỉ còn dư lại bản thạch giống như quyết tuyệt cùng thiêu đốt giá vọng. Hắn đột nhiên xoay người, nhanh chân bước vào đại điện, âm thanh như sắt thép va chạm, truyền lệnh. Triệu tập sở hữu thái bảo, thiên phu trưởng trở lên tướng tá. Tức khắc thăng trướng. Chương 109, Thục Sơn đại quân chinh miễn chương 109, Thục Sơn đại quân chinh miễn vạn lịch 5 năm, kinh chập thời khắc. Thục Sơn kiếm phái đại quân như một cái trầm mặc hung hãn màu xanh cự mãng, dò ra răng nanh, đánh về phía tây nam biên thủy. Đang xuống vệ, điền miễn liên hầu. Biên quân thú binh ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn ngoài thành bên trong thung lũng tiến lên đội ngũ, hơn 5000 người, cùng một màu thanh y kính trang, gánh vác đao kiếm, đội ngũ nghiêm chỉnh, tiến lên chỉ có tiếng bước chân cùng giáp diệp ma sát túc sát nhẹ vang lên. Bọn họ ánh mắt sắc bén, khí tức sắc bác, trong đội ngũ còn chen lẫn gánh vác giỏ trúc miêu cương khách hành, cầm trong tay quản địch đuổi dáng người, ở trần hình xăm giang dương sắt thợ thủ công. Thục Sơn kiếm phái, chiêu mộ hộ vệ. Giữ cửa tham tướng nhìn Tả Lãnh Thiền đưa lên, che kín Vân Nam bố chính sử ti đại ấn ngọc thạch mỏ hộ vệ thông hành công văn lại nhìn đằng đằng sát khí 5000 hộ vệ cổ học lăn. Công văn là thật sự, có thể này trận chiến. Tướng quân, Tả Lãnh Thiền âm thanh bình thản nhưng không để hoài nghi, chúng ta phụng triều đình chi mệnh, hộ vệ đội buôn vào miễn khai thác ngọc thạch. Vàng thái sư tự viết ở đây, tướng quân có thể muốn trang nghiệm. Phía sau Thang Anh ngạc mặt không hề cảm xúc đưa lên một phong xì mật tin. Tham tướng đổ mồ hôi chán, gượng cười nói, Tả trưởng môn nói giỡn, có bảng thái sư thủ lệnh, tự nhiên thông suốt. Khải quan, cho đi. Trầm trọng đóng cửa mở ra. Thục Sơn đại quân như dòng lũ tuôn ra quan hải, bước lên miễn điện thổ địa. Mục tiêu nhắm thẳng vào đạo thứ nhất cản trở, một bang tuyên ủy ti. Một bang thổ ti Hán rút, cầm binh mấy ngàn, tự cao hiểm yếu. Được nghe mấy ngàn đội buôn hộ vệ nhập cảnh, giận tím mặt, người Hán đội buôn. Hộ vệ, chuyện cười. Định làm minh đỉnh thắng tử. Tập kết binh mã, ở lăn làm bờ sông cản bọn họ lại. Để bọn họ biết một bang là địa bàn của ai. Lăn làm bên bờ sông, sương khói tràn ngập. Một bang quân dựa dẫm địa lợi lượt trận, mấy trăm mặc giáp thổ binh nắm mâu cây cùng, trước trận mấy trăm tinh nhuệ kỵ binh nóng lòng muốn thử. Thục Sơn đại quân ở bờ bên kia dừng lại. Tả Lãnh Thiền rục ngựa trước trận, nhếch miệng lên cười gằn, đám người ô hợp. Trường môn, như thế nào phá chi? Thang Anh ngạc hỏi. Đinh Miễn, Lục Bách, xuất 500 tinh nhuệ, chính diện lượt trận, hấp dẫn chủ lực. Nhạc Hầu, mang ngươi bộ cùng Miêu Cương khách khanh 300 người, duyên thượng du tiềm hành 5 dặm, đem ngũ tiên nhuyễn ngân tán dẫn trùng hương tập trung vào trong sông. Chờ dược lực phát tác, đuổi trùng đột kích gây rối kỵ binh. Đặng Bắc Công, Cao Khắc Tân, xuất bản bộ 200 người, nhiều đến địch hậu rừng rậm. Chờ chính diện tiếp chiến, trận địa địch hỗn loạn, tập kích hậu quân, phần nó lương thảo. Bố trí tàn nhẫn tinh chuẩn. Sau một canh giờ, Đinh Miễn, Lục Bách xuất 500 đệ tử cách giang liệt trận. Hàn rút hung hăng hạ lệnh, bắn tên. Kỵ binh xung phong. Mưa tên bị trường kiếm tấm khiên đón đỡ. Một bang kỵ binh bước vào giang thủy bỏ tới. Xông đến giang tâm, dị biến đột ngột sinh. Thượng du bay tới thuốc bột mùi hương tràn ngập, vô số ong độc độc xạ tự hai bờ sông rừng rậm điên cuồng tuôn ra. Ong độc, xạ, thật nhiều xạ. Mã kinh ngạc. Giang tâm đại loạn, chiến mã xông tới đạp lên, binh sĩ kêu thảm thiết, trận hình tan vỡ. Giết! Đinh Miễn, Lục Bách quát chói tai, làm gương cho binh sĩ, lộ nước mạnh mẽ tấn công. Ánh kiếm xoan xoạt, trong nháy mắt xông vỡ hỗn loạn trước quân. Đồng thời, một bang hậu trận ánh lửa ngút trời, lương thảo bị đốt, hậu quân đại loạn. Hãn rút kinh hãi gần chết, yêu pháp, chết! Mau bỏ đi! Binh bại như núi đổ. Thục Sơn đại quân hàm theo sau giết, lao thẳng tới một bang thủ phủ, Hương Uy Thành. Hương Uy Thành thổ thạch tường thành, ở Thục Sơn phong mang trước yếu đuối không thể tả. Thang Anh ngạc xuất khinh công đệ tử đem mỏ đầu tường giải quyết lính gác. Nhạc Hậu chỉ huy Miêu Cương khách khanh đem khói mê độc trùng tập trung vào quân coi giữ nơi đóng quân. Bình Minh, Thục Sơn đại quân nguy cấp, cổng thành mở rộng, quân coi giữ hơn nửa hôn mê, những người còn lại sợ hãi. Thổ Ti Hán rút chỉ muốn thân miễn, hốt hoảng nam trốn. Chỉ 7 ngày, một bang tuyên úy ti đổi chủ. Tả Lãnh Thiền lập tức lấy Đại Minh Vĩnh Dương tuyên úy khiến thân phận tuyên bố báo cáo, hủy bỏ hà chính, phổ biến hán pháp, phân phát thu được vật tư, mộ binh bản địa thanh niên trai tráng biên luyện tôi tớ quân. Một bang tia chớp ló bảo, chấn động miễn điện bắc bộ. Mạnh dưỡng thổ ti tư cái, man mạc thổ ti tư hồn kinh nộ gặp nhau, một mặt tập kết binh lực, một mặt hướng phía nam đông Âu Vương Triều Miễn Vương Mạng ứng Long cầu viện. Tả Lãnh Thiền không cho cơ hội thở lấy hơi. Thục Sơn đại quân ở một bang hơi làm nghỉ ngơi, lưu binh trấn thủ, chủ lực quân chia thành hai đường, đông lộ, Tả Lãnh Thiền tự mình dẫn Thang Anh Ngạc, Nhạc Hậu, Lục Bách cùng tinh nhuệ đệ tử 3000, một bang tôi tớ quân hơn ngàn người, lao thẳng tới Mạnh dưỡng. Tây đường, Đinh Miễn, Cao Khắc Tân, Trung Trấn, Đặng Bát Công xuất đệ tử 2000, vùng núi chiến hào thủ cùng thợ thủ công, đến thẳng man mạc. Nhiệm vụ mở ra y lạc nói để trên sông bơi lội nói. Mạnh dưỡng thành ở vào giữ y lì bên bờ sông, tư cái hấp thụ giáo huấn, co rút lại chủ lực trở về thành cố thủ. Đầu tường trải rộng cường cung ngạnh nỏ, lan cây lôi thạch đun sôi bằng lòng, ngoài thành đảo danh bố cả bấy. Người Hán mặc người vo công thông thần, cũng đừng muốn bay trên ta này Mạnh dưỡng thành. Tư cái đầu tường kêu gạo. Trường môn mạnh mẽ tấn công thương vong tất trùng. Thang Anh ngạc nói, ai nói ta muốn mạnh mẽ tấn công? Tả Lãnh Thiền cười gằn, đem hắn bắt tới. Lục Bách xuất 500 đệ tử luân phiên đánh nghi binh bốn phía tường thành, hấp dẫn sự chú ý cùng vật tư. Nhạc Hậu ở đâu? Tả Lãnh Thiền nhìn về phía Tây Đường quân liên lạc sứ giả. Nhạc trưởng lao đã theo kế hoạch, xuất kỹ năng bơi đệ tử thợ thủ công mang theo đặc chế bè gỗ, duyên dụ ý lì trên sông du tiềm hành. Được. Bàng thái sư nói nước vô thường hình, có thể thành quân tiên phong. Truyền lệnh Nhạc Hậu, tối nay nửa đêm, nước ngập Mạnh dưỡng. Mạnh dưỡng thành lân cận dụ ý lì giang, bộ phận nội thành chỗ trũng. Nhạc Hậu xuất tinh nhuệ ở thượng du chật hẹp đường sông, dùng giản dị vật liệu cùng hỏa dược phối hợp nội lực, một đêm xây lên lâm thời đê đập. Bình minh, vỡ đê thả nước. Tích chữ một đêm giang thủy như nộ long rít gạo, nhằm phía Mạnh dưỡng thành. Hồng thủy đến rồi. Chỗ trung tường thành trong nháy mắt bị đập đổ chỗ hổng, trong thành hỏng, phòng ốc bị yểm, quân coi giữ kêu khóc. Thục Sơn đệ tử, theo ta giết. Tả Lãnh Thiền trường kiếm ra khỏi vỏ. Thang Anh Ngạc, Lục Bách xuất nghỉ ngơi dưỡng sức chủ lực, từ Hồng thủy sông ra chỗ hổng giết vào hỗn loạn Mạnh dưỡng thành. Hạng chiến bên trong, Thục Sơn đệ tử 3 người một tổ 5 người một đội, ánh kiếm lấp lóe, phối hợp hiệu ngầm, càn quét gắng chống đối, lao thẳng tới thổ ti phủ. Tư cái từ tây môn phá vòng đây, chính ba vào Tả Lãnh Thiền. Ai cản ta thì phải chết. Tư cái vung miễn hình đao như hổ điên. Tả Lãnh Thiền ánh mắt hờ hững, thân hình như điện lấn gần, đại tung dương trưởng mang theo hàn khí khắc ở nó lồng ngực. Phúc. Tư cái ngực sụp xương ngưng, bay ngược gặp trở ngại mất mạng. Chủ tướng chết, Mạnh Dưỡng quân coi giữ tan vỡ. Chỉ một ngày, Mạnh Dưỡng lõm vào tây đường chiến trường, Man Mạc thủ phủ tám mạc, chấn giữ Y Lạc ngói để trên sông bơi lội lục muốn sung. Thổ ti tư hồn dựa vào thủy quân cùng bờ sông thủy trại ngăn cản. Đinh Miễn không cùng nó trên nước dây dưa. Miêu Cương khách khanh đem lượng lớn đặc chế ngộ nước kịch độc tập trung vào thượng du trong sông. Độc tố theo lưu mà xuống, tám mạc thủy trại chiến thuyền mất đi động lực, thủy bình chúng độc nôn mửa. Thợ thủ công dùng mang theo linh kiện ở rừng rậm nhanh chóng lắp ráp mấy chục chiếc giản dị máy bắn đá. Đinh Miễn chỉ huy đệ tử đem ngâm mãn dầu hỏa thiêu đốt đá tảng cùng đặc chế khói độc bình văng bắn về phía tám mạc thành cùng thủy trại. Liệt diễm hừng hực, khói độc tràn ngập. Man Mạc thủy quân chưa chiến trước tiến tổn, thủy trại rơi vào biển lửa. Trên bờ quân coi giữ bị lửa bóng khói độc đánh cho đầu vóc choáng váng. Đoạt thành. Đinh Miễn hạ lệnh. Cao Khắc Tân, trung trấn xuất tinh nhuệ đệ tử thừa lâm thời bẻ gỗ bẻ tre, ở hỏa lực khói độc dưới sự che chở vượt qua khói thuốc tràn ngập mặt sông, lao thẳng tới tám mạc thành. Quân coi giữ tim mật đều đứt, hơi làm chống lại liền trốn. Tư hồn thấy không thể cứu vãn, thừa thuyền nhỏ xuôi dòng mà chạy. Đến đây, Miễn Điện Bắc Bộ ba tuyên ủy tỳ, một bang, Mạnh Dưỡng, Man Mạc, ngăn ngắn một tháng bên trong, tận vào Thục Sơn kiếm phái khống chế. Ý Liệ Lạc nói để trên sông bơi lội đạo mở rộng, Thục Sơn quân tiên phong nhắm thẳng vào Miễn Điện tim gan, Đông Âu Vương triều hạt nhân Á Ngọa. Thục Sơn kiếm phái thế như trẻ che tin tức, như sấm sét giữa trời quang đánh thức Miễn Vương Mã Ngưng Long. Rát rưởi, mấy ngàn người không ngăn được giặc cỏ một tháng. Hắn ý thức được đây là diệt quốc cuộc chiến. Hòa tốc triệu tập Vương triều chủ lực, cấm vệ quân tự binh, đạn tộc vùng núi binh, phía nam vùng duyên hải lính đánh thuê súng cắt bị nẻ đội tính toán gần 3 vạn nhân mã, do danh tướng Mã Ngưng bên trong thống soái, đêm tối lên phía bắc, ở Á Ngọa thành Bắc Y Lạc nói để Giang Bình Nguyên bày xuống thùng sắt đại trận. Mã Ngưng bên trong biết rõ Thục Sơn cá thể sức chiến đấu mạnh, thủ đoạn quỷ, vứt bỏ phân tán trận hình, kết thành dày đặc phương trận. Hạt nhân, 3000 trọng giáp cây giáo cấm vệ quân bộ binh, kết thành to lớn phương trận, cây giáo như rừng tuấn như tượng. Phương trận, hơn 200 mặc giáp trụ thiết giáp lầu tháp voi chiến, lưng voi có như nô, cung tiễn thủ, người bắn súng kíp. Hai cánh, đạn tộc vùng núi binh cùng súng cắt bí nệ đội, phụ trách đột kích gây rối cùng viễn trình hỏa lực. Quân trận dày nặng như núi, đang đằng sắc khí, phá hỏng xuôi nam phải vượt qua con đường. Thục Sơn đại quân ở Bình Nguyên Bắc duyên đóng trại. Thám mã tình báo để mọi người cau mày. Trường môn, ngày mai rùa không tốt gặm. Thang Anh Ngạc chỉ vào xa bàn, tựa binh xung kích mạnh, súng kíp tầm bắn vượt xa cung tên. Chính diện mạnh mẽ tấn công, thương vong có liệu. Tựa binh. Tả Lãnh Thiền trong mắt hàn quang lấp lóe. Trường môn, nghe theo bảng thái sư kế phá tựa binh. Nhạc hậu đạo, như sợ hỏa, sợ cử thanh, sợ đặc biệt mùi. Thuộc hạ đã phối lượng lớn kinh như tán cùng dẫn hỏa bột phốt pho. Có thể chọn khinh công nội lực thâm hậu đệ tử tạo thành biệt đội đánh thuê, nhân màn đêm lẻn vào trận địa địch chuyên tấn công như doanh. Kinh tán đàn voi. Đặng sư đệ thần tiên phối hợp hỏa dược pháo chế tạo nổ vang. Tựa binh một loạn, quân trận tất phá. Được. Tả Lãnh Thiền trong mắt tinh quang bắn mạnh. Đinh Miễn, Lục Bách. Tinh tuyển 300 khinh công hảo thủ, do Nhạc Hậu điều phối thuốc bột, tối nay nửa đêm hành động. Mục tiêu, địch tượng binh nơi đóng quân. Đặng Bắc Công, tập hợp thiện ám khí hỏa dược đệ tử, làm gấp loại cỡ lớn nổ vang hỏa khí. Phối hợp hành động gây ra hỗn loạn. Thang Anh Ngạc, Cao Khắc Tân, trung trấn. Xuất chủ lực mai phục trận địa địch đông bắc, tây bắc hai cánh rừng rậm. Chờ tượng binh kinh loạn, trận địa địch dao động, nghe ta pháo hiệu, hai cánh cùng xuất hiện đánh mạnh cánh. Quyết định Miễn Điện vận mệnh quyết chiến ở dưới màn đêm kéo dài. Nửa đêm, mây đen tế nguyệt. Đinh Miễn, Lục Bách xuất 300 dạ hành tinh nhuệ lặng yên lẹn vào Mã Ngưng bên trong đại doanh, vòng qua trạm kiểm soát lao thẳng tới tượng binh trụ sở. Lựa trại điểm điểm, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, voi chiến yên tĩnh trói lấy. Động thủ. Đinh Miễn bắc khẽ. 300 đệ tử tản ra, nội lực thôi thúc kinh như tán như sương khói tung hướng về đàn voi. Gây mũi cay độc bị tràn ngập. Họ, ô. Voi chiến thức tỉnh, sợ hãi hí lên. Kịch liệt kiếm xạ dạ lôi xích sắt. Địch tấn công. Lính gác thê thảm cảnh tiếu cắt ra bầu trời đêm. Rầm rầm rầm. Bùm bùm. Đông bắc, hướng tây bắc. Đặng Bát Công tiêu đốt mấy chục loại cỡ lớn thùng thuốc súng tháo. Đinh Hai nhức góc nổ tung cùng chói mắt ánh lửa trong nháy mắt xé tan bóng đêm. Song trọng dưới sự kích thích, đàn voi triệt để đến cuồng. Họ tránh thoát xích sắt voi lớn hai mắt đỏ đậm, ở trong doanh đấu đá lung tung. Ba lăn đi lều vải, giẫm đạp binh sĩ, vòi dài quyển người quẳng. Tựa binh nơi đóng quân trong nháy mắt hóa thành địa ngục giữa trần gian. Ngọn lửa nổi lên bốn phía. Ổn định. Bán giết phong như. Mã Ngưng bên trong lao ra xoáy trướng hét lên. Hỗn loạn như ôn dịch lan tràn, khủng hoảng binh lính kiến chế quấy dậy. Ô, ô, ô. Ba tiếng thê thảm pháo hiệu phóng lên trời. Giết. Thang Anh Ngạc, Cao Khắc Tân, trung trấn xuất thủ sơn chủ lực như hai cổ dòng lũ bằng sắt thép, từ rừng rậm rít gào mà ra. Ánh kiếm ánh hỏa, sát khí ngút trời. Bọn họ tinh chuẩn xen vào nhân như loạn bại lộ cánh trống rỗng. Kết trận. Mã Ngưng bên trong muốn rách cả mí mắt. Lúc này đã muộn. Thục Sơn đệ tử lấy tinh nhuệ tiểu đội vì là đao, tách ra chính diện cây giáo phương trận, chuyên chọn hỗn loạn khoảng cách cùng cánh đạn tộc binh, người bắn súng kiếp ra tay. Ánh kiếm né qua máu thịt tung tóe. Ám khí như mưa, khói độc tràn ngập, kỳ môn binh khí xuất ủy nhập thần. Miễn quân hàng phòng thủ dường như giấy giống như bị xé rách. Mã Ngưng bên trong tự mình dẫn cây giáo phương trận muốn ổn định trận tuyến, trước mặt va vào Tả Lãnh Thiền. Ai cản ta thì phải chết. Tả Lãnh Thiền thét dài, thân như điện bắn lao thẳng tới Mã Ngưng bên trong xoay kỳ. Thang Anh Ngạc, Đinh Miễn theo sát. Ba người như ba trôi tuyệt thế lợi kiếm, người ngăn cản tan tác tơi bời. Hàn Băng trưởng đông giết binh sĩ, ác liệt kiếm khí máu thịt thành bùn. Thân binh liều mạng chống đối, dường như cắt dao gọt dưa bị chém giết. Bảo vệ vương gia. Mấy tên miễn đem dũng mãnh không sợ chết đập tới. Tả Lãnh Thiền ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, đại tung dương trưởng toàn lực đánh ra. Một đạo cô động đến cực điểm băng hàn trưởng ấn phá không khắc ở mãng ứng bên trong lồng ngực. Phúc. Hộ tâm kính theo tiếng vỡ vụn, mãng ứng bên trong lồng ngực sụp đổ, phun máu tươi tung tóe, ngã chồng vó mất mạng. Vương gia chết rồi. Thất bại. Chạy mau a. Chủ soái chết trận, mấy bạn miễn quân triệt để tan bỡ, chạy từ phía. Thục Sơn đại quân thừa thắng truy sát mấy chục dặm, trên vùng bình nguyên thây chất đầy đồng. A Ngoa quốc chiến, Đông Âu vương triều chủ lực mất hết. Thục Sơn kiếm phái không đủ 6000 chúng, đại phá miễn quân 3 vạn. Uy trấn bên trong nam. Hai A Ngoa thành biết được chủ lực đắm chìm, mãng ứng bên trong chết trận, rơi vào tận thế khủng hoảng. Miễn vương mãng ứng long hốt hoảng nam trốn. Thục Sơn đại quân không đánh mà thắng lái vào A Ngoa thành. Nên tiếp bọn họ chính là trống rỗng đường phố cùng đóng chặt cửa sổ, hoảng sợ tràn ngập toàn thành. Tả Lãnh Thiền dục ngựa đứng ở vương cung quảng trường, nhìn dị vực cung điện, trong mắt chỉ có băng lạnh tính toán. Trường môn, trong thành quý tộc tăng lữ đại biểu cầu kiến, nguyện thần phục. Thang Anh ngạc bẩm báo. Thần phục. Tả Lãnh Thiền nhếch miệng lên một tia tàn khốc độ cong, để bọn họ đi bảo. Mười mấy tên quần áo hoa lệ, biểu hiện kinh hoàng quý tộc cùng hoàng bào tăng lữ nằm dạp trên mặt đất, dùng đông cứng tiếng Hán biểu thị quy thuận. Tả Lãnh Thiền mục quang như đao phong giống như là qua, bọn ngươi trợ trụ vi ngược, chống lại thiên binh, tội không thể xá. Người đến. Ở. Thập nhị thái bảo cùng kêu lên hét theo, đằng đằng sát khí. Đem những quý tộc này mang xuống, cơ hết gia sản. Nam đinh làm nô, nữ quyến xung vào hoán ý cục. Tăng lữ giải vào đại lao, đợi điều tra thanh có hay không tham dự chống lại xử trí. Tha mạng a đại nhân, ta trở chân tâm quy thuận. Tiêu Diên cùng tiếng xin tha bị vô tình đánh gãy, mọi người bị như hổ như sói đệ tử kéo đi. Trên quảng trường tràn ngập máu tanh cùng tuyệt vọng khí tức. Đây là Tả Lãnh Thiền lập uy, dùng quý tộc máu tươi cùng của cải kinh sợ sở hữu người phản đối, đồng thời tưởng thưởng dục huyết phân chiến thuộc sơn đệ tử. Truyền lệnh. Tả Lãnh Thiền âm thanh như hàn thiết giống như vang vọng quảng trường. Từ bắt đầu từ hôm nay, A Ngoa thành thay tên Định Nam thành. Miễn Điện Bắc Bộ một bang, Mạnh Dưỡng, Man Mạc ba tuyên úy ti cùng A Ngoa quanh thân ngàn dặm khu vực, uy thuộc sơn kiếm phái khai quản. Phụng Hoàng đế Đại Minh ý chỉ, bản tọa tức là Đại Minh Vĩnh Xương tuyên úy khiến chấn thủ Miễn Điện. Thiết Định Nam đô hộ phủ. Hắn ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ thiết luật, phế chuất miễn người thổ ti, tăng lữ đặc quyền. Phổ biến hán pháp. Thiết quân huyện. Hành bảo giáp. Hương nho học. Tôn kính Hoa Hạ chính sóc. Nơi đây bất tính, đều vì Hoa Hạ con dân. Dám to gan kẻ làm trái. Tả Lãnh Thiền mục quang như đao lại lần nữa đảo qua câm như hến miễn dân cùng tàn dư quý tộc, giết không tha, giết sạch tam tộc. Đây là bảng thái sư trong thư trị tân thổ, làm dùng trung điện, lấy uy lập tin. Đấm máu đồ đao cùng pháp lệnh, dường như trầm trọng công xiềng, chăm chú chụp vào Miễn Điện Bắc Bộ cổ bên trên. Thục Sơn kiếm phái ở Tả Lãnh Thiền xuất lĩnh dưới, theo bảng thái sư mật tin phương lược, lấy thủ đoạn sát máu, mạnh mẽ ở Miễn Điện bản đồ trên kéo xuống một tảng lớn máu thịt, thành lập quốc bên trong quốc gia, Định Nam đô hộ phủ. Tả Lãnh Thiền liệt thổ phong cương tiêu hùng chi mộng, với máu và lửa bên trong, rốt cục bước ra kiên cố vô cùng một bước. Chương 110, triều đình mãnh liệt, một mảnh làm phản đối với Tả Lãnh Thiền phong vương. Chương 110, triều đình mãnh liệt, một mảnh làm phản đối với Tả Lãnh Thiền phong vương. Vạn lịch 5 năm, đầu hạ tử cấm thành, kim thủy hà bên liễu rủ đã nhiễm lùng lục, cung càn thanh bên trong nhưng tự băng xương đọc lại. Tự năm ngoái trận đó máu tanh thanh tẩy sau, trên triều đường dưới tràn ngập ngột ngạt trầm mặc, huân quý, tôn thất như băng mỏng trên dày, thanh lời đồn đãi quan câm như nến. Tuổi trẻ vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân, ngồi đàng hoàng ở cao cao ngự tòa bên trên, long bào dưới thân thể hiện lộ ra vượt qua tuổi tác kiên cường, cặp kia từng đựng đầy ỷ lại cùng quân quýt con người. Bây giờ lắng động đế vương thâm trầm cùng một tia khó có thể nhận biết cô tịch. Trước mặt hắn ngự án trên, hai phân công văn dường như tập trung vào hồ sâu đá tảng, sắp nhấc lên cơn sóng thần. Một phần là đến từ vạn dặm ở ngoài 800 dặm khẩn cấp tin chiến thắng, si phong ấn trên rõ ràng là Thục Sơn kiếm phái đặc biệt kiếm uy. Một phần khác, nhưng là quen thuộc Hoàng Sơn giấy bí thư, bên trên thất huyền cầm văn si, tỏ rõ thái sư bảng bạch pháp ý chí. Chu Dực Quân hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trước tiên mở ra Tả Lãnh Thiền tin chiến thắng. Thâm hậu trên tờ giấy, thiết họa ngân câu chữ viết phả vào mặt, mang theo tây nam biên thủy huyết nỉ chặt ca ly yên cùng mở rộng đất đai biên giới của ngạo, thần đại minh vĩnh xương tuyên uy sứ, thuộc sơn kiếm phái trưởng môn Tả Lãnh Thiền, khấu đầu bách bái, cẩn tấu bệ hạ, thác bệ hạ hưởng phúc, lại bàng thái sư thần cơ diệu toán, thần xuất thuộc sơn kiếm phái đệ tử cũng tân phụ chi chúng, tự đằng lao ra sư, trải qua 37 trận lớn nhỏ, không gì cả nổi. Trận đầu một bang, 7 ngày khắc hưng uy thành, bắt chém thổ ti hăng rút, tái chiến mạnh dưỡng, dẫn dư ý lì giang chi thủy phá kiên thành, trận chém thổ ti tư cái, 3 trận chiến man mạc, hỏa công khói độc phá thủy trại, trục thổ ti tư hồn. Chúng cùng Miễn Điện Đông Âu Vương triều chủ lực hội chiến với A Ngoa Bình Nguyên. Đối phương ủng tự binh, xuống kiếp, đang giáp man binh 3 vạn chi chúng, kết trận như núi. Thần xin nghe thái sư phá địch bí sách, lấy kinh như tán loạn nó trận, lấy hỏa dược cự thanh nhiếp nó đảm, nhân màn đêm đột kích gây rối, xua hổ nuốt sói, trung đại phá đi. Trận chém Miễn Vương mạng ứng long chi tử, Đông Âu danh tướng mạng ứng bên trong. Trảm thủ hơn vạn, bắt được không tính. Kim Miễn Điện Bắc Bộ một bang, Mạnh Dưỡng, Man Mạc ba tuyên úy ti khu vực, cũng Đông Âu cố đô A Ngoa thành cùng quanh thân ngàn dặm đất đai màu mỡ, tận vào thần năm giữ. Thần đã cải A Ngoa vì là Định Nam thành thiết Định Nam đô hộ phủ đất hoang ti tăng lữ đặc quyền, hành hán pháp, thiết quân huyện, nhập hộ khẩu tề dân, tôn kính Hoa Hạ chính sóc. Nơi đây mấy triệu sinh dân, từ đó đều một bệ hạ thiên ân, vĩnh viễn là đại minh giáo. Nhưng mà tân thổ sơ định, bách phế chờ hưng, cường địch ngụy trang, cấp bách cần triều đình chính danh dẹp an lòng người, lập uy lấy nhiếp quần xấu. Thần tả Lanh Thiền cũng thuộc sơn kiếm phái trên dưới 5000 đệ tử, đẫm máu mở đất, trung tâm chứng giám nhật nguyệt. Phục khất bệ hạ thể sát một bên thần gian khổ, ban tặng phong tước, lấy trương bệ hạ mở rộng đất đai biên giới chi vĩ nghiệp, lấy lịch thiên hạ anh hảo quên mình phục vụ chi tâm. Thần tả Lanh Thiền, huyết chiến sau khi, lại cầu xin xin mời. Giữa những hàng chữ, ánh đao bằng kiếm, tin chiến thắng liên tiếp báo về, càng lộ ra một luồng nát đất sưng hùng sau đắc ý vô cùng cùng cấp bách xin mời phong tâm ý Chu Dự Quân nhìn ra cảm xúc dâng trào, mở rộng đất đai biên giới. Đây là cỡ nào thành tựu? Hắn cưỡng chế khuấy động tâm tư, cấp tốc mở ra bảng bạch phát giấy viết thư. Nội dung bức thư ngắn gọn nhưng nặng tựa vạn cân, bệ hạ quân giám, tả Lanh Thiền tin chiến thắng làm đến. Miễn điện Bắc Bộ lúc trước, Thục Sơn căn cơ đã thành, đây là bệ hạ bày mưu nghị kế, vi sư bé nhỏ tìm cách chi quả. Nhưng mà danh không chính tất luôn không thuận, nói không thuận thì lại sự khó thành. Trong lúc thời khắc, nghi tốc hành ba sự, một người nhanh đem nó tin chiến thắng cùng thần chi luận phân phong sơ minh phát đại lên triều, công nghị khắp thiên hạ. Hai người kết lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, minh chỉ sắc phong tả Lanh Thiền vì là Miễn Điện vương, thế tập vong thế, sắc phong Thục Sơn kiếm phái vì là Miễn Điện quốc giáo. Đây là thực hiện chức nặng, an nó tâm, cố ý chí, cũng thiên hạ lập một mục tiêu. Ba người dựa thế phổ biến vùng hẻo lánh phân phong quốc gia sách. Này sách liên quan đến đại minh vận nước trăm năm hưng suy, giải tôn thất lũ phí, thiết cường hào ác bà hoàng khí, mở vạn thế cơ nghiệp, đều ở trong đó. Lực cản tất cự, nhưng mà bệ hạ làm nắm tâm như sắt, lấy sơ bên trong đại đạo, áp đảo của tiểu. Sơ văn phụ sau, bệ hạ có thể khiến phùng bảo ở tòa án tuyên đọc, dựa vào hoàn vũ vạn quốc đồ kỳ. Ghi nhớ kỹ, phân phong với ở ngoài, chính là nước chảy chi nguyên, khốn thủ với bên trong, chính là tích tệ khởi nguồn. Đây là phá cục chìa khóa, bệ hạ thân chính đệ nhất công, là bởi vậy bắt đầu. Sư, phát, tự. Theo sát phía sau, chính là ngày đó nhất định chấn động thiên hạ luận văn phong sơ. Chu Dực Quân nín hơi ngưng thần, từng câu từng chữ tế đọc, trong lồng ngực một luồng khai thiên tích địa hào hùng không ngừng kích động. Thái sư ánh mắt từ lâu vượt qua Miễn Điện một góc, nhắm thẳng vào toàn bộ hoàn vũ. Chuyển chỉ. Chu Dực Quân đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh như chặt đinh chém sắt, mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy nghi. Ngày mai đại lên triều, ở kinh ngũ phẩm lấy thượng quan viên, huân quý tôn thất, sáu khoa 13 đạo nội quan, tất cả chỉnh diện. Chấm. Có mở rộng đất đai biên giới chi tin chiến thắng, càng có mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước chi hùng sách, tỏ rõ thiên hạ. Ngày mai, phụng thiên điện. Trung vàng vang chín lần, ngọc khánh hí giải. Văn võ ba quan, huân quý tôn thất, khoa đạo nội quan, y cấp bậc đứng trang nghiêm với rộng lớn đại điện bên trong. Bầu không khí nghiêm nghị như chỉ. Hoàng đế năm trước tàn sát đẫm máu dư uy vẫn còn, như vậy quy mô đại lên triều, át sẽ có kinh thiên động địa việc. Chu Dực Quân cao cứ long ỷ, miễn lưu rủ xuống châu, che khuất hắn tuổi trẻ nhưng vô cùng kiên nghị khuôn mặt. Ánh mắt chậm rãi đảo qua điện hạ tối om om đám người, huân quý trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, tôn thất trên mặt mở miệng, quan văn tập đoàn cảnh giác, cùng với trương cư chính nhíu mày dưới ẩn dấu sầu lo, thu hết đáy mắt. Các khanh bình thân. Âm thanh vút vàng, nhưng xuyên thấu đại điện. Tạ bệ hạ. Sơn hô sóng thần. Phùng Bảo. Chu Dực Quân nhàn nhạt mở miệng. Lao nô ở. Ti lễ giám trưởng ấn thái giám Phùng Bảo lập tức ra khỏi hàng, không người nghe lệnh. Đem Thục Sơn kiếm phái trưởng môn Tạ Lãnh Thiền, 800 dặm khẩn cấp tin chiến thắng, ở tòa án tuyên đọc. Tuân chỉ. Phùng Bảo lanh lảnh nhưng rõ ràng âm thanh, trong nháy mắt đâm thủng điện bên trong yên tĩnh. Hắn triển khai phần kia nhiễm phải Tây Nam phong trần tin chiến thắng, từng chữ từng câu, trầm đồng du dương địa cao giọng tuyên đọc lên. Trận đầu một bang, 7 ngày khắc hưng uy thành. Tái chiến mạnh dưỡng, dẫn dụ ý Lý Giang Chi thủy phá kiên thành. Ba trận chiến man mạng, hỏa công khói độc phá thủy trại. A Ngọa Bình Nguyên đại phá Miễn quân ba vạn. Trận chém mạng ngưng bên trong. Mùa bang, mạnh dưỡng, man mạc ba tuyên ý ti khu vực, cung A Ngọa thành cùng quanh thân ngàn dặm đất đai màu mỡ, tận vào năm giữ. Thiết định Nam đô hộ phủ hành hán pháp, tôn hoa hạ. Phú khất bệ hạ ban tặng phong tước, lấy trương vĩ nghiệp, lấy lịch thiên hạ. Mỗi niệm một câu, điện bên trong hút không khí thanh liền trùng một phần. Làm nhớ tới ngàn dặm đất đai màu mỡ thiết đô hộ phủ phục khất phong tước lúc, toàn bộ phụng thiên điện dường như sôi sùng sục. T. Ngàn dặm khu vực. Tả Lãnh Thiền. Cái kia giang hồ dân gian. Càng đặt xuống nửa cái Miễn điện. Khác họ phong vương. Hắn muốn làm Miễn điện vương. Liệt thổ phong cương. Đây là liệt thổ phong cương a. Tổ tông chi pháp ở đâu? Huân quý tập đoàn sắc mặt kỳ biến, anh quốc công trương thành đức mọi người, trong mắt trong nháy mắt bùng nổ ra khó có thể tin tưởng đấu kỵ cùng tham lam. Ngàn dặm phong quốc, thế tập vong thế. Đây là bọn hắn những ngày khai quốc huân quý hậu duệ, mơ tưởng khó cầu đầy trời phú quý. Càng hạ xuống một giới giang hồ thất phu bàn tay. Tôn thất phiên vương ở kinh các đại biểu trợn mắt ngất mồm, dâng lên to lớn hoang đường cảm cùng bị đâm đau chua xót. Bọn họ những ngày qua hoàng quý tộc khốn thủ đất phong, dựa vào động lộc sống qua ngày, một cái người giang hồ có thể đặt xuống to lớn danh giới xưng vương. Quan văn tập đoàn bên trong, lấy đô sát viện ngự sử Lưu Đài cầm đầu một nhóm thanh lời đồn đại quan, sắc mặt đỏ lên như máu, dường như bị dâm đôi. Hoang đường, hoang đường tuyệt luân. Lưu Đài cái thứ nhất không kiềm chế nổi, đột nhiên ra khỏi hàng, âm thanh nhân kích động mà sắc bén biến hình. Bệ hạ, Tả Lanh Thiền là ai cơ chứ? Có điều một giang hồ dân gian, thiếu tụ núi rừng hàng người. May mắn thắng rồi mấy trận man di cuộc chiến, sao dám mơ ước vương tước? Đây là cả gan, đại nghịch bất đạo, mà liệt thổ phong cương, khác họ xưng vương, đây là lấy loạn chi đạo. Hán chi thất quốc, tấn chi bắc vương, ân dám không xa. Bệ hạ tuyệt đối không thể mở này tiền lệ. Vàng không quốc tương bất quốc. Lưu ngự sử nói rất có lý. Mấy tên ngôn quan lập tức tán thành, tổ tông chi pháp, không phải họ Chu không được phong vương. Càng không nói đến thực biên giới thổ. Nay lệ vừa mở, thiên hạ cường hào ác bá tất nhiên noi theo, cờ binh tự trọng, nát đất sư hùng. Triều đình uy nghiêm ở đâu? Thiên hạ đại loạn rồi. Bệ hạ. Tả Lãnh Tiền lòng nuông dạ thú, rõ rõ ràng ràng. Nó xin mời phong là giả, muốn cắt cứ một phương là thật. Triều đình như doãn, không khác nào nuôi hổ thành hoạn. Xin mời bệ hạ hạ chỉ gian dạy, giao trách nhiệm nó trao trả xâm chiếm miễn thổ, về kinh chịu tội. Một người khác các bộ đại thần lo lắng. Huân bí bên trong cũng vang lên chua xót âm thanh. Bệ hạ, phong thưởng công thần tự không gì không thể, nhưng mà vương tước tôn sư, nát đất chi thực, há có thể nhẹ thụ? Tả Lãnh Tiền công lao, phong hầu đã là đỉnh thiên. Phong vương, làm cho ta Đại Minh khai quốc vân quý với nơi nào? Lợi ích cạnh tranh, trần trụi hiện ra. Chương 111, Bàng Bạch phát rộng lớn áng hùng văn định cản khôn. Chương 111, Bàng Bạch phát rộng lớn áng hùng văn định cản khôn. Trong triều đình, phản đối tiếng như nước thủy triều mãnh liệt, đầu mâu nhắm thẳng vào Tả Lãnh Tiền cả gan, phá hoại tổ chế, di họa vô cùng. Trương Cư Chính cao mày, trầm mặc không nói. Hắn nhìn thấy khai cương công lao, càng nhìn thấy khác họ phong vương to lớn nguy hiểm. Nội tâm hắn phản đối, nhưng biết rõ hoàng đế cùng bảng thái sư ắt sẽ có hậu chiêu. Chu Dực Quân ngồi ngay ngắn long ỷ, tùy ý phản đối tiếng gầm xung kích, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Chờ nào hơi hiết, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh cũng cao, nhưng rõ ràng vượt trên sở hữu âm ý, các khanh chi nghị, chấm đã hiểu. Tả khanh công lao, khai cương ngàn dặm, dương nước ta huy, đây là bất thế công lao công lao. Nhưng mà phong vương nát đất, can hệ trọng đại, chấm cũng không dám chuyên quyền. Hắn câu chuyện đột nhiên xoay một cái, ánh mắt như điện, may mắn được bảng thái sư nhìn xa trông rộng, đối với chuyện này sớm có kết luận cuối cùng, càng trên hiện luận phân phong sơ một phần, phân tích lợi hại, chỉ rõ đại đạo. Phùng Bảo, lao nô ở, đem bảng thái sư luận phân phong sơ ở tòa án tuyên đọc, đem thái sư thụ hoàn vũ vạn quốc đổ triển khai thị chúng. Tuân chỉ. Hai tên khôi ngô thái giám theo tiếng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem một bức to lớn vô cùng da dê bản đồ ở đan bệ bên dưới chậm chậm triển khai. Trong phút chốc, một bức trước đây chưa từng thấy, mênh mông vô ngần thế giới tranh cảnh hiện ra ở sở hữu triều thần trước mặt. Xanh thẳm đại dương chiếm cứ hơn nữa, mấy khối hình dạng kỳ dị đại lục tô điểm ở giữa, đánh dấu xa lạ tên gọi, Europa, Á mặc lợi thêm, lệ vị Á, châu đại dương. Đại Minh cương vực tuy rõ ràng, cùng với lẫn nhau so sánh càng hiện ra nhỏ bé. Phía tây nam hướng về, Miễn Điện bị bút son vòng ra, một cái hồng tuyến nhắm thẳng vào Nam Dương, Ấn Độ Dương càng bao la nơi. T. Chuyện này, đây là cái gì đồ? Thế giới càng to lớn như thế, ta Đại Minh ở ngoài, lại có rộng lớn như vậy nơi vô chủ. Ba tháng tục thanh, tiếng hít vào liên tiếp. Hoàn Vũ vạn quốc đồ mang đến thị giác xung kích, trong nháy mắt đánh nát vô số người trong lòng Hoa Hạ thượng quốc, địa ở trung ương cố hữu quan niệm, mở ra một tấm đi về thế giới mới cánh cửa lớn. Ngay ở này chấn động trong yên tĩnh, Phùng Bảo âm thanh mang theo gần như hành hương giống như trang trọng, đem bảng bạch phát cái tia thông suốt của kim, phóng tầm mắt Hoàn Vũ hùng luận, nhất định ghi vào sử sách đáng hùng văn, từng chữ từng câu, rõ ràng đưa vào mỗi một vị triều thần trong hai, thái sư, bảng bạch phát cẩn tấu bệ hạ, luận phân phong sơ, phát nghe, Hoa Hạ bắt đầu, có điều trung nguyên một góc, Hà Lạc trong lúc đó hai. Dùng cái gì thành hôm nay vạn dặm giang sơn, triệu ước sinh dân. Phi thiên thụ, quả thật phân phong chi sức mạnh to lớn vậy. Tích người, Vũ Vương phạt chủ, Chu công chế lễ. Liệt thổ phân phong, không phải vì là tư thụ, quả thật mở rộng đất đai biên giới chi thượng sách. Thương thượng phong thể, hóa đông di vì là lễ nhạc chi bang, bá cầm phong lỗ, biến hoài di vì là thi thư khu vực, triệu công phong yến, khu bác địch mà cố bắc ương. Chu căn nhà đệ, chi chít như sao trên trời với tư phương, vượt mọi trung gai, giáo hóa sinh dân, khai hoang khai khẩn. Liền, man hoang dần thành đất đai màu mỡ, nhung địch dần tập quần áo. Tề lô yến tấn, nô sở tần biệt, tích đều vùng hẻo lánh. Nay là Hoa Hạ tim gan, này không an phận phong công lao tử. Nếu như không có phân phong, ta Hoa Hạ há có hôm nay sự rộng lớn. Cố gọi là phân phong quy chế, không phải tệ chính vậy. Tệ ở thi chi với đã quy vương hóa chi vực bên trong. Trong nước phân phong, anh em trong nhà cãi cọ nhau, thất quốc hỗn loạn, bắt vương hai họa, ân giám không xa, quả thật cắt rời xa tác, độc hại lê thứ chi kịch độc. Nhưng mà như thi chi với vùng hẻo lánh chưa ăn vào vô chủ danh giới, thì lại phân phong không phải độc, quả thật tục ta Hoa Hạ huyết thống, dương ta văn minh ánh sáng, mở vạn thế không rút cơ nghiệp chi tuyệt thế thuốc hay. Một bệ hạ thí quan Hoàn Vũ vạn quốc đồ. Phùng Bảo âm thanh đột nhiên cất cao, chỉ về bản đồ. Tứ hải ở ngoài, bát hoang chi biểu, đất hai màu mỡ đâu chỉ trăm tỷ tỷ. Dâm dạp rừng rậm, vô chủ hòn đảo, màu mỡ khu vực, nhiều như hàng hà xa số. Bên trên thổ dân, hoặc ăn tươi nuốt sống, hoặc kết thằng đi việc, đang chờ ta Hoa Hạ quý tộc, cầm kiếm phủ cày, tuyên bá vương hóa. Đây là trời cao ban tặng ta Đại Minh, ban tặng ta Chu thị tử tôn, ban tặng thiên hạ anh hào chi vô chủ kho báu. Bệ hạ, câu nệ với trong nước không được phong vương chi tổ hấn, mà đem vạn ngàn lòng tử phụ tôn vây hãm ở tấm lòng đất phong bên trong, ngồi thực độc lộc, xa hoa dâm dật, mất không công quỹ, thịt cá bất tính, này không phải yêu chi, quả thật hại chi, càng chính là hại quốc hại dân to lớn tệ. Cứ thế mãi, tôn thất nhật đũng, quốc khố nhật quỹ, tiêu ca nhật sôi, khởi nguồn của họa luận vậy. Sao không làm theo cổ chi thánh vương, hành vùng hẻo lánh phân phong chi kế hoạch lớn? Phàm ta Chu thị thân vương, quận vương, thậm chí thiên hạ có hùng tâm, có chí khí, có thực lực chi anh hảo, bất luận vân quý dân gian, đều có thể hướng về triều đình xin mời chỉ. Triều đình ban tặng cờ hiệu, hỏa khí, thợ thủ công, hứa nó tự mộ dũng sĩ, tự chủ thuyền, ra biển khai cương. Phàm có thể với hải ngoại đặt xuống danh giới, thành lập thành bang, chuyển cho ta Hoa Hạ quần áo lê nhạc người, nó địa liền vì đó vĩnh viễn phong quốc. Thế tập vong thế, chỉ cần tôn kính Hoa Hạ chính sóc, tính chất tượng trưng triều cống, nó quốc chính thuế má, tận quy kỳ chủ. Triều đình thừa nhận nó phiên thuộc địa vị, vĩnh viễn là huynh đệ chi bang. Như vậy, lại có ba lợi, một lợi, giải trong nước bệnh trầm kha. Nhũng chế tôn thất, huân quý, thậm chí kiệt ngạo cường hào ác bá, đến nó triển khai hoài báo chi thiên địa, hóa nội bộ đấu đá thai hóa nước, vì là ở ngoài thác văn minh chi dòng lũ. Trong nước nhũng phí giảm nhiều, mâu thuẫn biến mất. Hai lợi, tráng hoa hạ thanh uy. Long kỳ đến, đều là đất Hán. Lễ nhạc đi tới, tận mục vương hóa. Đây là xa bước Hán đường chi bất hủ vĩ nghiệp. Vậy hạ chi danh, làm cùng nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Ba lợi, cố giang sơn vĩnh tổ. Hải ngoại phong quốc, chi chít như sao trên trời, đều vì đại minh chi rào cánh chim. Ngoại địch như Phạm Trung Hoa, gia phiên tất cùng chung mối thủ. Đây là giấy lụa thiên hạ, vạn thế bất gì chi cơ. Vậy hạ, tổ tông chi pháp, làm tuần nó thần, mà không phải cố nó hình. Tích chu công phân phong, mở hoa hạ vạn thế cơ nghiệp, im bệ hạ như hành vùng hẻo lánh phân phong nó thành cửu, tất vượt xa chu công. Đây là thuận lòng trời ưng người, tái tạo càn khôn chi thánh ngân. Thái sư, bàng mạch phát, phục duy bệ hạ thánh tài. Làm đọc được chu căn nhà đệ, chi chít như sao trên trời với tứ phương. Tề Lô Yên Tấn, Nô Sở Tân Việt, tích đều vùng hẻo lánh, nay là hoa hạ tim gan. Này không an phận phong công lao tử. Lúc không ít quen thuộc kinh sử quan chức rơi vào trầm tư, lịch sử bức tranh phảng phất ở trước mắt triển khai. Làm phùng bảo đọc được tệ ở thi chi với đã quy vương hóa chi vực bên trong. Thất quốc hỗn loạn, bắt vương thai họa, tân giám không xa. Lúc những người phản đối ngôn quan hơn quý nhất thời nghẹn lời, này đúng là bọn họ lại lấy phản đối căn cứ, lại bị bàng bạch phát đầu tiên bạch trần cũng phân rõ giới hạn. Mà khi nhưng mà như thi chi với vùng hẻo lánh chưa ăn vào vô chủ danh giới, thì lại phân phong không phải đầu, quả thật tục ta hoa hạ huyết thống, tuyệt thế thuốc hay. Này kinh động thiên hạ nhận định tung, cũng nương theo phùng bảo chỉ về trên bản đồ mênh mông nơi vô chủ lúc, toàn bộ đại điện rơi vào tĩnh mịch. Vô số đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào những người xa lạ khu vực, hô hấp ồ ồ. Câu nệ tổ hấn, khấu tướng vạn ngàn long tử phượng tôn với tấm lòng, ngồi thực đồng lộc, mất không công quỹ, thịt cá bách tính, hại quốc hại dân to lớn tệ. Lời nói này dường như búa nặng, mạnh mẽ đện ở quen sống trong nhung lụa tôn thất đại biểu trong lòng, không ít người sắc mặt trắng bệnh. Phàm ta chu thị thân vương, quân vương, thậm chí thiên hạ anh hảo, đều có thể xin mời chỉ ra biển khai cương, đặt xuống danh giới, tức là vĩnh viễn phong quốc. Thế tập vong thế, phùng bảo âm thanh tràn ngập đầu độc lòng người sức mạnh. Đến lúc cuối cùng một câu bệ hạ, tổ tông chi pháp, làm tuần nó thần, tái tạo càn khôn chi thánh ngân. Hạ xuống, phùng bảo không người lui ra. Trong đại điện yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Bàng bạch phát cá hùng văn, dường như cửu thiên kinh lôi, triệt để chấn động bối rối tất cả mọi người. Nó đứng ở hoa hạ văn minh hưng suy tồn tục trí cao đốt, lấy không thể cãi lại lịch sử logic, chu công phân phong khai thác hoa hạ, cùng hiện thực tranh cảnh, hoàn vũ vạn quốc đồ nơi vô chủ, lật đổ phân phong tất loạn nhận thức, sáng tạo tính đưa ra vùng hẻo lánh phân phong chiến lược. Đem phân phong chế từ nội háo độc dược biến thành ở ngoài thác lương vương. Một người phản đối nhất miệng, nhưng không tìm được mạnh mẽ phản bác điểm. Tổ chế, tổ tông phân phong chính là khai cương. Hiện thực, trong nước tôn thất đã thành đại bao phủ. Tương lai, hải ngoại có trăm tỷ tỷ đất đai màu mỡ. Bàng bạch phát lo dịp dây xích nghiêm mật e rằng giải có thể kích, cách cục lớn lao đến làm người nẹt tở. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là càng thêm kịch liệt bạo phát. Nhưng lần này, không còn là đơn thuần phản đối, mà là phân hóa cùng tranh luận. Thái sư thật là tài năng kinh thiên động địa. Này sách đại diệu. Một tên trẻ tuổi nóng tính bộ binh lang trung kích động ra khỏi hàng, hóa nội háo vì là ở ngoài thác, giải nhũng phí mà dương quốc uy. Vạn thế thượng sách. Bệ hạ, thần tán thành. Làm tốc phong tả lãnh điển, lấy trương đạo này. Chiêu cáo thiên hạ tôn thất anh hảo, làm theo này lệ. Thần tán thành. Một ít khát vọng thay đổi, nhìn thấy kỳ nội trung hạ tầng quan chức dồn dập hưởng ứng. Huân quý tập đoàn nội bộ cũng xuất hiện phân liệt. Một ít so sánh văn minh hoặc có biển thương bối cảnh huân quý, ánh mắt lấp lóe, bắt đầu tính toán chính mình có thể không từ bên trong phân canh, đối với tả lãnh thiền đố kỵ, bị lợi ích thật lớn tiền cảnh hòa tan. Chương 112, tả lãnh thiền phong vương, bảng thái sư xác định chương 112, tả lãnh thiền phong vương, bảng thái sư xác định bệ hạ. Thái sư chi luận cố nhiên tuyệt diệu, nhưng mà tả lãnh thiền cuối cùng khắc họ. Lưu đài ngự sử vẫn không cam lòng, nỗ lực nắm lấy cuối cùng nguyên tắc mà nó cầm bình tự trọng với vạn dặm ở ngoài, như có ý nghĩ gian dối, triều đình ngoài tầm tay với. Này phong vương việc vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Chí ít làm khiển trọng thần giáng quốc, phân nó quyền thế. Hoang đường. Chu Dực Quân đột nhiên vô một cái ngự án, đông nhiên đứng lên. Miễn Lưu Châu Ngọc va chạm văn vọng. Hoàng đế trẻ trên mặt lại không nửa phần do dự, chỉ có không thể nghi ngờ quyết đoán cùng dựa thế mà lên đế vương uy nghi. Thái sư luận phân phong sơ đã phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Vùng hẻo lánh phân phong chính là nước chảy chi nguyên. Tả lãnh thiền lấy giang hồ thần, để mấy ngàn chi chúng, vì là đại minh khai cương ngàn dặm, nó công đến mỹ. Nó hành chính hợp thái sư sướng lên đại đạo. Như nhân nó khác họ liền keo kiệt phong thượng, lạnh lẽo công thần chi tâm, chặn lại thiên hạ anh hào báo quốc cánh cổng, ai còn nguyện làm ta đại minh khai thác vạn dặm sóng lớn. Một ánh mắt của hắn như điện, đảo qua những người ngoan cố phản đối tôn thất cùng nội quan, âm thanh đột nhiên chuyển lệ, mang theo chu tâm chi hỏi, bọn ngươi luôn mồm luôn miệng tổ chế tông pháp, có từng nghĩ tới, ta đại minh trăm tỷ tỷ tôn thất, vây hãm ở đất phòng, ngồi thực dày độc, với đất nước ích lợi gì? Thái sư nói mất không công quỹ, thịt cá bách tính từng từ đâm thẳng vào tim gan. Bọn ngươi tự hỏi mình, có thể có một người, có tả lãnh thiền nửa phần dũng cảm, vì ta đại minh mở một tấc danh giới. Cả ngày chỉ biết tranh trong nước cực nhỏ tiểu lợi, tranh đồng lộc nhiều ít, tranh điền sản phí tích. Làm bậy thái tổ huyết thống. Chấm đều thế bọn ngươi tao đến hoảng. Lời nói này dường như roi, mạnh mẽ đánh ở quen sống trong nung lụa tôn thất trên mặt, không ít người xấu hổ cúi đầu. Chu Dực Quân hít sâu một hơi, chỉ về cái kia to lớn hoàn vũ vạn quốc đồ âm thanh hồng trung giống như vang vọng phụng thiên điện, nhìn. Đều mở mắt ra nhìn. Này hoàn vũ to lớn, vô chủ đất đai màu mỡ đâu chỉ ngàn tỷ. Lữ Tống, Philippines, Java, Indonesia, Cựu Cảng, Sumatra, Thiên Chúa, Ấn Độ. Thậm chí này Âu Châu Gia Châu. Nơi nào không phải màu mỡ khu vực. Nơi nào không thể trở thành ta Chu Thị Tử Tôn, ta Đại Minh Anh Hào Phong Quốc. Thái sư vì là bọn ngươi chỉ rõ một cái quang tông diệu tổ, ghi danh sử sách hoạn lộ thiên thang. Bọn ngươi không biết tiến thủ, trái lại ở đây cản trở khai cương công thần, câu nệ thiên kiến mẹ phái. Là gì giáp tâm? Hắn cuối cùng ánh mắt, dường như thực chất giống như rơi vào sắc mặt trắng bệnh lưu đài mọi người trên người. Thái sư Áng Hùng Văn đã xem này sách chi lợi, chi mớn, chi tất nhiên, trình bày đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn ngươi như lại câu nệ múc mèo, tổn hại đại cục, chính là ngăn trở ta Đại Minh khai thác con đường, xấu ta Hoa Hạ vạn thế chi cơ. Chấm, tuyệt không dung chịu. Lôi đình oai, mượn bằng bạch phát hồng so sánh thế, ép tới sở hữu người phản đối không ngóc đầu lên được. Chu Dực Quân không tiếp tục để ý bọn họ, ánh mắt chuyển hướng vẫn trầm mặc Trương Cư Chính, Trương Tiên Sinh. Trương Cư Chính tâm lĩnh thần hội, biết hoàng đế tâm ý đã quyết, mà này sách với giảm bớt trong nước mâu thuẫn thật có đại ích, loại ra khỏi hàng con người, thần ở. Nghĩ chỉ, thần tuân chỉ. Chu Dực Quân âm thanh mang theo khai thiên tích địa quyết đoán, từng chữ từng câu, vang vọng mây xanh, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn Tả Lễ Tiễn, trung dũng hăng hái, đem người viên trinh, giành lại một bằng, mạnh dưỡng, man mạc ba tuyên lý thì, cố định Nam Thành, an hóa, chờ ngàn dặm khu vực, dương nước ta huy với vực ngoại, thác ta danh giới với Tây Nam. Công vân cao ngất, sặc sỡ thiên thu. Đặc chỉ, sát phong Tả Lễ Tiễn vì là Miễn Điện Vương. Thế tập vong thế. Vĩnh trấn Miễn Điện Bắc Bộ quản lý khu vực. Khai phủ kiến nha, thay quyền quân dân, tất cả quy chế đều cùng phiên quốc. Sắc phong Thục Sơn kiếm phái vì là Miễn Điện quốc giáo. Phụ tá Miễn Vương, giáo hóa sinh dân, phổ biến hàn pháp. Tứ áo mãng bảo thắt lưng ngọc, ấn vàng tử thụ. Nó dưới trướng có công tướng sĩ, bộ binh, lại bộ từ yêu nghị tự phong thưởng. Người chết trận giải tuất, vào trung liệt tử. Khắc, chiêu cáo thiên hạ, cho tiếp thu thái sư bảng bạch pháp luận phân phong sơ chi hồng nghị, phổ biến vùng hẻo lánh phân phong quốc gia sách. Phàm ta Chu thị thân vương, quận vương, cùng thiên hạ có hùng tâm tráng trí chi anh kiệt, bất luận xuất thân, đều có thể bẩm tấu lên triều đình, xin mời chỉ ra biển khai cương. Phàm có thể với hoàn vũ vạn quốc đồ chỉ ra chi vùng hẻo lánh nơi vô chủ, khai thác danh giới, thành lập thành bang, hành hoa hạ lễ nghi, phục đại minh chính sóc người, triều đình xác định không có sai sót, tức ban tặng vương công tước vị, thế tập vong thế. Nó quốc chính thuế má, tự chủ phán quyết, chỉ cần tính chất tượng trưng triều cống, vĩnh viễn là đại minh phiên thuộc huynh đệ chi bang. Triều đình làm ban tặng cờ hiệu, hỏa khí, thợ thủ công, giúp đỡ thành công. Nội các, lễ bộ, bộ binh, tông nhân phủ, tức khác sắp xếp vùng hẻo lánh phân phong điều lệ tế thì lại ban hành thiên hạ. Tự bắt đầu từ hôm nay, khốn thủ trong nước, ngồi thực mồ hôi nước mắt nhân dân người, không phải ta Đại Minh chi phúc. Dũng cảm ra biển, khai thác vạn dặm sóng lớn người, mới là Hoa Hạ chi hùng. Chấm, mọi mắt mong chờ. Một thánh chỉ một hồi, như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu tập trung vào khối băng. Bệ hạ thánh minh, người ủng hộ kích động vì lệ, thanh chấn động cung điện. Huân quý bên trong không ít người ánh mắt nóng rực, tính toán gia tộc lối thoát. Tôn thất quần thể tất cả xôn xao, khiếp sợ, mờ mịt, xấu hổ đang lệ. Càng có số ít trẻ tuổi nóng tính phiên vương tử đệ, nhìn trên bản đồ rộng lớn thiên địa, trong mắt giấy lên trước nay chưa từng có lựa rừng. Phản đối thanh lời đồn đãi quan như cha mẹ chết, lưu đài thân thể quắc quơ, sắc mặt xám xịt, một hơi không tới, càng tại chỗ bất tỉnh đi. Bị thị vệ vội vàng mang ra. Chu Dực Quân nhìn điện hạ mỗi người một vẻ, cảm thụ này khai thiên tích địa giống như biến cách mang đến chấn động cùng quái động, trong lồng ngực hào hùng bạt trượng. Ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào trong góc sắc mặt phức tạp, đại biểu Lộ Vương Chu Dực Lưu Vương phủ trưởng sử trên người, đột nhiên cất cao giọng nói, truyền chấm khẩu dụ, Lộ Vương chính là chấm tay chân, chính trực thiếu niên. Chấm vọng hoàng đệ, mặc hiệu quả người tầm thường khốn thủ vương phủ. Lúc này lấy Tả Lãnh Thiển vì là tấm gương, hoặc tinh nghiên văn võ chuẩn bị tương lai, hoặc mời chào anh hào tìm cách ra biển. Ngày khác nếu có thể vì ta Đại Minh mở mang bờ cõi, kiến thiên hải ngoại, chấm tất lấy vương tước hậu thổ phong chi. Mới không phụ ta Chu thị huyết thống, thái tổ tử tôn chi vinh quang. Đây là đem Lộ Vương gác ở hỏa tiến lên. Càng là đối với sở hữu tôn thất trần trụi thúc dục cùng mê hoặc. Lộ Vương phủ trường sử sợ đến rầm vì xuống, liên tục dập đầu, thần. Thần định đem bệ hạ ân ân kỳ vọng, chuyển cáo Lộ Vương ngàn tuổi. Lên triều tàn đi. Dư âm giống như là biển gầm bao phủ kinh thành. Miễn Điện Vương Tả Lãnh Thiển, khác họ Phong Vương, thực thổ kiến quốc, vùng hẻo lánh phân phong quốc sách, tôn thất bất quý đều có thể ra biển xưng vương. Bàng thái sư luận phân phong sơ, mỗi từ như ngọc mở ra vạn thế tân cục, hoàn vũ vạn quốc đồ, hoàn vũ to lớn khiến lòng người chỉ say mê. Đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, không người không ở nghị luận này kinh động thiên hạ tin tức. Ước ao, đố kỵ, chấn động, ước mơ, hoảng sợ, chửi rủa, các loại tâm tình đan dệt sôi trào, vô số con mắt hoặc cực nóng, hoặc cấm lãnh. Đều tìm đến phía Tây Nam, tìm đến phía Mênh Mông Đại Dương, tìm đến phía cái kia không cũng biết tương lai. Cung Càn Thanh bên trong, Chu Dực Quân một mình đứng ở cái kia to lớn Hoàn Vũ Vạn Quốc đồ trước, ngón tay chậm rãi mơn trớn Miễn Điện vị trí, cuối cùng dừng lại ở cảng Bao La Nam Dương vùng biển. Hắn cầm lấy bàng bạch pháp cái kia phong luận vân phong sơ đầu ngón tay lướt qua nét chữ cứng cắp chữ viết, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng mà kiên định độ cong. "Lão sư, công việc này nước." Học sinh đã thả ra ngoài. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, phản phất xuyên thấu cung tường, thẳng đến cái kia tinh hàn sáng lạn tương lai, này vạn dặm giang sơn, này vô tận sông lớn. Chấm. Nhất định phải nắm với trong lòng bàn tay. Đại Minh tránh thoát luân hồi số mệnh, liền từ hôm nay bắt đầu. Chương 113, Tinh Hỏa Liệu Nguyên Thiên Hạ Đại Thế chương 113, Tinh Hỏa Liệu Nguyên Thiên Hạ Đại Thế bảng bạch phát mượn hoàng đế bàn tay tung vùng hẻo lánh phân phong kế sách, dường như thiêu đốt dẫn tin lôi hỏa đạn, nổ nát vô số người cố hữu thế giới, đem dã tâm cùng khát vọng ngọn lửa từ từ cấm thành vẫn đốt tới giang hồ dân gian, lại liệu nguyên đến thiên hạ tôn thất cường hào áp bá. Tin tức truyền đến Thiếu Lâm tự lúc, Phương Chứng đại sư đang cùng Phương Sinh đại sư với trong tảng kinh các đánh cờ. Tiểu Sa Di đem công báo cùng luận phân phong sơ bản sao dâng, Phương Chứng duyệt tất, lông mày dài khẽ nhúc nhích, thấp tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bang tông chủ này sách, thật là kinh động thiên hạ, cách cục chi to và rộng, đã không phải giang hồ võ lâm có khả năng hữu. Hắn nhìn về phía đối diện thần sắc bình tĩnh sư đệ, trong mắt mang theo hiệu rõ ôn hòa, sư đệ, xem ra Hoàng Sơn dưới chân, sắp thành anh hùng thiên hạ hội tụ khu vực. Phương Sinh đại sư vê lại một con cờ, nhẹ nhàng hạ xuống, Phương Trượng sư minh nói thật là, Bang tông chủ kích thích chính là thiên hạ đại thế, không phải rừng giang hồ. Hoàng Tiên tông chính là ta Thiếu Lâm đạo lữ chi minh, như có đệ tử tâm hướng biển ở ngoài, muốn mượn phân phong khiến khai chi tán diệp, nghĩ đến Bang tông chủ tự nhiên giúp đỡ. Phương Chứng mỉm cười gật đầu, Thiếu Lâm căn cơ thâm hậu, không hẳn cần trốn xa hải ngoại, nhưng Bang Bạch phát động tác này, không thể nghi ngờ vì là Thiếu Lâm tương lai mở ra một cái tràn ngập khả năng đường lui, càng đem Hoàng Tiên tông đẩy hướng về phía Võ Lâm trật tự hạt nhân địa vị. Núi Võ đang chân vũ đại điện, Sung Hư đạo trưởng xoa xoa chân vũ kiếm, nhìn Hoàn Vũ vạn quốc đồ thác bản cùng luận phân phong sơ thật lâu không nói. Trong mắt hắn tinh quang lấp lóe, khi thì xẹt qua trên bản đồ rộng lớn Nam Dương hòn đảo, khi thì dừng lại ở cái kia vùng hẻo lánh phân phong chữ trên. Khai tông lập phái với hải ngoại, Sương Vương kiến chế. Hắn thấp giọng tự nói, một luồng yên lặng nhiều năm hùng tâm mơ hồ nảy mầm. Võ đang thanh quý, nhưng thanh quý cũng mang ý nghĩa ràng buộc. Bàng Bạch phát vạch ra con đường này, tràn ngập hung hiểm, nhưng cũng ẩn chứa võ đang vượt qua Thiếu Lâm, chân chính độc lập với triều đình ở ngoài to lớn khả năng. Xem ra, Vân đạo cũng cần hướng về Hoàng Sơn một nhóm. Thiết bị này quấy lên phong vân bảng tông chủ. Hắn thu hồi kiếm, nhìn phía hướng đông nam. Hắc Mộc Ngai, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn bầu không khí nhưng tuyệt nhiên không giống. Dương Liên Đình cầm mật báo, kích động đến đỏ cả mặt, nhanh chân xông vào Đông Phương Bất Bại Thiếu Các. Giáo chủ, giáo chủ, cơ hội trời cho. Bàng Bạch Phát, là Bàng Bạch Phát. Hắn tại triều công đường làm cái vùng hẻo lánh phân phong, chỉ cần đặt xuống hải ngoại danh giới, triều đình liền phong vương. Thừa nhận là phiên thuộc quốc, thế tập vong thế. Giáo chủ, lấy ngài đệ nhất thiên hạ võ công, thêm vào chúng ta thần giáo thế lực, đặt xuống một mảnh đại đại danh giới, dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm ngài chính là chân chính khai quốc đế vương. So với tại đây Hắc Mộc Nhai tiêu giao khoái hoạt gấp trăm lần. Đông Phương Bất Bại nghiêng người dựa vào ở bảy da gấm vóc trên giường mềm, đầu ngón tay niêm một viên kim may, nghe vậy lười biếng nhấc lên mí mắt, môi đỏ vi câu, mang theo một tia yêu dị mỹ, "Ồ, Phong Vương, làm hoàng đế, liên đệ, ngươi cảm thấy được, bản tọa sẽ quan tâm những người tục vật sao?" Hắn thanh âm mềm dịu, nhưng mang theo bệ nghệ thiên hạ hờ hững. "Ta giáo chủ." Dương Liên Đình nhào tới giường trước, trong mắt là không hề che giấu chút nào của nhiệt, ngài không để ý, có thể thần giáo vạn ngàn huynh đệ quan tâm a. Trong tổng đàn bao nhiêu huynh đệ có gia quyến con cháu, ai không muốn bắt cái vợ con hưởng đặc quyền, quan tông diệu tổ. Cả ngày vây ở này Hắc Mộc Nhai trên đánh đánh giết giết, chung quy là lục lâm giặc cỏ. Nếu có thể đến triều đình chính danh, liệt thổ phong cương, đó mới là thiên thu muôn đời cơ nghiệp. Giáo chủ, vì thần giáo cơ nghiệp, vì các anh em tiền đồ, cầu ngài đi gặp gỡ Bàng Bạch Phát. Hắn năm đó có thể cùng ngài đánh hòa, tất là biết hàng người. Hắn chắc chắn cho chúng ta một cái lối thoát. Dương Liên Đình than thở khóc lóc. Hắn quá khát vọng một cái danh phận cùng một cái có thể triển khai hắn dã tâm càng to lớn hơn sân khấu. Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình cái kia nhân kích động mà bặm mẹo, tràn ngập nam tử khí khái cương nghị khuôn mặt, trong mắt lóe ra một tia gợn sóng. Hắn không để ý vương vị, nhưng hắn quan tâm Dương Liên Đình khát vọng. Hắn duỗi ra tô vẽ đàn khấu ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn Dương Liên Đình gò má, âm thanh mang theo một chút tương chiều cùng bất đắc dĩ. Thôi thôi, liên đệ muốn đi, bản tọa liền cùng ngươi đi một chuyến Hoàng Sơn chính là. Nhìn vị kia huyền thượng phục hy lại bày xuống cái gì thú vị bắn cờ, xưng là đệ nhất thiên hạ đại bang cái bang. Giờ khắc này nhưng rơi vào to lớn phân liệt cùng cái vã. Ôi y phái các trưởng lão vỗ phá bàn gào thét, đánh rắm. Cái gì phân phong? Cái gì ra biển? Đó là triều đình cùng những đại môn phái kia trời mánh. Chúng ta ăn mày dễ, cái ở giang hồ, ở bạch tính. Cách mảnh này thổ, vẫn là ăn mày sao? Đi tới hải ngoại, ai cho chúng ta cơm thừa? Sáu mà tịnh y phái cùng một ít trẻ tuổi nóng tính, khát vọng thay đổi đà chủ thì lại kích động phản bác, tầm nhìn hạn hẹp. Bàng thái sư đây là cho người trong thiên hạ chỉ điều đường sáng. Cái bang đệ tử mấy trăm ngàn, long xà hữu tạm, vàng tao lẫn lộn. Cùng với vây ở trong thành xin cơm bị khinh bỉ, không bằng chọn tinh tráng dám chiến chi sĩ, theo có bản lĩnh đường chủ đà chủ, đi hải ngoại đặt xuống một khối thuộc về chúng ta cái bang địa bàn của chính mình. Đến thời điểm, người người có đất loại, có ốc trụ, còn dùng xem sắc mặt người xin cơm. Đó mới nghiêm túc chính vân mình. Bang chủ giải phong bị làm cho vô cùng đau đầu, nhìn Hoàn Vũ vạn quốc đồ trên rộng lớn thổ địa, nội tâm cũng dao động không nớt. Cuối cùng, hắn gian nan đánh nhịp, các phân đà làm theo ý mình. Nguyện lưu người lưu, nguyện xuống người. Tự chu lộ phí, sinh tử do mệnh. Trong bang, không ngăn cản. Này khiến vừa ra vô số tịnh y đi phái cùng tuổi trẻ cái bang đệ tử trong mắt giấy lên hy vọng ánh lửa. Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong chính khí đường nội khí phân thì lại tuyệt nhiên không giống. Nhắc bất quần cầm mật tin trên mặt tử khí lóe lên một cái rồi biến mất, trong mắt là khó có thể ức chế kích động cùng vui mừng. Hắn đột nhiên vô bàn một cái, được, được lắm Bàng thái sư, được lắm vùng hẻo lánh phân phong. Này sách vừa ra, ta Hoa Sơn cùng Hoàng Tiên Tông này thiết minh, giá trị đâu chỉ tăng gấp bội. Hắn nhìn về phía đứng hầu một bên lệnh Hồ Xung cùng chúng đệ tử, Xung Nhi, nhìn thấy không? Năm đó ta Hoa Sơn cùng Bàng thái sư kết thiện duyên. Hôm nay liền đến như vậy báo đáp lớn. Đây là ta Hoa Sơn quật khởi với hải ngoại cơ hội trời cho. Truyền lệnh xuống, phàm ta Hoa Sơn đệ tử, tinh nghiên võ nghệ, cần tu nội công. Ngày khác, ta Hoa Sơn một mạch, không hẳn không thể dương ai hải ngoại, khai tông lập quốc. Lệnh Hồ Sung hiếm thấy địa thu hồi tàn mạn, trong mắt lập lòe ngóng trông, sư phụ, hải ngoại rộng lớn, chắc chắn vô số mới mẹ kiếm pháp chờ đệ tử tới kiến thức. Trên Hoa Sơn dưới, một mảnh phân chấn. Thái Sơn Tiên môn đạo trưởng, Hành Sơn Mạc đại tiên sinh nghe tin sau, thì lại rơi vào lâu dài trầm tư cùng cân nhắc. Hàng Sơn Định Nhàn sư thái thở dài một tiếng, đóng chặt sơn môn, chỉ mệnh đệ tử sao chép một phần Hoàn Vũ Vạn Quốc đồ cùng luận phân phong sơ tồn vào kinh các. Điểm thương, cô luôn không động trở phái, hoàn toàn chấn động, trưởng môn nhân dồn dập bắt đầu kiểm kê của cải, ước định ra biển độ khả thi. Cho tới những người trải rộng thiên hạ tiểu môn tiểu phái, giang hồ tán nhân, càng là triệt để sôi trào. Đã nghe chưa? Bàng thái sư nói rồi, bất luận xuất thân, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đặt xuống một mảnh địa bàn, triều đình liền nhận. Liền Phong Vương. Trời ơi. Phong Vương a. Lão tử ở quê nhà là một người kẻ giàu sổi còn phải xem huyện lệnh sắc mặt, đi tới hải ngoại, lão tử chính là thằng chuột làm vua sứ mù. Nhanh, thu thập gia hỏa, đi Hoàng Sơn. Bàng thái sư là Hoàng Tiên tông chủ, uy củ khẳng định từ hắn chỗ ấy lập. Trước tiên đi đưa tiền bảo hộ. Đúng. Giang hồ chuyện giang hồ, tìm hoàng đế lao nhi vô dụng, quy củ còn phải xem bảng tông chủ. Nghe nói Hoàng Tiên tông đệ nhị giới thu đồ đệ đại điện, ngay ở sang năm chủ dương. Đến lúc đó nương nhờ vào, nói không chắc còn có thể hốn cái đệ tử thân phận, theo ra biển. Còn chờ cái gì? Đi a, đi Hoàng Sơn. Vô số dấu trong lòng dân gian anh hùng ngộng hán tử, bán thành tiền gia sản, hô bằng dẫn bạn, dường như bách xuyên quy hải giống như dâng tới Hoàng Sơn. Ven đường tiểu quán quán trà, nghị luận tất cả đều là phân phòng, hải ngoại, bảng thái sư. Bàng Bạch phát tên, ở vô số tầng dưới chốt võ nhân trong miệng, đã dường như thần chỉ. Là hắn, xé ra tầng kia làm người nghẹt tở, do xuất thân cùng quy củ bệnh thiên la địa võng, cho bọn hắn một cái dùng đao kiếm bác lấy đầy trời phú quý, quang tông diệu tổ cơ hội. Nó hy vọng, ở giang hồ tầng dưới chót, nhất thời có 102. So với giang hồ dâng tới Hoàng Sơn cùng triều đình bên trên, nhằm vào tôn thất vân quý cùng tiên hạ cường hào ác bá bao táp trung tâm, thì lại ở Tử Cấm thành. Lộ Vương Chu Dực Lưu Vương phủ trưởng sự, hầu như là liền lăn bỏ địa sông về vương phủ. Hắn đem hoàng đế tại triều công đường cái kia phiên tha thiết kỳ vọng cùng Tả Lãnh Thiển tấm gương luận nguyên nguyên bản bản, thêm mắm dặm muối điệu bẩm báo sau, mới có 10 tuổi Lộ Vương Chu Dực Lưu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, sợ đến đêm đó liền phát ra sốt cao. Tin tức truyền đến bị giam cầm với Từ Ninh cung Lý Thái hậu trong thai, vị hoàng đế này cùng Lộ Vương mẹ đẻ vừa giận vừa sợ, ôm Phật châu âm thầm rơi lệ, trong lòng cố sức chửi hoàng đế cay nghiệt thiếu tình cảm, càng dùng như vậy dương như bức bách tuổi nhỏ em ruột. Lộ Vương phủ trên dưới, một mảnh mây đen mù sương. Chu Dực Lưu tuy tuổi nhỏ chưa liền tiền, nhưng đã bị gác ở trên lửa nướng, không ra biển. Chính là người tầm thường phụ lòng hoàng minh kỳ vọng ngồi vững ngồi thực độc lập ra biển. Hắn mới 10 tuổi, đây rõ ràng là mượn đao giết người dương lưu, nhưng mà cũng không phải là sở hữu tôn thất cũng như Lộ Vương phủ giống như tuyệt vọng. Càng nhiều thân vương quân vương ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, trong lòng dâng lên chính là to lớn mừng như điên cùng khó có thể ức chế khát vọng. Phong quốc, chân chính phong quốc, thế tập vong thế, tự chủ quốc chính, nay mê hoặc vừa xa vây ở đất phong làm một người không đầu vương ra gấp trăm lần. Chu Vương ở trong vương phủ kích động đi qua đi lại, được lắm bảng thái sư, được lắm vùng hẻo lánh phân phong. Bản vương khốn thủ mở ra hơn 10 năm, sớm được đủ những người ngự sử điều khí. Nam Dương, bản vương muốn đi Nam Dương. Nơi đó sản vật phì nhiêu, bản vương muốn xây một cái so với mở ra thành con phồn hoa Chu Vương quốc. Sở Vương càng là trong đêm triệu tập phụ tá, nhanh cho bản vương cha. Cha Nam Dương cái nào đảo to lớn nhất, giàu nhất thứ. Cha cần bao nhiêu thuyền, bao nhiêu người, bao nhiêu bạc. Bản vương muốn cái thứ nhất hướng về hoàng thượng xin mời chỉ. Sở Phiên tăng cơ, muốn chuyển qua hải ngoại đi. Thủ Vương, Lỗ Vương chờ thực lực khá mạnh phiên vương. Hoàn toàn dục giả dục dịch, bắt đầu bí mật kiểm kê phủ khố, liên lạc bộ hạ cũ, thậm chí trong bóng tối mời chào thông hiệu ngành hàng hải kỳ nhân dị sĩ. Một ít bị chính sách ép tới thở không nổi tầng dưới chốt tôn thất tướng quân, trung úy môn, càng là nhìn thấy vươn mình cải bệnh duy nhất ánh dạng đông, la lên phải biến đổi bán tổ sản, đi theo một vị có dạ tâm vương gia ra biển liều mạng. Nay cố khát vọng phong quốc của Nhật, cấp tốc chuyển hóa thành hành động. Vô số khẩn cấp tấu chương dường như tuyết rơi giống như bay về phía kinh thành, nội dung kinh người nhất trí, xin mời bệ hạ khai ân, cho phép thần làm theo miễn điện vương Tạ Lãnh Thiển, đem người ra biển. Vì là đại minh quản trị mở rộng đất đai bên dưới, kiến phiên hải ngoại. Nôn từ khẩn thiết, trung tâm có thể biểu, thậm chí không ít vương gia mang ra thái tổ cao hoàng đế chân dung, biểu thị muốn kế thừa thái tổ khai thác tứ phương di chí. Nay cố manh liệt thỉnh một chiều, đệ tử Cấm Thành Chu Dự Quân đều cảm thấy áp lực. Hắn nhìn trông chất như núi tấu trương, khoe miệng lại làm giấy lên một tia băng lạnh độ cong. Nay chính là kết quả hắn muốn. Đem cái đám này hút quốc bản mọn, dẫn hướng bề rộng lớn hải ngoại. Hai hắn chỉ thị nội các, giống nhau lưu bên trong. Chờ vùng hẻo lánh phân phong điều lệ tế thì lại ban bố sau, theo ấn chương trình giải quyết. Đồng thời, hắn lại lần nữa hạ chỉ thúc giục trương cư chính, bàng thượng bằng mọi người, mau chóng hoàn thiện tế tỷ lại, ngăn chặn sở hữu khả năng bị tôn thất lợi dụng sơ hở lỗ thủng. Ngoại trừ tôn thất, thiên hạ cường hào ác bá cũng triệt để sao động. Những người chiếm cư núi rừng, ủng chúng tự vệ thảo đầu vương môn, nghe tin sau con người đều đỏ. Chương 114, dẫn Nhật Nguyệt thần giáo đi phụ tang chương 114, dẫn Nhật Nguyệt thần giáo đi phụ tang mẹ tiếp. Tả Lãnh Thiển đều có thể phong vương. Lão tử thủ hạ huynh đệ mấy ngàn, chiếm mấy tòa đỉnh núi, dựa vào cái gì không được? Hải ngoại phong vương. Triều đình nhận món nợ. Làm con chim này Sơn Đại Vương lão tử làm được rồi. Lão tử muốn đi hải ngoại khi thật sự vương ra. Nhanh, phái người đi hỏi thăm. Nay vùng hẻo lánh phân phong điều lệ đến cùng làm sao cái kết cấu? muốn bao nhiêu nhân tài đủ tư cách? Triều đình có cho hay không binh khí? Liên lạc cái khác đỉnh núi huynh đệ. Hùng bốn, chúng ta hợp binh một nơi, tập hợp đủ nhân mã, cướp thuyền ra biển, đặt xuống một mảnh địa bàn, đại gia thay phiên đại lý làm vương gia. Vô số khiếu tụ núi rừng cự khấu, thủy tặc đầu mục, bắt đầu điên cuồng chiêu binh mãi mã, cướp bóc thuyền, chữ hàng lương thảo, mục tiêu nhắm thẳng vào Nam Dương. Đối với bọn họ mà nói, triều đình phân phong khiến không khác nào một đạo lệnh đặc xá cùng lên cấp thê, đem giặc có thân phận trong nháy mắt tẩy trắng vì là khai cương công thần. Mà những người chiếm giữ địa phương, phú giáp một phương nhưng khổ nỗi không có chính trị địa vị hào thương cự giả, tâm tư cũng sống lật lên. Tiền, chúng ta không thiếu. Thiếu chính là địa vị cùng bảo đảm. Nếu có thể dùng tiền đập ra một nhánh đội tàu, chiêu mộ bỏ mạng, đặt xuống một cái đảo nhỏ. Ta Trương gia chính là đảo chủ, đời đời bóng thế. Không cần tiếp tục xem quan phụ sắc mặt. Đúng. Đầu tư. Đây là ngàn năm một thở đầu tư cơ hội. So với buôn muối buôn lậu cường vạn lần. Một vốn bốn lời, ấm cùng tử tôn. Một quần quần sóng ngầm, vô số mang theo của cải khổng lồ người đưa tin, bắt đầu bí mật liên lạc những người có tiếng vọng giang hồ cao thủ, thất ý sĩ quan, thậm chí chán nạn tôn thất, thương thảo hợp tác ra biển độ khả thi. Làm tiên hạ nhân vùng hẻo lánh phân phong mà sôi trào sao động thời gian, Hoàng Tiền Tông vị trí Hoàng Sơn, nhưng hiện ra một loại kỳ lạ cảnh tượng. Mặt ngoài vẫn như cũ mây mù bao phủ, thanh u như thường, dưỡng tâm ở giữa tiếng đàn lên keng, bàng bạch phát đùa bi bô tập nói các con, ba vị tiểu thê ở một bên hoặc nỗ lực luyện công, hoặc giáo thải điểm học đàn. Nhưng mà, bên dưới ngọn núi bầu không khí cũng đã tuyệt nhiên không giống. Ngày xưa lành lạnh sơn đạo, bây giờ xe ngựa náo động, dòng người như dệt gửi. Khách sạn chật ních, chân núi đất trống dựng lên liên miên lều vải. Các sát nhân chờ hội tụ ở đây, áo gấm nhà giàu đại biểu, phong trần mệt mỏi giang hồ háo khách, ánh mắt khôn khéo thương nhân, thậm chí còn có ăn mặc cũ nát nho sam nỗ lực đầu hiến trị quốc phương lược chán nản văn nhân. Trong không khí tràn ngập sao động, chờ mong cùng một tia không dễ nhận biết lệ khí. Cờ trắng đen bộ tinh nhuệ đệ tử ở Lâm Trấn Nam, thi lệnh uy, linh kiên dưới sự chỉ huy, toàn biên điều động, minh tiêu ám cọc trải rộng sơn đạo muốn hải, ánh mắt cảnh giác nhìn quét mỗi một cái người khả nghi. Khẩu lệnh nghiêm ngặt, kiểm tra cẩn thận, đem tất cả khả năng nguy hiểm ngăn cách với sơn môn ở ngoài. Không có thiệp mời hoặc vững vàng dẫn tiến, đừng hòng bước vào Hoàng Sơn nửa bước. Này vô hình tường sắt, để bên dưới ngọn núi hội tụ quần hùng vừa kính nể lại sốt ruột. Hoàng Tiên Điện bên trong, bầu không khí trang trọng mà bận rộn. Lâm Bình Chi tọa trấn đầu mối, xử lý như tuyết rơi giống như bay tới bái thiếp cùng mật hàm. Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bức Ông, Đan Thanh Sinh trở trưởng lão luân phiên đứng ra, tiếp kiến một ít thân phận đầy đủ trọng yếu phóng khách, như thiếu Lâm Vĩnh Nguyên đại sư, Hoa Sơn lệnh hồ sùng trở minh hữu, hoặc là như võ đang sung hư đạo trưởng loại này địa vị tôn sùng đứng đầu một phái. Nói chuyện hạt nhân, tự nhiên là quay chung quanh cái kia phân phong khiến tế thì lại, Hoàng Tiên Tông thái độ cùng với khả năng hợp tác. Tông chủ ý tứ là, Hoàng Trung Công nuốt dâu, đối với sung hư đạo trưởng ôn hòa nhưng rõ ràng truyền đạt, vùng hẻo lánh phân phong ý ở sơ giải bên trong ép, khai thác ở ngoài cương. Võ đang nếu như có ý, Hoàng Tiên Tông nguyện cung cấp bản đồ biển, dẫn tiến thông hiểu ngành hàng hải người, thậm chí có thể ở sơ kỳ cung cấp một ít hỏa khí trợ giúp. Nhưng có một cái, hắn ngữ khí chuyển trùng, đặt xuống danh giới, nhất định phải hành hạ pháp, tôn hoa hạ, đây là điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể vi. Bằng không, Hoàng Tiên Tông cẩm nhận ra người, cũng nhận ra quốc. Sung hư đạo trưởng nghiêm nghị gật đầu, bần đạo rõ ràng. Bang tông chủ lòng dạ thiên hạ, võ đang cảm phục. Việc này liên quan đến đạo thống truyền thừa, bần đạo tự nhiên cực kỳ thận trọng. Trong lòng hắn đối với Bàng Bạch Phát kiêng kỵ càng sâu một tầng, người này không chỉ có võ công thông huyền, càng đem quyền mưu cùng cách cục chơi đến cực hạn, dễ dàng liền đem chính mình thậm chí toàn bộ võ đang đều nhét vào ván cờ của hắn, một mực còn khiến người ta khó có thể từ chối. Ngay hôm đó, Hoàng Sơn dưới chân bỗng nhiên có thêm một phần làm người nghẹt thở cảm giác đột ngột. Đỉnh đầu do 8 tên khí tức cấm lãnh, huyệt thái dương cao cao nhô lên tử bảo cao thủ giơ lên màu đỏ tươi nhuyễn tiệu, dường như nhỏ máu u linh, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở trước sân môn. Màn tiệu buông xuống, không thấy rõ nội bộ, nhưng này cố bệ nghệ thiên hạ, lại mang theo yêu dị vẻ đẹp tuyệt thế khí tức, lại làm cho bên dưới ngọn núi sở hữu náo động trong nháy mắt tĩnh mịch. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại, đích thân đến Hoàng Sơn. Thủ sơn cờ trắng đen bộ đệ tử trong nháy mắt căng thẳng, như gặp đại địch. Đầu linh tiểu kỳ quan nhắm mắt tiến lên, còn chưa mở miệng, màn tiệu hơi cuộn lên, lộ ra một tấm nghiêng nước như thành, nhưng băng lãnh như xương gò má, môi đỏ khẽ mở, âm thanh cung cao nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, thông báo Bàng Bạch Phát, cố nhân Đông Phương Bất Bại tới chơi. Tin tức nhanh chóng truyền vào dưỡng tâm cư. Bàng Bạch Phát chính ôm A học nói con thứ bảng khắc tạo, dùng đầu ngón tay đùa hắn thịt vô cùng tay nhỏ. Nghe báo, hắn động tác chưa ngừng, chỉ là nhếch miệng lên một tia cân nhắc độ cong, Đông Phương Bất Bại cũng tới. Đúng là khách quý. Xin bọn họ đến Phục Hy Hiên chờ một chút, ta sau đó liền đến. Ngữ khí bình thản đến dường như bắt chuyện một vị tầm thường hàng xóm. Phục Hy Hiên bên trong, đàn hương lượn lờ. Đông Phương Bất Bại ngồi ngay ngắn chủ khách vị, Dương Liên Đình đứng hầu một bên, ánh mắt nóng rực mà căng thẳng, lại không nửa phần tại trên hắc mộc nhai hung hăng. Hắn giờ khắc này chỉ là một cái khát vọng nắm lấy kỳ ngộ tín đồ. Bàng Bạch Phát một thân thuần trắng thường phục, ô bàng khắc tạo chậm rãi bước vào, phản phất chỉ là ôm hải tử tản bộ trở về. Đông Phương giáo chủ, từ 3 năm trước từ biệt, phong thái càng hơn trước kia. Bàng Bạch Phát tùy ý ngồi vào chủ vị, đem hải tử đặt ở đầu gối trên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại yêu dị con mắt, ở Bàng Bạch Phát cùng trong lồng ngực của hắn hải tử trên người lưu chuyển chốc lát, môi đỏ hé mở, mang theo một tia kỳ dị lười biếng. Bàng tông chủ đúng là thật hăng hái, ngồi xem sóng gió nổi lên, trong lòng đứa bé hy. Bản tọa này đến, chỉ vì một chuyện. Hắn chỉ bên cạnh Dương Liên Đình, liên đệ nóng lòng, coi trọng ngươi cái kia vùng hẻo lánh phân phong con đường. Bàng tông chủ, hoa cái đạo đến đây đi, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn một khối rất lớn địa. gọn gàng dứt khoát, thô bạo vẫn như cũ. Dương Liên Đình lập tức không người, âm thanh mang theo cấp thiết, bảng thái sư, ta thần giáo giao chúng 10 vạn, tinh nhuệ vô số, chỉ cần ngài gật đầu, cho chúng ta chỉ cái phương hướng, muốn tuyển chúng ta cứ tuyển, muốn người chúng ta có người. Đặt xuống địa bàn, thất tôn hán pháp, phụng hoa hạ, chỉ cầu một cái triều đình tán thành danh phận. Bàng Bạch phát ngón tay nhẹ nhàng vỗ trong lòng hải tử, ánh mắt đảo qua Đông Phương Bất Bại cái kia nhìn như lời biếng, kỳ thực sâu không lường được con người, lại rơi vào Dương Liên Đình cái kia tràn ngập dã tâm cùng khát vọng trên mặt, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Dễ bàn. Hắn âm thanh bình thản, ánh mắt tìm đến phía hiên bên trong treo lơ lửng một bức hoàn vũ vạn quốc đồ, ngón tay hư điểm hướng về Đông Hải ở ngoài cái kia mảnh hẹp dài của đảo, địa bàn. Chính mình đánh. Triều đình danh phận. Hắn dừng một chút, nét miệng lên một tia hiểu rõ tất cả độ cong, chỉ cần các ngươi đánh xuống, thủ được, hành hán pháp, tôn chính sóc, tên kia phân, tự nhiên sẽ có. Ta thậm chí có thể thay các ngươi đi đòi hỏi. Còn địa phương. Đầu ngón tay hắn tinh chuẩn địa điểm trên địa đồ Phù Tang vị trí, ngữ khí mang theo một tia mang theo ẩn ý đề điểm, nơi đây, tên là Phù Tang, là giặc qua đại bản doanh. Nhìn như không sánh được Miễn Điện diện tích lãnh thổ bao la. Hắn cố ý dừng lại, mắt thấy Dương Liên Đình hơi nhướng mày tự muốn mở miệng ghét bỏ, mới thản nhiên rồi nói tiếp. Nhưng mà thứ tư diện xung quanh biển, dễ thủ khó công, tự thành thiên địa. Càng có một việc chỗ tốt. Bàng Bạch phát ánh mắt chuyển hướng Dương Liên Đình, phản phất có thể xuyên thấu hắn cấp thiết biểu tượng, này đảo lòng đất, chất chứa một tòa to lớn màu bạc. Nó quy mô khoảng cách, đủ để xây lên 10 tòa hắc mộc nhai như vậy cao núi bạc. Nếu có thể theo chi, lo gì căn cơ không cố. Phú giáp hoàn vũ cũng không phải là việc khó. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, phản phất chỉ là thuận miệng nói đến, đương nhiên, bản tọa chỉ là xem ở Đông Phương giáo chủ trên mặt, hơi làm đề điểm. Nếu ngươi chế bé, Nam Dương Minh Ngông, ngươi cũng đều có thể đi tìm cái kia càng to lớn hơn cương vực. Đường, chỉ cho ngươi, làm sao tuyển, ở chính ngươi. Phục Hy Hiên bên trong nhất thời yên tĩnh, chỉ có bảng khắc tạo hế a giọng trẻ con. Dương Liên Đình trong mắt ghét bỏ, trong nháy mắt bị khiếp sợ cùng mừng như điên thay thế được, to lớn mỏ bạc. Này mê hoặc so với hư vô mở mịt rộng lớn danh giới càng chân thật, càng trực tiếp. Hắn kích động nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại trong mắt cũng né qua một tia không dễ nhận biết kinh ngạc, lập tức hóa thành một vẻ hiểu do ý cười. Bàng Bạch Phát người này, quả nhiên sâu không lường được. Có điều, Bàng Bạch Phát chuyển đề tài, ánh mắt sắc bén như điện, đâm thẳng Dương Liên Đình, ta Hoàng Tiên Tông quy củ là, hòa thủy ở ngoài dẫn, mà không phải cuốn vào trong. Như có người cảm thấy đến hải ngoại quá xa, muốn gần đây phân phong đem bàn tay hướng về không nên thân địa phương. Hắn không hề nói tiếp, nhưng Phục Hy Hiên bên trong nhiệt độ đột nhiên hạ xuống băng điểm, liền Đông Phương Bất Bại đầu ngón tay đều hơi dừng lại một chút. Dương Liên Đình cái trán trong nháy mắt thấy mồ hôi, vội vàng nói, thái sư yên tâm, thần giáo trên dưới, thất tuân thái sư hiệu lệnh, chỉ hướng ra phía ngoài, tuyệt không hướng vào phía trong. Giờ khắc này, hắn đầy đầu đều là phụ tang tòa kia to lớn núi bạc. Bàng Bạch Phát thu hồi ánh mắt, khôi phục lười biếng, vậy thì tốt. Cụ thể chương trình, tìm Lâm Bình Chi đàm luận. Hắn sẽ nói cho các ngươi biết, phụ tang cái kia thích hợp địa phương, cụ thể nên làm gì bắt tay. Hắn phảng phất chỉ là tiện tay xử lý một chuyện nhỏ, sự chú ý lại trở về trong lòng nghe A Học nói hải tử trên người. Đông Phương Bất Bại sâu sắc nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, cuối cùng hóa thành một tiếng ý nghĩa không rõ cười khẽ, liên đệ. Nghe được, đi nói đi. Hắn đứng dậy, màu đỏ tươi ống tay áo phất một cái, không cần phải nhiều lời nữa, bóng người lướt ra. Dương Liên Đình kiềm chế lại mừng như điên, quay về Bàng Bạch Phát sâu sắc vái chào, đội vàng đuổi theo. Phục Hy Hiên quay về bình tĩnh. Bàng Bạch Phát đùa hải tử, ánh mắt nhưng phảng phất xuyên thấu yên sòng, nhìn thấy bên dưới ngọn núi cái kia sôi trào dục vọng chi hải, nhìn thấy bạn dặm ở ngoài sắp giấy lên chiến hỏa, càng nhìn thấy Tử Cấm Thành bên trong vị kia chính dựa thế vung vậy đế vương chi kiếm thiếu niên thiên tử. Nổi gió rồi. Hắn thì thầm một câu, đầu ngón tay ở bảng khắc tạo bụ bấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi điểm nhẹ. Đưa tới hải tử khanh khách tiếng cười. Một chương 115, có người dùng dã tâm thay ta khai thác vạn dặm danh giới, có người dùng máu tươi tới hoa hạ tân cảnh. Chương 115, có người dùng dã tâm thay ta khai thác vạn dặm danh giới, có người dùng máu tươi tới hoa hạ tân cảnh. Vạn lịch 5 năm đến 6 năm phòng, kéo dài mang theo nước biển tanh nồng, cùng dã tâm bị bỏng mùi khét, bao phủ toàn bộ Đại Minh. Bàng Bạch Phát cái kia vùng hẻo lánh phân phong kinh lôi nổ vang, dư âm dường như tập trung vào dầu sôi sao hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt tuyệt nhiên không giống nhiều loại ngọn lửa. Tôn Thất Gia Vương dường như bị tập trung vào to lớn đánh cuộc cừu con, phản ứng cấp tốc phân hóa. Từ trước đến giờ không an phận nghe tên Chu Vương Chu ở đỉnh, hành động nhanh nhất. Nghị triều dư âm chưa tán, hắn liền đã bắt đầu động tác, bán thành tiền mở ra vương phủ bộ phận điện sản đồ cổ, bí mật liên lạc bộ hạ cũ Tâm Phúc cùng thông hiệu ngành hàng hải kẻ liều mạng. Hắn vừa y lữ tống bắc bộ tảng lớn hòn đảo. Tả Lanh Thiền có thể, bản vương vì sao không thể? Vậy ở mở ra nghe những người nho hủ lộ ồn ào, không bằng đi hải ngoại khi thật sự vương. Vạn lịch 5 năm thu, hắn đội tàu thu hoạch lớn vương phủ tích trữ cùng hơn 3000 chiêu mộ người dương buồm ra biển, nhắm thẳng vào lữ tống. Dựa vào tài lực, kẻ liều mạng cùng mấy phần vật khí, sau đó mấy tháng hắn càng thật ở lữ tống bắc bộ xây dựng lên vững chắc cứ điểm, vòng địa ngàn dặm, tuy không kịp trong nước một tỉnh, nhưng vượt xa năm quận khu vực, nghiễm nhiên một phương thẳng trột làm vua sứ mù. Trẻ tuổi nóng tính Sở Vương Chu Hoa Khuê cũng không cam lòng người sau. Hắn chỉnh hợp sở địa bộ phận cường hào ác bá thế lực, lấy vương phủ danh nghĩa chiêu mộ tư binh thủy thủ, mục tiêu khóa chặt mèo xiêm nam bộ vùng duyên hải vùng đất giàu có. Nó đội tàu quy mô càng to lớn hơn, chuẩn bị càng đủ, tuy tao ngộ mèo xiêm thủy quân kịch liệt chống lại tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng dựa vào nhân số ưu thế cùng hỏa khí chi lợi, ở mèo xiêm loan ven bờ xé ra một vết thương, xây dựng lên tân sở phiên địa bàn cũng khá là khả quan. Nhưng mà càng nhiều tôn thất nhưng là ấm ở lộ vương chu dực lưu kinh hải suất cao, thành rất nhiều nhu nhược tôn thất nội tâm khắc họa. Bọn họ vừa đỏ mắt chu, Sở Nhị Vương thành công, vừa sợ hải ngoại hung hiểm có lượng. Hoàng đế tha thiết kỳ vọng dường như roi đánh ở trên lưng, triều đình không ngừng hoàn thiện vùng hẻo lánh phân phong điều lệ tế thì lại vừa giống như mê người bội thực. Bọn họ dường như bị đuổi tới giá con vịt, không thể không bắt đầu kiểm kê phủ khố, liên lạc bộ hạ cũ, dò hỏi bản đồ biển. Hành động chậm chạp, do dự quan sát, đang sợ hai cùng tham lam kẽ hở bên trong gian nan di chuyển, vừa sợ ra biển đưa mạng, lại sợ ở lại trong nước triệt để mất đi giá trị, bị trở thành hàng chờ tập tức dưới hạ bét. Nguồn thế lực này chiếm cứ tôn thất đại đa số, cho tới những người chết sống không chịu động ngoan cố phái, như một số tuổi già u mê lão vương gia hoặc hết sức bảo thủ quân vương, thì lại ôm chặt tổ tông thành pháp cùng ấm chỗ ngại rời bài vị. Đối với gia biển khịt mũi con đường, đối với hoàng đế thúc giục dương thịnh âm suy, bọn họ nhận định triều đình không dám thật nắm thái tổ huyết thống làm sao, chỉ muốn bảo vệ đất phong, tiếp tục ngồi thực bổng lộc thịt cá địa phương. Nhưng mà bọn họ chưa từng ý thức được, thời đại triều gió dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi, cùng tôn thất kéo dài hình thành rõ ràng so sánh, là giang hồ thế lực cùng thiên hạ cường hào ác bá mãnh liệt như hỏa. Từ Hoàng Sơn phục Hy Hiên bắt được phương hướng thế lực, hầu như không có chốc lát trì hoãn. Nhật Nguyệt Thần Giáo hành động hung hăng nhất trực tiếp. Dương Liên Đình bị phù tang núi bạc to lớn mê hoặc triệt để tiêu đốt. Đông Phương Bất Bại tuy đối với thế tục vương quyền hứng thú thiếu thiếu, lại vì Dương Liên Đình dã tâm tự mình tỏa chấn. Thần Giáo thế lực khổng lồ cơ khí âm ầm khởi động, vùng duyên hải phân đà điền cuồng cướp bóc, mua thuyền, giáo bên trong cao thủ cùng kẻ liều mạng bị biên thành tiên phong, mục tiêu chỉ có một cái, Đông Độ phù tang. Dựa vào cường hãn vũ lực cùng không chừa thủ đoạn nào tác phong, đổ bộ sau cấp tốc cùng địa phương cắt cứ đại danh bạo phát kịch liệt xung đột. Đông Phương Bất Bại quỷ thần khó lường võ công, thành sắc bén nhất đao nhọn, mấy lần ở then chốt trong chiến dịch xoay chuyển càn khôn. Thần Giáo lấy chiến nuôi chiến, thủ đoạn cấp liệt, trả giá không nhỏ đánh đổi sau, rốt cục ở Cửu Châu đảo Bắc Bộ chiếm cứ tảng lớn địa bàn. Dương Liên Đình không thể chờ đợi được nữa mà khảo sát cướp lấy trong truyền thuyết màu bạc, máu tanh khai thác nương theo tàn khốc chấn áp, một tòa nhuốm máu thần giáo phiên quốc ở máu và lửa bên trong hơi có mô hình. Võ Đang sung hư đạo trưởng hành động thì lại trầm ổn hiệu suất cao. Cùng bang bạch phát mật đằng sau, hắn trở lại võ đàng, tuyển chọn tỉ mỉ tâm trí kiên định, võ nghệ cao cường hoạch tâm đệ tử cùng bộ phận giáo chúng, mục tiêu khóa chặt cổ chiếm thành. Một võ đang đệ tử lấy tinh diệu võ công cùng đối lập thanh chính hình tượng, ở địa phương phức tạp thế lực đấu võ bên trong xảo diệu đỏ sức, liên hợp bất mãn hiện trạng bộ tộc, lấy truyền bá đạo giáo, hành vương đạo vì là cơ hiệu, vương vàng. Như cao bằng mình kỳ thủ, bọn họ lấy võ đang gốc gác làm căn cơ, thận trọng từng bước, từ từ ở sông Mê Công đèn tả một vùng đứng vững gốc chân, xây dựng lên một cái khá có đạo gia thanh tĩnh vô vi đặc sắc, kỳ thực lực trưởng khống cực cường đạo quốc. Cái bang tỉnh y gì phái bộ phận thành viên cùng khát vọng thay đổi vận mệnh đệ tử trẻ tuổi, ở giải phong làm theo ý mình ngầm đồng ý dưới, do mấy vị có quyết đoán bắt đại trưởng lao đầu mối, hội hợp bị phân phong khiến hấp dẫn giang hồ tán nhân, thất ý sĩ quan, hình thành một nhánh thành phần phức tạp nhưng mục tiêu sáng tỏ đội ngũ. Bọn họ lựa chọn cổ Cam Du chia vùng rừng núi mang. Nơi này thế lực đan sen, quản lý phân tán. Cái bang đệ tử phát huy tầng dưới chót sinh tồn năng lực cùng thẩm thấu lực cường ưu thế, liên lạc sân dân, đã kích tiểu cỗ thổ ti thế lực, từ từ từng bước xâm chiếm. Không nói cao thâm đạo lý, chỉ thờ phụng nắm đấm cùng địa bàn càng cũng ở rầm rạp trong rừng rậm mở ra không nhỏ thiên địa, thành lập một cái khá có thảo mãng khí tức cái bang trại quốc. Thiên hạ cường hào ác bá tốc độ đồng dạng kinh người. Ủng chúng tự vệ sơn trại đại vương, phú giáp một phương hào thương cự giả, hành động lực vượt xa vây ham ở thể chế tốt nhất. Vô số cố hoặc lớn hoặc nhỏ thế lực nghe tin lập tức hành động, có dốc hết ra tài chế tạo đội tàu, chiêu mộ bỏ mạng đánh về phía Nam Dương chi chít như sao trên trời hòn đảo, có thì lại lựa chọn từ lục lộ hướng tây nam, phía nam biên cảnh ở ngoài nơi vô chủ thẩm đấu. Trong lúc nhất thời, đông nam, tây nam vùng duyên hải cùng biên cảnh khu vực, tư thuyền ra biển, tư binh vượt biên việc tầng tầng lớp lớp. Người thành công như cá giết sang sông, hải ngoại vòng địa sư vương, phần kia tự chủ vui vẻ vượt xa trong nước. Nhưng mà, người thành công vương tọa bên dưới, là càng nhiều người thất bại đầy giấy bạch cốt, mấy chi nỗ lực chiếm chức mã lập cả muốn xung loại nhỏ tôn thất liên hợp đội tàu, tao nộ bồ đảo nha võ trang thương thuyền mãnh liệt lửa đạn, toàn quân bị diệt, một luồng nỗ lực ở án nạn vùng duyên hải phân phong cường hào ác bá võ trang, bị địa phương vương triều thủy bộ vây công, thủ lĩnh bêu đầu thị chúng, mấy chi thiếu hụt tổ chức, dẫn tới không biết hòn đảo giang hồ dân gian đội ngũ, hoặc nội chiến tự tàn, hoặc ôn dịch hoành hành, hoặc bị cường hãn bản địa vây công, vô thanh vô tức biến mất ở bản đồ biển trên. Những người ở, làm phiền đến Nam Dương tôn thất đội tàu, phát hiện màu mỡ dễ lấy khu vực từ lâu chia cắt hầu như không còn, chỉ có thể ở cẩn tối hung hiểm chi địa dễ rủa cầu sinh, tổn thất nặng nề, tiến thoái lưỡng nan. Hải ngoại, thành ra tâm cùng máu tươi đan dệt trốn tu la. Người thành công dùng cướp đoạt cùng giết chóc thành lập trật tự, người thất bại dùng thi hải màu mỡ dị vực thổ địa. Nhưng bất luận thành bại, này cố mãnh liệt hướng ra phía ngoài dòng lũ, đã cường lực mà đem hóa hạ ấn ký sao chép ở rộng lớn Nam Dương cùng phủ tang khu vực. Này cố không thể ngăn cản họa thủy ở ngoài dẫn dòng lũ, nó to lớn nhất người được lợi, nhưng là tử cấm thành bên trong lã vọng vương cần thiếu niên thiên tử Chu Dự Quân, cùng với dưới trướng thúc đẩy tân chính tay sắt thành viên nòng cốt, Trương Cư Chính, Bàng Thượng Bằng, Phùng Bảo. Làm tối kiên nạo, tối có năng lượng người dạ tâm cùng hung hãn nhất kẻ liều mạng đều bị phân phong khiến hấp dẫn, như mở ngăn mánh hổ giống như đánh về phía hải ngoại, trong nước còn lại, ngoại trừ thành công ra biển người đuôi thế lực, chính là những người ấm ở cùng chết sống không chịu động tôn thất, cùng với bị tân chính xúc động lợi ích bảo thủ quan văn, địa phương cường hào ác bá. Những này ấm ở tôn thất, dường như bị đánh rơi mất xương sống lưng. Vừa đỏ mắt hải ngoại phong quang, lại sợ sệt mất đi trong nước căn nhàn, đối với tân chính mâu thuẫn sức mạnh giảm mạnh. Làm Trương Cư Chính, Bàng Thượng Bằng mượn hoàng đế tàn sát cung đua, phổ biến phân phong như thế, lại lần nữa cường lực thúc đẩy một cái tiên pháp than đinh nhập mâu đo đạc đồng dụng lúc, sự chống cự của bọn họ trở nên mềm yếu vô lực. Phụ tá nhắc nhở thường ở bên hai, vương gia, không nữa phối hợp đo đạc, triều đình như lấy trở ngại tân chính, không tư hải ngoại tiến thủ vấn tội, gọt đi bổng lộc chuyện nhỏ, vạn nhất. Điều này làm cho bọn họ lưng lạnh cả người. Không nghĩ ra hải liều mạng, càng sợ liền trong nước điểm ấy đặc quyền đều không gánh nổi. Liền, thanh tra ẩn nấp điền sản. Nhận. Thống nhất bẻ gãy bạc trưng thu. Bóp mũi lại nhận. Than ninh nhập mẫu tăng thêm gánh nặng. Than thở địa nhận. Bọn họ thành tân chính tối dịu ngoan phổ biến đối tượng, tớ ở địa bị trói lên cải cách chiến xa. Cho tới những người chết sống không chịu động chết ôm trong nước đồng lộc điền sản tầng dưới chốt tôn thất cùng ngoan cố bảo thủ phái, thì lại triệt để bị trở thành tân chính trên tế đàn cựu con. Vừa không thực lực ra biển bát phú quý, lại bất lực đối kháng triều đình tân chính quần quận bánh xe. Phùng Bảo Đông xưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ dường như người được máu tanh chó săn, bất kỳ dám to gan sâu chuỗi phản kháng đo đạc, kích động gây sự hành vi, đều bị cấp tốc khóa chặt, vô tình trấn áp. Chiếu ngục rất nhanh nhồi vào những này không biết thời vụ chướng ngại vật. Chương cư chính thi thành pháp như tiên quận, quan địa phương vì là chính tích không dám đối với đo đạc đồng ruộng, phổ biến tân pháp có chút lười biếng. Bàng thượng bằng tọa trấn hộ bộ, bày mưu nghi kế, đem dọn dẹp ra tôn thất, cường hào ác bá ẩn nấp điện sản cấp tốc nhét vào thuế tịch, chuyển hóa thành quốc khố thực thu. Lực cản, trước nay chưa từng có địa tiểu. Cải cách vòng lớn ép quá tàn dư bụi gai, thế như trẻ tre. Một cái tiên pháp đơn giản hóa thuế má, than ninh nhập mẫu giảm bớt nhà nghèo gánh nặng, đo đạc đồng ruộng rồi rào quốc khố, từng cái tân chính, trước đây không có tốc độ cùng cường độ, ở đế quốc cơ thể trên cường lực phổ biến. Đế quốc tài chính mắt trần có thể thấy địa chuyển biến tốt, tầng dưới chốt bách tính gánh nặng giảm bớt. Chương cư chính tha thiết ước mơ nước giàu binh mạnh chi cơ, chính mượn vùng hẻo lánh phân phong này kinh thiên dương như mở ra con đường, bị cấp tốc nện vững chắc. Vạn lịch 6 năm hạ, Hoàng Sơn đỉnh. Biển mây bốc lên, mênh mông như đại dương, ở sơ thăng chiều dương dưới biến ảo đỏ và vàng ánh sáng. Bàng Bạch phát một bộ thuần trắng trường sam, đứng ở tiên đô phong đỉnh quan đài mây. Gió núi vụ vụ, thổi tay áo. Trong lồng ngực của hắn ôm chính mở to đen lay lấy mắt to, hiếu kỳ nhìn xung quanh tam tử bảng cát tĩnh, bên cạnh đứng đã có thể đứng yên lập, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc trưởng tử bảng Khắc Lương cùng hoạt bát hiếu động, nỗ lực gãi mây mủ con thứ bảng cát tạo. Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền ba vị thê tử kiên trì bụng bầu, tiên tính đứng ở sau đó, ánh mắt ôn nhu rơi vào trượng phu cùng hải tử trên người. Một năm tuổi thải điệp ngồi xếp bằng sau đó thạch trên, đánh đàn biểu diễn sáng lấp lánh giữa hai lông mày ngờ ngợ có thể thấy được lam phượng hoàng long lanh. Dưới chân là dâng trào không thôi Hoàng Sơn biển mây. Phương xa, đế quốc làn sóng chính lấy bảng bạch phát vì là nguyên điểm, sôi trào mãnh liệt địa dội rửa cựu thế giới đê. Cha, Vân. Vân đang chạy. Bàng Khắc Tạo chỉ vào chạy trồm biển mây, thương phấn kêu lên. Bàng Khắc Lương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, chăm chú hỏi, cha, Vân phía dưới là cái gì? Bàng Bạch phát túi đầu, nhìn trong lòng Bàng Khắc tính trong suốt con người, lại nhìn phía trưởng tử sung mãn muốn biết khuôn mặt, ánh mắt tìm đến phía cái kia mênh mông bốc lên, phản phất chất chứa vô tận sinh cơ biển mây nơi sâu xa, âm thanh bình tĩnh mà thâm thúy, xuyên thấu gió núi. Biển mây bên dưới là sôi trào nhân gian, có người đang dùng dã tâm thay ta khai thác vạn dặm danh giới, có người đang dùng máu tươi thay ta tưới hoa hạ tân cảnh. Hắn hơi dừng lại một chút, nhìn ba cái hồ đồ hoặc giữa hiểu nhi tử, từng chữ từng câu, dường như đem niềm tin khắc vào huyết thống. Này quần quận vân đảo, này biến ảo nhân thế, có triển vọng phụ ba dưới ngòi lửa đang thiêu đốt, có giao tình nhật bụi trần ở kết thúc, cũng có tương lai các ngươi rong ruổi tân thiên địa. Chương 116, Bàng Thái Sư Thần Du Bát Hoang. Chương 116, Bàng Thái Sư Thần Du Bát Hoang. Gió núi gào thét, cuốn lên lời nói của hắn, đưa vào mênh mông biển mây. Ba đứa hài tử như hiểu mà không hiểu, mở to hai mắt nhìn phụ thân, lại nhìn phía cái kia vô biên vô hạn, tôn trào không thôi màu vàng vân đảo. Bàng Bạch Phát thu hồi tìm đến phía phương xa ánh mắt, trong mắt thâm thúy, dường như biển mây nơi sâu xa u gốc, nơi đó bước lên không phải hơi nước, mà là đối với tương lai thấy rõ cùng nặng chỉnh trịch trách nhiệm. Phu nhân bọn nhỏ, đi thôi, trở lại. Hán thanh âm ôn hòa. Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền ba vị kiên trì bụng bầu phu nhân mỉm cười gật đầu, thải điệp ngoan ngoãn mà thu rồi tiếng đàn, một nhà tám miệng ăn dọc theo quen thuộc sân đạo, ở ngực già chen trúc dưới, chậm rãi trở về dưỡng tâm cư yên tĩnh. Gian xếp tốt các hải tử, Bàng Bạch Phát không có đi ao ôn tuyển bên đánh đàn, mà là trực tiếp hướng đi thư phòng. Dây nặng cánh cửa ở phía sau hợp lại, ngăn cách đình viện bên trong chơi đùa. Bên trong thư phòng, mùi mực hỗn hợp giấy cũ mùi đặc thù tràn ngập. Mấy phiến cửa sổ lớn mở rộng, giữa hè phong mang theo cây cỏ khí tức tràn vào, thổi bản trên trồng chất như núi thư cạo. Bên dưới ngọn núi, nhân hắn tung vùng hẻo lánh phân phong mà nhấc lên cơn sóng thần còn đang dâng trào, vô số người dã tâm dương buồn ra biển, ở dị vực chiến đất thiêu đốt tham lam cùng máu tươi. Nhưng Bàng Bạch Phát vẫn chưa khoanh tay đứng nhìn, tại đây hỗn loạn náo động thời kỳ. Hắn đem mình nốt tại này đấu hình vương thất, lấy bút vì là cày, cày cấy một mảnh càng gian nan hơn, cũng càng then chốt đất đai màu mỡ, thắp sáng thuộc về hoa hạ khoa học kỹ thuật thụ. Bàn trên, mở ra thư cạo, nét mực mới và cũ bất nhất. Một quyển là hỏa khí tinh yếu sơ giải. Mặt trên dùng rõ ràng nhưng không phải chuyên nghiệp bút pháp, vẽ ra đá lửa bóp cò giản dị kết cấu đồ, bên cạnh đánh dấu, ngòi lửa thay đổi bị ẩm, mà minh hỏa thay đổi bại lộ, này đá lửa bóp cò chi cấu, lấy lò xo lực lượng, đánh mạnh đá lửa với cương châm, bắn ra sao hỏa làm nóng dược trì, có thể tăng lên trên diện rộng súng kíp bóp cò chi tin cậy cùng ẩn nấp. Mặt sau còn kèm theo có đối với tuyến thang mơ hồ miêu tả, trong nòng súng tường khắc hoa xoắn ốc ránh, khiến viên đạn xoay tròn mà ra, có thể tăng nó bắn xa cùng chính xác, nhưng mà ra công rất khó, cần thép tinh chế cùng xảo tượng. Khác một quyển là Châu Sư Truy Nguyên Lược Luận vẽ ra gạ rèn truyền hình bản vẽ chắc diện cùng phạm trang kết cấu, đặc biệt đánh dấu nhiều tầng hỏa pháo bong tàu bố cục cùng nước mật khoang kết hợp thiết tượng. Bên cạnh viết, Tây Di đại hạm, thân tàu kiên cố, ủ súng đông đảo, phàm ngụy trang đến mức pháp, có thể hoành hành tứ hải. Ta hướng thuyền buồm tuy ổn, nhưng mà hỏa lực, tốc độ đều tốn. Làm lấy sở trường bù sở đoạn, đại bác lợi phàm mới có thể cùng tranh tài với sóng lớn. còn có luyện sắt tân pháp phỏng đoán nhắc tới than cốc thay thế than tuổi độ khả thi, miêu tả lò cao đại thể hình thái cùng sức nước thông gió ý tưởng, nhưng cụ thể chi tiết nói không tỉ mỉ, chỉ cường điệu nhiệt độ càng cao, bằng sắt rũ thuần rũ kiên. Bên cạnh giải rác bao nhiêu mới quen truy nguyên thu chờ sách mỏng, mặt trên vẽ ra đơn giản đoạn bẫy, dòng dọc đồ kỳ, cùng với một ít cơ sở khoa học, cơ học khái niệm, ngôn ngữ gắng đạt tới dễ hiểu. Bàng Bạch Phát kiếp trước là cổ cầm đại sư, một đời đắm chìm dây đàn nhịp điệu, khoa học tự nhiên tri thức cho hắn mà nói, có điều là thời đại học sinh trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ cùng sau khi trưởng thành linh tinh khoa phổ trải qua. Hắn cũng không phải là chuyên nghiệp kỹ sư hoặc nhà khoa học, viết xuống càng nhiều là phương hướng tính chỉ dẫn, then chốt nguyên lý nhắc nhở, cùng với một ít vượt qua thời đại khái niệm. Hắn chỉ có thể tận lực hồi ức, dùng mình có thể lý giải phương thức, đem những khả năng này thay đổi văn minh tiến trình hạt giống ghi chép xuống, chờ mong hậu nhân có thể theo điểm ấy thâm thủy ánh sáng, tìm tòi ra chính xác con đường. Hắn biết rõ, mở rộng đất đai biên giới nhiệt huyết cuối cùng rồi sẽ làm lạnh, đao kiếm phong mang, cuối cùng rồi sẽ bị càng hiệu suất cao, càng trí mạng, cỗ máy giết chóc thay thế. Vạn lịch thời đại châu Âu, dù chưa mở ra cách mạng công nghiệp, cũng đã đứng ở nguyên thủy công nghiệp hóa ngưỡng cửa, nó kiên thuyền lợi pháo, đối với Đông Á hình thành nghiền ép thức đại kém ưu thế. Tây Ban Nha thuyền buồm lớn tung hoành đại dương, thành thục tuyến liệt bộ binh cùng pháo binh chiến thuật quét ngang Tân Đại Lục, súng kiếp mô hình đã ở thành nén. Tả Lanh thuyền ở Miễn Điện thành lập định Nam Đô hộ phủ Dương Liên Đình ở phủ Tang nhuốm máu thần giáo phiên quốc Chu Vương, Sở Vương ở Nam Dương cứ điểm, Võ Đang ở chiếm thành đạo quốc cái bang ở cổ Campuchia trại quốc. Những này dựa vào với vùng hẻo lánh phân phong mà quật khởi hoa hạ thế lực, chính một đầu va tiến vào Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan chờ thực dân cường quốc, khổ tâm kinh doanh phạm vi thế lực. Xung đột dường như khô giáo đống tuổi trên sao hỏa, đụng vào thì cháy. Phù Tang núi bạc, Nam Dương hương liệu đường hàng không, mạ lạc cả quyền khống chế. Lợi ích thật lớn trước mặt, không có ôn nhu có thể nói. Đông Phương bất bại kỳ may, có thể trong nháy mắt lấy tính mạng người ta, Tả Lãnh thuyền Hàn Băng trưởng có thể đông lại ngàn quân, nhưng ở gạ rèn chiến hạm Bãi Sơn đảo hải lửa đạn bao trùm dưới, ở nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ tuyến liệt bộ binh bắn một lượt bên trong, cá thể vũ dũng đem bị vô tình nghiền nát. Cao thủ hay là có thể chém tướng đoạt cờ, nhưng không cách nào xoay chuyển cả trận chiến dịch bại cục, càng không cách nào bảo vệ dài lâu đường ven biển cùng yếu đối thống trị căn cơ. Một nếu không thể cấp tốc bù đắp này chí mạng đại kém, những học sinh mới này hoa hạ phiên quốc đem ở thực dân giả kiên thuyền lợi pháo dưới sụp đổ, bị trở thành nguyên liệu nơi sản xuất cùng thương phẩm bán phá giá thị trường. Bàng Bạch Phát họa thủy ở ngoài dẫn chiến lược đem triệt để phá sản, thậm chí khả năng thu nhận người thất bại chạy trở về cùng thực dân giả áp sát địa phương to lớn uy hiếp. Đến lúc đó, Hoàng Sơn dưỡng tâm cư yên tĩnh, thì lại làm sao có thể chỉ lo thân mình? Khoa học kỹ thuật đã không phải thêm gấm thêm hoa, mà là liên quan đến những này hải ngoại hoa hạ thế lực tồn vong tục tuyệt, liên quan đến đại mình tương lai vận nước, liên quan đến hắn Bàng Bạch Phát ra cảnh an bình sinh tử mạch máu. Hắn nhất định phải thúc đẩy, mà cấp bách. Bàng Bạch Phát để bút xuống, xoa xoa mi tâm. Nhìn trên bàn những này ngưng tụ tâm huyết bán thành phẩm hắn biết, dựa vào những sách này cảo còn thiếu rất nhiều. Hắn cần một cái bình đài, một cái lò đung, đem những này vượt qua thời đại hạt giống gieo rắc đi ra ngoài, cũng ở một cái có thể khống chế trong hoàn cảnh để cao nảy mầm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Bình Chi bị gọi đến thư phòng. Khi hắn nhìn thấy trên bàn cái kia chồng chất như núi thư cảo, cùng với sư minh trong mắt hiếm thấy nghiêm nghị lúc, trong lòng chính là dùng mình. Sư đệ, Bàng Bạch Pháp đi thẳng vào vấn đề, bên dưới ngọn núi phong vân chính thịnh, nhưng mà nguy cơ đã phục với sóng lớn bên dưới. Ngươi tức khắc thông qua cờ trắng đen bộ sở hữu con đường, hướng về triều đình, hướng về thiên hạ sở hữu đã lập phiên hoặc có ý định lập phiên tôn thất, huân quý, cường hào á bá, môn phái, tuyên bố thông cáo. Hắn lấy ra một tấm từ lâu nghĩ tốt chỉ tiên đưa cho Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi cung kính tiếp nhận, chỉ thấy mặt trên viết: Hoàng Tiên Tông tông chủ, Đại Minh Thái sư khiến, tư quyết định vạn lịch 6 năm trùng dương ngày hội, với Hoàng Sơn tổ chức đệ nhị giới thu đồ đệ đại điển. Trừ sớm định ra 50 tên võ đạo hạt giống ở ngoài, rất khoách chiêu 500 tên truy nguyên quân công học đồ. Phàm tuổi tác 14 đến 20, dòng dõi thuần khiết, tâm trí cứng cỏi, hoặc tinh thông mạch công, luyện sát, làm gỗ, hỏa khí, tạo thuyền, toán học, vẽ bản đồ bưu giai, hoặc cụ nghiên cứu truy nguyên trí hướng người, đều có thể với ngày 15 tháng 8 trước đến Hoàng Sơn dưới chân nơi ghi danh tham dự tuyển chọn. Đại điển trong lúc, bản tông đem mở truy nguyên quân công mục giảng, giải thích liên quan đến hoa hạ hương suy, phiên quốc tổn tục căn nguyên vốn muốn vụ. Bây giờ gặp thịnh điển, đặc biệt khắp nơi phái ra đắc lực đại biểu, đích thân đến Hoàng Sơn cũng sẽ. Việc này liên quan đến bọn ngươi hải ngoại cơ nghiệp có thể không như bản thạch vững chắc, Giang Sơn xã tắc có thể không vạn thế vĩnh sương, thiết phán coi trọng, chớ mất cơ hội tốt. Bàng Bạch Phát Lâm Bình Chi nhanh chóng đảo qua, khi thấy liên quan đến phiên quốc tổn tục căn nguyên vốn muốn vụ bản thạch vững chắc chờ chữ lúc, con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ việc này nặng. Sư minh, này truy nguyên quân công liên quan đến sinh tử. Bàng Bạch Phát đánh gây hắn, ngữ khí như chặt đinh chém sát, chỉ dựa vào quyền cước đao kiếm, không thủ được đánh xuống Giang Sơn. Thời di chi khí đã gần đến yêu pháp, ta bế quan thôi diễn, thần du bát hoang, với vùng đất cực tây thân thấy tương lai cảnh trí, nhìn thấy mà giật mình. Hắn đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, quay lưng Lâm Bình Chi, âm thanh mang theo một loại hết sức xây dựng, bắt nguồn từ thần du chấn động cùng trầm trọng, đem trong ký ức mảnh vỡ cảnh tượng, dùng cái thời đại này có thể hiểu được, tràn ngập hủy diệt ý tưởng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Đối phương có cự vật, sắt thép đúc ra, hình như di động dãy núi, xe tăng, phụt lên liệt diễm khói đặc, bánh xích ép quá, tường thành đổ nát, nhân mã thành một mịn. Đối phương có chim sắt, khiếu gọi như quỷ mị, máy bay, bay lượn cửu thiên, bỏ ra đồ vật, không phải đá không phải hỏa, rơi xuống đất thì lại trời long đất lở, liệt diễm đốt thành, trăm dặm đất khô cằn, sinh linh đổ thán. Đối phương càng có diệt thế chi khí, vũ khí nguyên tử tưởng tượng, nó quang rừng rực, rất dị với thiên dương lăng không, nó thanh sợ hãi, hơn xa cựu thiên sẽ đánh. Một đòn bên dưới, nguy nga như tử cấm thành người, cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi, không tồn mảnh ngói. Sông lớn khô, núi cao sụp đổ, sinh linh tuyệt diệt, thiên địa nhiều lần, giống như tận thế giáng lâm. Bên trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Bình Chi tuy võ công cao cường, tâm trí cứng cỏi, giờ khắc này cũng bị này vượt qua tưởng tượng khủng bố miêu tả, chấn động đến mức sắc mặt trắng bệnh, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Tử cấm thành hóa thành cho bụi. Nay đã không phải là sức người, mà là thần ma bay. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ dưỡng tâm cư phương hướng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân trực thoán đỉnh đầu. Bàng Bạch phát xoay người, mắt sáng như lúc, nhìn thẳng Lâm Bình Chi kinh hãi hai mắt, này không phải nói dối đe dọa, chính là thần du nhìn thấy tương lai một góc. Tây Di các nước, nghiên cứu cỡ này hủy thiên diệt địa chi khí đã không phải một ngày. Nó tầm thường quân giới, như cái kia thoại phát hỏa súng, tầm bắn trăm bước, tinh chuẩn tàn nhẫn, đã không tầm thường cung nỏ có thể so với. Nó hạm phá hoai, một pháo thối nát hơn 10 dặm, tiên thuyền tự hạm hành hành tứ hải. Ta đại minh thủy sư ở tại trước mặt, cũng như tờ giấy chắt đất nặng. Nếu ta Hoa Hạ, bất luận triều đình vẫn là hải ngoại gia phiên, không thể gắng sức đuổi theo. Tinh nhiên này truy nguyên quân công chi đạo, rèn đúc càng mạnh hơn chi mâu cùng tuẫn. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm trọng như sắt, thì lại tương lai đổ vật giao chiến, không những hải ngoại cơ nghiệp khoảnh khắc là úp, ta đại minh vạn dặm non sông, cũng khủng bị trở thành đất khô cằn. Vong quốc diệt chủng tai họa, gần trong gang tấc. Này 500 quân công học đồ, chính là ngoài lửa. Lần này Hoàng Sơn đại hội, chính là tỉnh lại thiên hạ chi cảnh báo. Cho hoàng đế tin, muốn đặc biệt chỉ ra đoạn mấu chốt này, cần phải khiến cho biết rõ trong đó lợi hại. Lâm Bình Chi hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nghiêm nghị không người, phải. Bình Chi rõ ràng, việc này liên quan đến vận nước tộc mạch, Bình Chi tất tự thân làm, bảo đảm thông cáo đưa đến mỗi một nơi, cũng chọn phái đi đắc lực nhất người hộ tống người đưa tin vào kinh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà thu hồi phần kia nặng tựa vạn cân thông cáo cùng cho hoàng đế mật tin bản nháp, dường như nâng ngọc tỷ chuyển quốc, bước nhanh lùi ra. Bên trong thư phòng, chỉ còn dư lại Bàng Bạch Phát một người, cùng trên bàn những người gánh chịu hủy diệt và hy vọng thư cáo. Hắn lại lần nữa để bút, ở hỏa khí tinh yếu sơ giải trang tên sách, tầng tầng viết xuống bốn chữ, thời gian không chờ ta. Hoàng Sơn Hoàng Tiên Tông thông cáo, dường như một khối mang theo lôi đỉnh đá tảng, tập trung vào vốn đã nhân vùng hẻo lánh phân phong mà sôi trào giang hồ cùng triều đình. Thông cáo nội dung cùng Bàng Thái Sư Thần Du Bát Hoang nhìn thấy tương lai cảnh trí khủng bố miêu tả, thông qua cờ trắng đen bộ không lọt chỗ nào con đường, dường như ôn dịch giống như nhanh chóng quyết tán. Từ Cấm Thành, cung Càn Thanh, Chu Dực Quân nắm bắt Bàng Bạch Phát cái kia phong tự kinh tâm mật tin, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngón tay đút chế không được địa khẽ run. Trong thư đối với diệt thế chi khí miêu tả, đặc biệt là Tử Cấm Thành hóa thành cho bụi ý tưởng, dường như ác độc nhất nguyên rủa, mạnh mẽ đâm trúng rồi nội tâm hắn nơi sâu xa đối với quyền lực cùng sinh mệnh nguyên thủy nhất hoảng sợ. Vương An, thiếu niên tiên tử âm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết hàn giọng, lập tức tuyên trương tiên sinh, bảng các lão, phùng đại bạn thiết kiến. Nhanh, làm trương cư chính, bảng thượng bằng, phùng bảo đội vã tới rồi. Nghe xong hoàng đế thuật lại trong thư nội dung, ba người đồng dạng bị chấn động đến mức hồn vía lên mây. Tử Cấm Thành hóa thành cho bụi, phùng bảo lanh lảnh giọng nói đều thay đổi điều, hai chân như nhũ ra. Hắn sở hữu quyền thế căn cơ đều ở nơi này, này so với phế bỏ hắn càng kinh khủng bao lần. Trương Cư Chính tuy cật lực duy trì chấn định, nhưng nắm chặt quả đấm đốt ngón tay dĩ nhiên trắng bệnh. Hắn nhìn về phía bảng thượng bằng, bảng các lão, thái sư trong thư thuật, có thể có căn cứ. Hắn cũng không phải là không tin Bàng Bạch Phát, mà là này miêu tả quá mức làm người nghe kinh hãi, vượt qua lẽ thường nhận thức. Bàng thượng bằng to mày, trong mắt là trước nay chưa từng có nghiêm nghị, tử sung làm người làm việc, từ trước đến giờ chi hành hợp nhất, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, tuyệt đối không phải nói dối đe dọa hàng người. Hắn vừa nói thần du nhìn thấy, cũng coi đây là do gấp chiêu quân công học đồ mở bục giảng, việc này liên tuyệt không có giả dối. Thầy di hỏa khí chi lợi thần cũng có nghe thấy, nếu thật sự phát triển đến tử sung nói khu vực bộ, hắn không có cách nào nói tiếp, nhưng điện bên trong mấy người đều cảm thấy một luồng ý lạnh thấu xương. Vậy hạ, Trương Cư Chính quyết định thật nhanh, bất luận thái sư thần du nhìn thấy là thật hay giả, thầy di hỏa khí đối với ta hướng oai hiếp đã vượt xa Bắc Lô ra qua. Thái sư sướng lên truy nguyên quân công quả thật cố bản bồi nguyên, phòng ngừa chu đáo chi thượng sách, triều đình nhất định phải toàn lực chống đỡ. Thần kiến nghị số 1, lập tức chọn phái đi công bộ binh tháo vắt quan lại cùng kinh lựa trại khí tượng làm đầu lĩnh, tạo thành sứ đoàn, do trọng thần xuất lĩnh, phó hoàng sơn cũng sẽ cần phải tất nghe thái sư giáo huấn, mang về thật biết. Thứ hai, trích cấp nội nô chuyên quản, trách thành công bộ cùng quân khí cục, theo ấn thái sư thư cạo chỉ ra phương hướng, toàn lực chế tạo thử kiểu mới hỏa khí, đặc biệt là súng tiếp cùng công thành hỏa pháo. Thứ ba, nghiêm lệnh vùng duyên hải đốc phủ tăng mạnh đối với tây di thuyền nhân viên chi quản chế, nghị cách thu được nó hỏa khí, thuyền hàng mâu hoặc bản vẽ, không tiếp đánh đổi. Chuẩn. Chu Dực Quân không chút do dự, trong mắt là sống sót sau hai nạn giống như quyết tuyệt, liền y tiên sinh nói. Công bộ thượng thư Chu Ưng Trình vì là chính sứ, Hữu Thị Lang từ Thái Lúc vì là phó sứ, xuất đoàn phó Hoàng Sơn. Nội nô bắt bạc 50 vạn lượng, chuyên cung hỏa khí nghiên cứu phát minh. Phung Bảo, Đông Sưởng toàn lực phối hợp, cho chấm làm ra Tây Di tốt nhất súng nghệ tỷ tổ hên cùng tháo. Chấm phải biết, bọn họ đến cùng đi tới một bước nào. Lao nô tuân chỉ. Phung Bảo âm thanh đáp, trong mắt lập lòe tàn nhẫn ánh sáng. Chương 117, Bàng Bạch Phát thắp sáng Hoa Hạ khoa học kỹ thuật tụ chương 117, Bàng Bạch Phát thắp sáng Hoa Hạ khoa học kỹ thuật thụ Miễn Điện, Định Nam Thành, Nguyên An Hóa. Ngày xưa Miễn Vương cung điện, bây giờ đã thành Miễn Điện Vương Tả Lãnh Thiền Vương phủ. Điện bên trong trang hoàng vẫn như cũ mang theo dị vực phong tình, nhưng khu vực hạch tâm đã đổi trung nguyên kiểu dáng từ đàn đồ nội thất. Tả Lãnh Thiền một thân áo mãng bảo, ngồi ngay ngắn chủ vị, khí tức so với ở Thục Sơn lúc càng trầm ngưng nội liễm, mang theo khai quốc quân chủ độc nhất uy nghiêm. Trong tay hắn nắm bắt phần kia đến từ Hoàng Sơn thông cáo bản sao, ánh mắt sắc bén như ưng, nhiều lần nhìn quét liên quan với Tây Di hỏa khí cùng Truy Nguyên quân công đoạn. Một đòn thối nát hơn 10 dặm, chim sắt ném bom, đốt thành diệt quốc. Hắn thấp giọng ghi nhớ, đầu ngón tay vô ý thức ở bóng loáng tử đạn trên tay bị đánh. Thanh Cửu tự mình trải qua chiến trường, từng trải qua Tây Di, Bồ Đào Nha, thương nhân trong tay tinh xảo súng bắn dây uy lực kiêu hùng, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng bảng bạch phát cảnh cáo phân lượng. Dưới trường hắn thuộc sơn đệ tử võ công cao đến đâu, đối mặt bài sơn đảo hải lửa đạn bao trùm, có thể chống đỡ bao lâu? Hắn này đến không dễ miễn điện vương vị, căn cơ còn thấp, như bị nắm giữ cỡ này lợi khí chi địch nhìn chằm chằm. Thang Anh Ngạc, Tả Lanh Tiền đột nhiên ngẩng đầu, thân ở. Một thân nhung trang Thang Anh Ngạc lập tức ra khỏi hàng, lập tức chọn vương phủ kho tàng bên trong thượng đẳng nhất phỉ thúy nguyên thạch ba dương, bạc 10 và lượng. Khắc, làm lại phụ trong quân, chọn thông hiểu miễn ngữ, quen thuộc rừng rậm, trung thành tin cậy người hướng dẫn 10 người, tinh tráng nô lệ trăm tên. Tả Lanh Tiền tốc độ nói cực nhanh, mệnh đinh miễn, Lục Bách tự mình áp giải, lấy tốc độ nhanh nhất đi Hoàng Sơn. Một cái hướng về bảng thái sư hiến lễ. Hạ nó khai sơn tu đồ đệ chi điện, thứ hai, hướng về thái sư báo cáo ta miễn điện mỏ bạc, mỏ phỉ thúy chi mỏ mỡ. Truyền cáo thái sư, bản vương sở cầu không nhiều, chỉ cầu có thể đến một, hai có thể làm cho quân tốt nắm chi cùng Tây Di tranh đấu ngọn lửa khí bản vẽ cùng tinh thông đạo này thợ thủ công. Vì thế, bản vương nguyện lấy vùng mỏ sản xuất chi 3/10, vĩnh cung thái sư Truy Nguyên quân công tư cách dùng. Tiếng nói của hắn như chặt đinh chém sắt, lộ ra không tiếc đánh đổi quyết tâm. Bàng Bạch phát Truy Nguyên viện cùng kỹ thuật chống đỡ, chính là hắn vững chắc vốn tọa, đối kháng tương lai uy hiếp mạch máu. Phú Tang, Cửu Châu đảo Bắc Bộ, Nhật Nguyệt quốc thủ phủ, Xích Dương Thành, Nguyên Tiểu Kho Thành. Thành trì xây dựng lưng vào núi, phong cách thô lô quỷ dị, hỗn hợp trung thổ, phù tang cùng Nhật Nguyệt thần giáo đặc hữu máu tanh bạc tổ. Trong thành tràn ngập một luồng dị sắc cùng lưu hình hỗn hợp gây mũi mùi. Dương Liên đỉnh cao cư ở nạm vàng khảm ngọc, bày ra bạch hổ da to lớn ghế ngồi, đắc ý vô cùng. Dưới chân hắn, là mới vừa trình lên, làm lại chiếm cứ mỏ bạc mạch bên trong khai thác ra, chưa qua tinh luyện cũng đã ánh bạc loẹ loẹ quan thạch. Ha ha. Được, được. Trời cũng giúp ta. Bàng thái sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Dương Liên Đình xoa xoa băng lạnh quan thạch, cất tiếng cười to, giọng nói như trung đồng, trong mắt là không hề che giấu chút nào dũng cảm cùng hưng phấn. Lúc này, một tên tử sam giáo đổ đội vã đi vào, dâng đến từ Hoàng Sơn thông cáo. Dương Liên Đình khởi đầu còn mang theo ý cười xem lướt qua, nhưng khi nhìn thấy Tây Di hỏa khí chi lợi một đòn tối nát hơn 10 dặm cùng với cái kia làm người sợn cả tóc gáy tương lai cảnh trí miêu tả lúc, nụ cười trong nháy mắt ngưng trệ, lập tức hóa thành một mảnh tinh nộ tái nhợt. Chim sắt, đốt thành, từ cấm thành hóa cho bụi. Hắn đột nhiên vỗ một cái tay vịn, rộng mở đứng lên, thân thể khôi ngô mang theo một luồng nhanh nhẹn khí thế, mẹ kiếp, lại có bực này làm người nghe kinh hãi yêu khí. Hắn nhớ tới ở trên biển từng tao ngộ mấy chiếc treo lơ lửng kỳ quái cơ sĩ, Bồ Đào Nha, thuyền lớn, đối phương hung thuyền đen ngòm nòng tháo, từng để hắn dưới trướng thuyền hải tặc ăn qua thì lớn. Như đối phương thật sự có càng lợi hại vũ khí, hắn phảng phất nhìn thấy vô số phụt lên ngọn lửa chim sắt chính che kín bầu trời mà đến, đem hắn cùng Đông Phương bất bại nhọc nhằn khổ sở đặt xuống thần giáo cơ nghiệp, kể cả hắn tha thiết ước mơ núi bạc cùng hóa thành cho tàn. Tuyệt không hành. Dương Liên Đình gào thét như lôi, thanh chấn động cung điện. Này cơ nghiệp là giáo chủ cùng bản tổng quản tâm huyết, ai cũng đừng nghĩ phá hủy nó. Người đến, thuộc hạ ở. Điện bên trong giáo chúng cùng kêu lên đồng ý lập tức. Làm lại khai thác khoáng thạch bên trong, chọn phẩm chất tốt nhất một dương. Không, hai dương. Lại bị vàng dòng 5000 lạng. San hô, chân châu 10 hộp. Còn có, chọn 20 tên xinh đẹp nhất phủ tang xử nữ. Dương Liên Đình tốc độ nói cực nhanh, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, để thượng quan Vân tự mình áp giải. Cố gắng càng nhanh càng tốt đưa đi Hoàng Sơn. Nói cho bàng thái sư, ta thần giáo có chính là bạn. Chỉ cần hắn chịu bán cho chúng ta có thể đối phó Tây Di đại pháo cùng cái kia cái gì chim sắt khá lắm. Giá tiền tùy tiện hắn mở, muốn bao nhiêu bạc đều cho. Còn có, cần phải hỏi rõ ràng thái sư trong thư đề cập loại kia có thể đánh chết cao thủ hàng đầu quân giới. Vật ấy ta thần giáo nhất định phải cái thứ nhất bắt được. Có nó, mới có thể càng tốt mà bảo vệ giáo chủ cơ nghiệp, để những người không biết sống chết Tây Di man tử có đi mà không có về. Trong mắt hắn thiêu đốt nóng rực ánh sáng, đó là bảo vệ ô yếm giáo chủ cùng cơ nghiệp bức thiết quyết tâm, là cường tráng hán tử đối mặt uy hiếp lúc, bạo phát cứng rắn cùng hào khí. Núi Võ Đang, Chân Vũ đại điện sau tính thất. Xuân Hư đạo trưởng thả tay xuống bên trong thông cáo, thật lâu không nói. Trước mặt hắn mở ra chiếm thành đạo quốc đưa tới mật báo, trong đó đề cập cùng Bồ Đào Nha loại nhỏ võ trang đội tàu mấy lần không vui ma sát, đối phương thuyền kiên tháo lợi, phe mình khá được áp chế. Toại phát, tuyến thang, gạ rèn chiến hạm. Xuân Hư đạo trưởng thấp giọng ghi nhớ thông cáo bên trong đề cập từ khóa, lại nhìn một chút bảng bạch phát đối với tương lai cảnh trí miêu tả, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Bang tông chủ động tác này, không phải chỉ là ngăn địch, càng ở khống chế mạch máu. Hắn đối với đứng hầu một bên đệ tử nói, truyền lệnh chiếm thành, làm hết sức sưu tập Tây Di hỏa khí thực vật, dù cho hải cốt cũng có thể. Khắc, từ trong môn chọn hai tên tinh thông sổ toán, tâm tư kín đáo, mà gia quyến đều ở núi Võ Đang đệ tử, lại mang hai tên tin cậy lão hỏa khí thợ thủ công, nắm ta tự tay viết tin, phó Hoàng Sơn cũng sẽ. Nói cho bàng tông chủ, Võ Đang sở cầu, không phải sắc bén nhất chi mâu, nhưng cầu có thể thủ thổ an dân chi thuẫn, cùng với truy nguyên cách thức. Võ Đang nguyện lấy đạo gia điện tịch, Nam Dương kỳ dược cùng đủ khả năng đổ vật trao đổi. Muốn hắn biết rõ, ở bàng bạch phát bố cục này bản đại kỳ bên trong, y thuật là hạt nhân tài nguyên. Võ Đang không thể là hậu, nhưng càng khẩn thiết chính là thu được kéo dài phát triển phương pháp mà không phải hoàn toàn bị người quản chế. Hoàng Sơn dưới chân, theo thông cáo truyền bá, vốn là nhân phân phong khiến mà hội tụ các đạo nhân mã, bầu không khí trở nên càng thêm cuồng nhiệt mà phức tạp. khách sạn, lều trà, lâm thời xây dựng túp lều bên trong, nghị luận tiêu điểm từ đi nơi nào cấp địa bàn cấp tốc chuyển hướng truy nguyên quân công cùng Tây Di hỏa khí. Truy nguyên quân công học đồ, chiêu 500 người. Bàng tông chủ đây là muốn khai tông lập phái ở ngoài, lại xây một tòa thiên công viện a. Nghe thấy không? Bàng thái sư thần du nhìn thấy, Tây Di pháo banh một cái mười mấy dặm. Chim sắt đẻ trứng có thể san bằng một tòa thành. Ai bi a, thế thì còn đánh như thế nào? Vì lẽ đó bàng tông chủ mới gấp chiêu học đồ a. Đây là muốn cho chúng ta truyền thụ truy nguyên kỹ. Không phải vậy chúng ta nhọc nhằn khổ sở đặt xuống địa bàn, quay đầu lại để người ta một pháo liền bắn cho không rồi. Nghe nói triều đình, Miễn Điện Vương, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Chu Vương, Sở Vương trở đều phái lễ trọng trùng khiến hướng về Hoàng Sơn đuổi. Đều là hướng về phía cái kia quân công kỹ thuật đi. Vậy chúng ta những này tiểu môn tiểu hộ, hoặc là muốn chính mình đi ra ngoài sông, chẳng phải là liền thang đều uống không lên. Thông cáo không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần phù hợp điều kiện đều có thể báo danh học đồ. Tiến vào Hoàng Tiên Tông môn tưởng, hoặc bản lĩnh, tương lai còn sợ không lối thoát. Bàng tông chủ cũng không thể nhìn chúng ta bị Tây Di bắt nạt chứ. Đúng. Báo danh. Ta cậu hai nhà biểu đệ chính là thợ rèn, khéo tay cực kỳ, ta vậy thì viết tin để hắn đến. Con trai của ta ở trường tư bên trong sổ toán tốt nhất, đầu óc lung lay, nói không chắc có thể bị tuyển chọn. Một luồng khát vọng học tập truy nguyên quân công nắm giữ tự vệ thậm chí cường quốc lợi khí phong trào, ở tầng dưới chốt võ nhân cùng thợ thủ công con cháu bên trong cấp tốc hưng khởi. Vô số người đưa tin mang theo hy vọng chạy về phía tứ phương, triệu hoán phù hợp điều kiện người đến đây Hoàng Sơn. Dưỡng tâm ở giữa, tháng năm tĩnh lặng. Phương Diễm, Lý Tố, Vương Tiền ba vị phu nhân bụng bầu đã nhô lên cao vút, hành động mang theo mẫu tính dịu dàng. Thải Điệp cầm kỹ ở ba mẫu chỉ điểm cho từ từ thành thạo, sáng lấp lánh giai điệu bên trong nhiều hơn mấy phần linh động. Bàng Khắc Lương, Bàng Khắc Tạo, Bàng Khắc Tính ba tên tiểu gia hỏa ở đình viện bên trong truy đuổi chơi đùa, bọn họ đã có thể rõ ràng địa lưng vài câu tam tự kinh. Cửa thư phòng đóng chặt. Bàng Bạch Phát dựa bàn viết nhanh, góc bàn thư cạo lại cao một sấp. Mới viết chính là một quyển sơ đẳng toán học khai sáng cùng cơ sở hóa học yếu lược mặt trên vẽ ra đơn giản phù hiệu cùng đẳng thức, bên cạnh là làm hết sức thông tục chú thích. Chuyên nghiệp không nhỏ gái, hắn gặp khoa học tự nhiên, thực sự không nhiều, cuối cùng nào chấp cũng là nhiều như vậy. Ngoài cửa sổ truyền đến bọn nhỏ, không buồn không lo cười đùa thanh. Bàng Bạch Phát dừng lại bút, thở phào một hơi, đi tới bên cửa sổ. Đình viện bên trong, Bàng Khắc Tạo đuổi theo một con thải điệp chạy trốn chính hoan, Bàng Khắc Tính lảo đảo theo ở phía sau. Bàng Khắc Lương tựa hồ chơi mệt rồi, chạy về lăng dưới, tò mò nhìn một chút đóng chặt cửa thư phòng, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ ván cửa. Bàng Bạch Phát ánh mắt rơi vào trưởng tử cái kia thân ảnh nho nhỏ trên, lại xuyên thấu qua hắn, phản phất nhìn thấy bên dưới ngọn núi bến tàu nên đón dị vực tuyển buồm, nhìn thấy sắp dâng tới Hoàng Sơn khắp nơi sứ giả, nhìn thấy khói thuốc súng tràn ngập tương lai chiến trường. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng một nhóm, dường như kích thích vô hình dây đàn. Gió núi bỗng nhiên xuyên qua đình viện, cuốn lên vài miếng lá rụng, cũng gợi lên bên trong thư phòng trên bàn cái kia chồng sách thật dày cạo. Trang sách vang lên ào ào, mặt trên những người vượt qua thời đại phù hiệu, đồ kỳ, văn tự, ở quang ảnh bên trong sáng tối chập chờn. Bàng Khắc Lương tựa hồ bị phong kinh ngạc một hồi, thu về tay nhỏ, ngẩng khuôn mặt nhỏ, hồ đồ địa nhìn phía song bên trong phụ thân phương hướng. Bàng Bạch Phát ánh mắt cùng trưởng tử trong suốt hiếu kỳ ánh mắt, trên không trùng tụ hợp mấy mắt. Khoe miệng hắn khó mà nhận ra địa hướng lên trên loan loan, cái kia thâm thúy đáy mắt của vợ là đủ để kích thích một cái văn minh vận mệnh dòng lũ, cũng chính là trong lòng đứa bé che đậy mưa gió bản thạch chí hướng. Gió núi không ngừng, biển mây bốc lên. Vạn lịch 6 năm, trùng dương kỳ hạ, Hoàng Sơn đỉnh. Biển mây chưa tán, dòng người đã tới. Hoàng Tiên Tông đệ nhị giới thu đồ đệ đại điện, nó rầm rộ vượt xa thủ khai sơn môn thời gian. Sơn đạo hỗn lượng, tinh kỳ pháp phối, các sát nhân trở chen vai nối gót. Có áo gấm, khí độ trầm ngưng triều đỉnh trọng thần, có gió bụi mệt mỏi, ánh mắt sắc bén phiên vương sứ người, có sát khí hừng hực, có nén cấp thiết Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão, cũng có võ đàng, thiếu lâm trở danh môn đại biểu, cùng với vô số khát vọng nắm lấy kỳ ngộ, thay đổi vận mệnh tợ thủ công con cháu, toán học kỳ tài, giang hồ tán nhân. Bàng Bạch Phát với Hoàng Tiên Điện trước đài cao hiền thần, thuần trắng thường phục, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Hắn chưa nhiều lời hư lễ, mở miệng chính là kinh động thiên hạ. Truy nguyên quân công, không hay kỹ dâm xảo, chính là tồn vong tục tuyệt căn nguyên bản. Âm thanh không cao, nhưng như chuông vàng ba hưởng, đè xuống gió núi tiếng người. Hắn lại lần nữa lấy thần du bát hoang ngôn ngữ, miêu tả cái kia chim sắt đốt thành, cự pháo thối nát, một đòn diệt đều khủng bố cảnh tượng, nhắm thẳng vào lòng người nơi sâu xa nhất hoảng sợ. Lập tức, hắn tung hỏa khí tinh yếu sơ giải luyện sắt tân pháp phỏng đoán châu sư truy nguyên lược luận sơ đẳng toán học khai sáng cơ sở hóa học yếu lược chờ ngưng tụ tâm huyết thư cạo đại cường, tuy không phải tường tận bản vẽ, nhưng như hắc giả minh đèn, chỉ rõ phương hướng, đá lửa bắc cỏ, phá ngòi lửa chi tệ, tuyến thang khắc vẽ, tăng tầm bắn chính xác, than cốc đại mục, cầu càng cao hơn nhiệt độ lò, gà rèn truyền hình, hợp trung tây trường, bao nhiêu toán học, chính là bạn. Vật chi cơ, chua giảm biến hóa, bao hàm tạo hóa cơ hội. Này đều Tây Di lại lấy làm giữ bí mật, cũng là ta Hoa Hạ gắng sức đuổi theo cầu thang. Hán tuyên cáo Hoàng Tiên Tông truy nguyên viện thành lập, nó dưới đặt riêng hỏa khí châu thuyền giã đúc toán học hóa lý năm qua. Lần thứ nhất 500 tên quân công học đồ, đem ở đây tiếp thu tuyến đầu tiên truy nguyên khai sáng cùng quân công tài nghệ. Hán càng nói thẳng, viện này sẽ vì Minh Hữu cung cấp then chốt kỹ thuật chống đỡ, lấy kháng Tây Di. Nay luận vừa ra, dưới đại như nước sôi bốc lên. Triều đình sứ đoàn như nhặt được chí bảo, Chu Ưng Trinh, Từ Thái lúc ánh mắt sáng quắc, biết rõ đây là vận nước hệ. Tả Lãnh Tiễn sứ giả Đinh Miễn, Lục Bách thở một hơi dài nhẹ nhõm, vương tọa vững chắc có hy vọng. Dương Liên đỉnh tâm phúc thượng quan Vân thì lại vội vã không nhịn nổi, trong mắt chỉ có cái kia có thể đánh chết cao thủ hàng đầu lấy thần hộ mệnh giáo cơ nghiệp quân giới. Võ Đang, Thiếu Lâm đại biểu âm thầm hoảng sợ, Bàng Bạch phát động tác này, đã chấp trưởng tương lai sức mạnh chi người cầm đầu. vô số thợ thủ công con cháu, toán học tuấn kiệt, thì lại nhìn thấy thay đổi vận mệnh, bước lên thời đại triều đầu kim quang đại đạo. Chương 118, mãnh liệt phát triển 20 năm. Chương 118, mãnh liệt phát triển 20 năm. Vạn lịch 6 năm trùng dương Hoàng Sơn truy nguyên mục giảng, dường như tập trung vào thời đại dòng lũ đá tảng, nó gây nên gợn sóng cấp tốc quyết tán, sẽ thành bao phủ hoàn vũ làn sóng. Bàng Bạch Phát dựa vào nó hy vọng, bá giới truy nguyên quân công ngòi lửa, ở thế lực khắp nơi không tiếc bốn gốc huynh lực tới dưới, trung hiện liệu nguyên tư thế. Tử Cấm Thành phản ứng nhất là mau lẹ mãnh liệt. Công bộ thượng thư Chu Ưng Trình, thị lang Tử Thái lúc tự Hoàng Sơn trở về, mang về không chỉ có là hỏa khí tinh yếu sơ giải trở thư cảo bản sao, càng có bảng thái sư đối với Tây Di thai họa lửa xém lông mày uy nghiêm đáng sợ cảnh cáo. Chu Dực Quân đối với Bàng Bạch Phát vốn là gần như mù quáng tín nhiệm, giờ khắc này càng bị cái kia Tử Cấm Thành hóa thành cho bụi tiên đoán rung động thật sâu, thể hiện ra trước nay chưa từng có quyết đoán. Nội nô tiền bạc như mở ngăn như hồng thủy, dẫn tới kinh giao mới xây đại minh truy nguyên quân công tổng viện công bộ, bộ binh quan lại có tài cùng vơ vét thiên hạ xảo tượng hết mức bỏ thêm vào trong đó. Súng kiếp chế tạo thử bị liệt vào hạng nhất việc quan trọng. Công bộ bậc thầy môn căn cứ Bàng Bạch Phát miêu tả đá lửa bóp có nguyên lý, ngày đêm phỏng đoán thí nghiệm, trên bàn chất đầy thất bại linh kiện cùng bản vẽ. Vạn lịch 9 năm trời đông giá rét, đệ nhất cái miễn cưỡng có thể dùng tội phát súng ngắn, rốt cục ở vô số lần sau khi thất bại ra đời. Cứ việc trục chặt dồn dập phát sinh, tầm bắn có điều 50 bộ, nhưng dường như cắt ra ám dạ thâm thủy ánh sáng, tiêu chí đại minh hỏa khí thoát khỏi ngòi lửa ràng buộc biến chất. Tin tức truyền đến Hoàng Sơn, Bàng Bạch Phát chỉ phê bốn chữ, vẫn còn có thể, cầu tinh. Này ngắn gọn lời bình, nhưng dường như nghiêm khắc nhất thúc dục, đánh ở quân công tổng viện trên dưới trong lòng. Sức nước máy khoan nổ vang thay thế được nhân lực thở dốc, than cốc lò cao phụt lên khói đen tìm tòi luyện chế càng cứng rắn vật liệu thép, đối với tuyến thang bền bị kiên nhẫn tuy tiến triển chậm chậm, nhưng cũng tích lũy đầy đủ quý giá kinh nghiệm. Vạn lịch 12 năm, càng ổn định, tầm bắn đạt 80 bộ thoại phát bộ binh súng bắt đầu quy mô nhỏ trang bị kinh doanh tinh nhuệ. Đồng thời, căn cứ Châu Sư truy nguyên lược luận thay đổi thuyền buồn pháo hạm lần đầu xuất hiện mô hình, tuy kém xa Tây Di gạ dẹn cự hạm, nhưng hai tầng pháo bong tàu thiết kế kết hợp phòng chế phạ dạng chỉ từ mẫu pháo, đã có thể ở gần biển cùng Bồ Đào Nha võ trang thương thuyền so sánh cao thấp. Phùng Bảo Đông xưởng thì lại dường như người được máu tanh cá mập, điên cuồng cướp đoạt Tây Di tiên tiến hỏa khí cùng bản đồ biển. Một thuyền thu được thực vật cùng tù binh thợ thủ công, bị quần quận không ngừng áp giải tiến vào truy nguyên viện, trở thành lịch hướng công trình tốt nhất chất dinh dưỡng. Trương Cư Chính mượn hoàng đế uy thế cùng vùng hẻo lánh phân phong mang đến tiền lãi, cường lực phổ biến tân chính, rồi giao quốc khố, vì là truy nguyên quân công cung cấp kiên cố nhất hậu thuẫn. Đến vạn lịch 20 năm, đại minh địa phương quân công hệ thống đã hơi có quy mô, toại phát súng trường, lúc đầu, thần uy đại tướng quân pháo, phảng hồng di pháo, thay đổi thuyền buồm hạm đội. Cộng đồng cấu trúc lên một đạo tuy hiện ra thô ráp nhưng không để khinh thường đồng phương hàng rào. Nay cố cách tân chi phong, lấy càng mãnh liệt tư thái, bao phủ hải ngoại gia phiên. Chúng nó căn cơ nông cạn, cảm giác nguy hiểm càng mạnh hơn, đối với truy nguyên quân công khát cầu gần như bệ trạng. Tả Lanh Thiền Định Nam đô hộ phủ phản ứng nhất là phải cụ thể. Đinh Miễn, Lục Bách mang về Bàng Bạch Phát vùng mỏ 3 phần 10 Vĩnh Cung quân công ngầm đồng ý sau, Miễn Điện Vương lập tức vẽ ra tiếp giáp mỏ Bạc Phú thứ thổ địa, lấy cao nhất quy cách thành lập Định Nam truy nguyên phân viện. Hắn không cầu hiểu hết thư cảo bên trong thâm ảo bao nhiêu hóa lý, chỉ cầu nhanh nhất chuyển hóa thành sức chiến đấu hỏa khí cùng xây công sự thuật. Đến từ Đại Minh tợ thủ công, bị bắt Bồ Đào Nha kỹ sư, bản địa chiêu mộ học đồ ở roi cùng đồng bạc điều động ngày đêm làm lụng. Căn cứ vào Bàng Bạch Phát đối với lò cao cùng than cốc mơ hồ miêu tả, kết hợp Miễn Điện phong phú tài nguyên, Định Nam phân viện trước tiên ở luyện sắt nhiệt độ trên đạt được đột phá, rèn đúc ra thiết giáp cùng nòng pháo tính dai vượt xa quanh tân bang. Bọn họ nghịch hướng phòng chế tội phát súng tuy thô giáp cường kềnh, tầm bắn chỉ 60 bộ, nhưng đủ để võ trang lên một nhánh khiến quanh thân băng la đét thổ vương, nghe tiếng đã sợ mất mật Miễn Điện súng nghệ thì tổ hình doanh. Vạn lịch 15 năm, trang bị 300 chi tự sản tội phát súng cùng 20 môn phòng chế súng xoay khóa nòng Miễn Điện tân quân, phối hợp Thục Sơn kiếm phái cao thủ đột kích, một đường hướng tây quét ngang định băng la đét bên mở, cương vực đẩy mạnh đến sông Hàng Đèn tạ biên giới. Tả Lanh Thiền Vương Kỳ, ở dị vực trên đất bay phần phật, căn cơ trước nay chưa từng có vững chắc. Dương Liên Đình Thần Giáo Phiên Quốc thì lại thể hiện ra nhà giàu mới nổi thức ngang tàng cùng hiệu suất cao. Thượng quan Vân mang về Bàng Bạch Phát phủ tang mỏ Bạc Phú giáp hoàn vũ khẳng định cùng đối với bảo vệ lợi khí ám chỉ sau, Dương Liên Đỉnh triệt để rơi vào điên cuồng. Xích Dương Thành, tiểu kho, bên, một tòa quy mô vượt xa Miễn Điện phân viện thần giáo thiên công viện bụt lên từ mặt đất, kiến trúc phong cách thô lỗ dày nặng, chỉ cầu khổng lồ kiên cố. Nhiều vô số kẻ bạc, như là nước chảy đập về phía Đại Minh vùng duyên hải, số tiền lớn đào góc tường trợ thủ công, thậm chí treo giải thưởng bắt cóc Tây Di kỹ sư. Phù tang vàng bạc mọc rặng, bị bất chấp hậu quả địa điên cuồng khai thác, chuyển hóa thành quân công tập trung bảo. Thần giáo theo đuổi cũng không phải là hệ thống, mà là có thể lập tức kinh sợ quần hùng, bảo vệ núi bạc đại sát khí. Bọn họ căn cứ hỏa khí tinh yếu sơ giải bên trong đối với công thành hỏa pháo đôi câu vài lời, kết hợp cướp giật đến châu Âu kỹ sư kinh nghiệm, từ bỏ độ chính xác, theo đuổi cực hạn uy lực cùng tầm bắn. Vạn lịch 11 năm, một loại bị mệnh danh là thần phạt to lớn trước trang hoặc thang pháo ở Xích Dương thành rèn đúc thành công, thân pháo nặng hơn vạn cân, phóng ra đặc chế lựu đạn, tầm bắn kinh người, so ra, một pháo thối nát mười mấy trượng, uy lực dọa người. Tuy cổng kềnh cũng khó rời đi, nhưng trở thành thủ vệ mỏ bạc cùng trọng yếu cảng trung cực uy hiếp. Đồng thời, đối với có thể đánh chết cao thủ hàng đầu quân giới chấp nhất, thúc đẩy thần giáo chiêu nạp kỳ nhân dị sĩ, kết hợp cơ quan thuật cùng hỏa dược, khai phát ra bạo vũ lê hoa đinh thực cốt độc yên lôi trở thâm độc khí giới. Dựa vào núi bạc chống đỡ khủng bố quân lực cùng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thủ đoạn, Dương Liên Đình ở Đông Phương bất bại ngầm đồng ý giới, 10 năm không chỉ có áp đảo Cửu Châu đảo phản kháng thế lực, càng vượt biển Tây Tiến, đem đốt lên chiến tranh đến Triều Tiên bán đảo. Mục nát Lý Thị Vương Triều, ở thần giáo hỏa khí cùng cao thủ nghiền ép dưới liên tục bại lui, đến vạn lịch 20 năm, Triều Tiên đã hết cắm vào Nhật Nguyệt Kỳ, trở thành thần giáo phiên quốc kho lúa cùng bình phong. Võ đang chiếm thành đạo quốc thì lại đi ra một cái tuyệt nhiên không giống tinh nghiên con đường. Xung hư đạo trưởng sở cầu thủ thổ an dân chi thuẫn cùng truy nguyên cách thức quyết định nó truy nguyên phân biện phong cách. Lựa chọn địa điểm với sông Mê Công đệm tạ kênh rạch chẳng chịt nằm dày đặc khu vực, phân biện kiến trúc thanh u nhã trí, càng tự đạo quan cùng thư viện kết hợp. Võ đang đệ tử tinh thông sổ toán, tâm tính trầm ổn chất lượng đặc biệt ở đây có thể phát huy. Bọn họ đối với vũ khí tức khắc uy lực cũng không chấp nhất, mà là chuyên tâm nghiên cứu bảng bạch pháp thư cả bên trong đề cập bao nhiêu toán học cơ sở, cũng rộng rãi thu thập nam dương thực vật khoáng vật, thử nghiệm lý giải cơ sở hóa học yếu lược bên trong chua giảm biến hóa. Loại này nhìn như chậm chạp đấu pháp, nhưng ở tạo thuyền cùng công sự phòng ngự trên kết ra quả lớn. Tinh nghiên đơn giản thủy động học thay đổi thanh nguyên chiến thuyền hình thể vừa phải, phàm trang hợp lý, ngược gió tính năng rất tốt, đặc biệt là am hiểu phức tạp lưới sông cùng gần biển tác chiến, trở thành bảo vệ sông Mê Công đèn tạ lợi khí. Ở xây công sự phương diện, xào rượu dung hợp trung thổ lăng bảo lý niệm cùng bản địa vật liệu, cấu trúc lên một loạt dễ thủ khó công, tiết kiệm binh lực đạo thành lấy nhỏ nhất binh lực khống chế to lớn nhất địa vực. Dựa vào kỹ thuật mang đến phòng ngự ưu thế cùng tinh diệu hợp tung, võ đang thế lực bước bước hướng nam mở rộng, đến vạn lịch 20 năm, đã cơ bản khống chế hậu thế Việt Nam bên trong nam bộ rộng lớn địa vực, xây dựng lên một cái lấy đạo làm tên, kỹ thuật lập quốc kỳ lạ phiên bang. Chu Vương Chu ở đỉnh Lữ Tống phiên quốc sở Vương Chu Hoa Khuê Tân sở phiên, mèo xiêm nam bộ, cái bang trại quốc thậm chí Hoa Sơn Nhạc Bất Quần liên hợp Thái Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn, Điểm Thương trở phái ở Dạ Vạ đảo thành lập Hoa Nhạc Minh cảng có vô số thân vương, quân vương, vân quý, cường hào ác bá, ở vùng hẻo lánh phân phong cờ xí dưới chiếm cứ đại đại nho nhỏ hòn đảo hoặc bán đảo ven bờ cứ điểm, như Sumatra, Borneo, Sulawesi, quần đảo Mã Lũ cụ các loại. Hoàn toàn thành lập từ người truy nguyên phân biệt. Quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ, trình độ chênh lệch không đồng đều, hoặc chuyên tấn công lấy quặng luyện kim, hoặc tận sức giống lúa thay đổi cùng thủy lợi, hoặc tinh nghiên độc vật cùng rừng rậm vũ khí, nhưng đều đem truy nguyên quân công coi là lập thân chi bản. Quân quận không ngừng từ Hoàng Sơn truy nguyên tổng viện học thành trở về học đồ, trở thành đều phân viện kỹ thuật nòng cốt, lại sẽ trên thực tế gặp phải vấn đề cùng phát hiện tặng lại về tổng viện. Một tấm lấy Hoàng Sơn vì là trí khố hạt nhân, phóng xạ đại minh địa phương cùng sở hữu hải ngoại hoa hạ phiên quốc khổng lồ kỹ thuật mạng lưới từ thành hình. Hoàng Sơn truy nguyên tổng viện thì lại ở náo động người trung gian cầm một loại kỳ lạ siêu nhiên. Bàng Bạch Phát tự biết khoa học và công nghệ gốc gác có hạn, định ra tổng viện hạt nhân nhiệm vụ, lý luận nghiên cứu, phương hướng chỉ dẫn, nhân tài bồi dưỡng, kỹ thuật trọng tài cùng dự trữ. Hán tướng chủ muốn tinh lực tập trung vào biên soạn càng hệ thống truy nguyên cơ sở tập sách bao dung từ cơ sở số học, bao nhiêu, cơ học đến bước đầu hóa học, sinh vật phân loại tri thức. Hán càng xem một vị nhìn xa trông rộng cơ cấu sư, đưa ra như là hơi nước lực lượng có thể hay không khởi động vòng lớn. Quang chi khúc xạ có thể hay không dùng cho dòm ngó xa, tính biến vọng. Chờ thiên mã hành không nhưng nhắm thẳng vào hạt nhân vấn đề, dẫn dắt hàng đầu học đồ thăm dò, cũng không cung cấp cụ thể đáp án. Tổng viện quy mô từ đầu tới cuối duy trì xuất bác, chỉ chiêu thu lớn nhất thiên phú cùng nghiên cứu tinh thần học đồ, tỷ lệ đào thải cực cao. Vạn lịch 15 năm sau, theo các nơi phân viện cánh chim dần phòng, tổng viện nhân số phản hạ xuống không đủ ngàn người, nhưng mỗi một vị người ở lại đều là từng người lĩnh vực kết xuất, bị các phiên quốc coi là quốc sĩ. Tại cố này bao phủ hoa hạ truy nguyên quân công làn sóng thúc đẩy dưới, thế giới thiên bình lặng yên xoay chuyển. Đại Minh địa phương, dựa vào truy nguyên quân công tổng viện cùng khổng lồ tài nguyên thành lập phương Bắc hàng phòng thủ, trở thành dân tộc du mục các ngộng. Trang bị thoại phát súng trường, lúc đầu cùng thay đổi hỏa pháo cựu biên tân quân, phối hợp lăng bảo phòng ngự hệ thống, chung kết mông cổ kỵ binh xuôi nam ngựa chăn nuôi thời đại. Vạn lịch 15 năm đến 20 năm, quân Minh dựa vào hỏa lực cường đại phóng năng lực cùng cơ động hậu cần, kéo dài hướng bắc, hướng tây để ép. Mạc Nam mông cổ ra bộ hoặc thần phục bên trong phụ, hoặc trốn sa mạc bắc lạnh leo khu vực. Liêu Đông, Kiến Châu nữ chân quật khởi bị bóp chết với nảy sinh, nó phòng chế hỏa khí nhà xưởng ở quân Minh tinh chuẩn viễn trình lửa đạn dưới hóa thành phế tích. Đến vạn lịch 25 năm, Đại Minh thực tế khống chế tuyến đã cực lớn bắt đẩy, thành Bắc Kinh từ ngày xưa Bắc Cương trọng trấn, biến thành đế quốc bao la bản đồ tìm gan khu vực, khoảng cách chân chính Bắc Cương thẳng tắp khoảng cách đạt 3000 dặm. Hải ngoại cách cục ở Bàng Bạch Phát Họa Thủy ở ngoài dẫn thổ địa đạt được nhiều cấp không song sách lược trở thành hiện thực. Gia phiên quốc trong lúc đó cũng không phải là hoàn toàn không có ma sát, nhưng ở Bàng Bạch Phát vô hình uy vọng kinh sợ, truy nguyên viện kỹ thuật giảng buộc liên hệ, cùng với càng mấu chốt chính là vẫn còn có lượng lớn vô chủ hoặc bản địa thế lực bạc nhược thổ địa chờ đợi khai thác mê hoặc dưới, quy mô lớn xung đột bị hữu hiệu ức chế. Cùng với nội háo, không bằng tiếp tục chiêu binh mãi mã, hướng ra phía ngoài quanh vòng càng bao la thiên địa, trở thành nhận thức chung. Một loại căn cứ vào cộng đồng lợi ích, đối kháng phương Tây, khai thác thổ địa, thu được kỹ thuật, vi diệu hòa bình có thể duy trì. Tả Lãnh Thiền miễn điện súng nghệ tỷ tổ hẹn doanh quét ngang sông Hàng Đen Tạ, Dương Liên đỉnh thần phạt cự pháo khiến mơ ước phù tăng mỏ bạc Tây Ban Nha hạm đội thất bại tan tác mà quay trở về. Võ đang thanh nguyên chiến thuyền bước vàng khống chế Nam Hải đến mèo xiêm loan đường hàng không, trang bị giản dị súng kiếp Hoa Nhạc Minh đệ tử ở dạ vạ trong rừng rậm để Hà Lan EAT India công ty lính đánh thuê chịu nhiều đau khổ. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan chờ lúc đầu thực dân giả hoảng sợ phát hiện, Viễn Đông không còn là muốn gì cứ lấy dây béo, mà là trang bị đến tận răng, kỹ thuật nhanh chóng truy đuổi thậm chí cục bộ vượt lại mánh hổ. Xung đột như cũ tồn tại, nhưng thực dân giả thuyền kiên pháo lợi ưu thế tuyệt đối dĩ nhiên đánh mất, phương Tây và phương Đông ở Viễn Đông cùng với quanh thân vùng biển, từ từ hình thành một loại yếu đối chiến lược thế cân bằng. Ngay ở này Hoa Hạ căn cơ cách cục vô cùng quyết tâm, đồ vật hai cực cùng tồn tại vạn lịch 25 thâm niên thu, Hoàng Sơn dưỡng tâm cư, vẫn như cũ chìm đắm ở tháng 5 tĩnh lặng lưỡi biếng bên trong. Chương 119, Bàng Bạch Phát sắp phi thăng, mệnh số kết toán, khen thưởng phong phú. Chương 119, Bàng Bạch Phát sắp phi thăng, mệnh số kết toán, khen thưởng phong phú. Ngao ôn tuyển nước mịt mờ ấm áp, mùi thuốc cùng cây cỏ thanh khí lặng yên giao hòa. Một Bàng Bạch Phát giữa rửa vào bên cạnh ao bóng loáng trên tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Hơi nước thấm ướt hắn hoa dâm thái dương, năm tháng ở trên mặt hắn trước mắt, khắc xuống một tia dấu vết, chỉ có cặp kia tỉnh cờ mở con mắt ra, như cũ lóng lánh như lúc ban đầu trong suốt cùng đậm mình. Chỉ bên không xa, một chiếc khéo léo đồng một cầm trước, ngồi một vị ước chừng 4 tuổi đứa bé. Mặt mày ngờ ngợ có thể thấy được Bàng Khắc Lương tuấn tú, chính là Bàng Bạch Phát trưởng tôn, Bàng Khắc Lương trưởng tử, Bàng Sa Mai. Tiểu tử khuôn mặt nhỏ căng ra đến mức chăm chú, thịt vô cùng ngón tay, có chút ngốc nhưng vô cùng chuyên chú kích thích dây đàn. Len ken tiếng đàn chạy xuôi mà ra, chính là cái kia thủ Bàng gia hải tử khai sáng tất học sáng lấp lánh tinh khiết mà vui vẻ, dường như khe núi thanh tuyển, cùng nước ao mịt mờ, trên núi tiếng thông reo đang lệnh, lặng yên xua tan cuối mùa thu cảm giác mát mẻ. Bàng Bạch Phát khoe miệng, vô ý thức cong lên một tia cực kỳ nhạt độ cong. Tiếng đàn này, này ấm áp, này huyết thống kéo dài sinh cơ, là hắn dốc hết tâm lực bảo vệ ra cảnh chân thật nhất văn vọng. Trong đầu của hắn, như đèn cụ giống như, xét qua đợt này lan bao là 20 mấy năm, nhóm đầu tiên hải tử, trưởng nữ Bàng Thải Điệp, 25 tuổi, trưởng tử Khắc Lương, 23 tuổi, con thứ Khắc Tạo, 23 tuổi, tam tử Khắc Tĩnh, 23 tuổi, bây giờ đều đã là một mình chống đỡ một phương hàng đầu trung kỳ cao thủ. Bàng Thải Điệp tọa trấn Ngũ Tiên giáo tổng đàn, một thân dung hợp thất huyền vô hình kiếm nội công cùng ngũ tiên bí pháp độc cổ thuật, kinh sợ miêu cương, Bàng Khắc Lương tính tình điểm đạm giống như mẹ Vương Tiền, kế tục thất huyền vô hình kiếm tinh túy, cầm ý hòa hợp hùng vĩ, tọa trấn Hoàng Tiên tông nội bộ, Bàng Khắc Tạo nhảy ra bất ham, nhưng đem thất huyền vô hình kiếm nội lực tiên cùng độc cô cựu kiếm phá chiêu chi đạo kết hợp đến vô cùng nhuần nhuyễn, kiếm đầu tiên. Phong, quỷ quyết khó lường, quanh năm du lịch hải ngoại gia phiên, là Bàng gia đối ngoại sắc bén nhất kiếm, Bàng Khắc tính tâm tư kỳ náo, nội lực tinh khiết thâm hậu, phụ trách truy nguyên tổng viện hạt nhân hộ vệ cùng cơ mật lan truyền. Thành tựu của bọn họ không thể rời bỏ nuôi con vầng sáng ở thời khắc mấu chốt đối với ngộ tính tăng lên, càng không thể rời bỏ Bàng Bạch Phát cái kia gần như xa xỉ tài nguyên xây, từ nhỏ lấy quý hiếm dược liệu tối thể, càng không tiếp tiêu hao tự thân tinh khiết nội lực, định kỳ vì bọn họ khơi thông kinh mạch, ôn dưỡng căn cơ. Đây là chỉ có hắn mới có thể gồng gánh nổi lượng lớn chế tạo hàng đầu đánh đổi. Nhóm thứ 2-3 đứa hải tử, 20 tuổi, Bàng Lan Tước, Bàng Bách Linh, Bù Phong, mẫu thân chia ra làm Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền, đều đã miễn cưỡng phá cảnh hàng đầu. Bọn họ đồng dạng được phụ thân kéo dài nội lực ôn dưỡng, nuôi con vầng sáng cũng ở then chốt đột phá lúc cung cấp trợ lực, thêm vào hàng đầu công pháp, hậu đãi tài nguyên đặt cơ sở, thành tựu khinh thường cùng thế hệ. Hoặc tinh nghiên cầm nghệ kiếm khí, hoặc trưởng quản bộ phận tông môn sản nghiệp, hoặc tiến vào truy nguyên viện đào tạo sâu, tương lai bước vào cảnh giới cao hơn, chỉ là vấn đề thời gian. Nhóm thứ 3-4 cái hài tử, 17 tuổi, Phương Diễm, Lý Tố, Vương Tiền, Lam Phượng Hoàng cấp 1, Bàng Tử Điệp là Lam Phượng Hoàng sinh con gái, kế thừa mẫu thân đối với độc vật nhạy cảm, còn lại 3 người Vũ Ban, Vũ Thăng, Vũ Thanh thì lại ở nhất lưu thượng đoạn vững bước tiến lên. Nhóm thứ 4-3 đứa hài tử Bàng đã biết, Vũ Hưng, Vũ Phi, 14 tuổi, phân biệt Phương Diễm, Lý Tố, Lam Phượng Hoàng cấp 1 thì lại còn ở nhị lưu thượng đoạn mài căn cơ. Bàng Bạch Phát đối với bọn họ quy hoạch, rõ ràng mà lười biếng không theo đuổi hàng đầu, nhưng nhất định phải có nhất lưu tư cách lấy tự vệ, đồng thời căn cứ tính tình, hoặc tập văn, hoặc luyện võ, hoặc nghiên cứu truy nguyên, cần phải người tận kỳ tài, bớt lo dùng ít sức. Cho tới đời cháu như Bàng Sa Mai, tự có cha Bàng Khắc Lương giáo dục, hắn chỉ phụ trách hưởng thụ ngậm kẹo đùa cháu chi nhạc. Sinh con mà, phải từng nhóm một đến, một vụ dễ đánh lý. Nay từng là Bàng Bạch Phát bị hỏi đến lúc, lười biếng trả lời, nghẹn đến mấy vị phu nhân dở khóc dở cười. Hai nhưng nhìn bọn nhỏ mỗi người thành tài, gia tộc cành lá sung xuê, các nàng trong mắt chỉ có kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Phương Diễm, Lý Tố, Vương Tiền ba vị phu nhân đang sạc dụ tài nguyên cùng thất huyền vô hình kiếm tầm bộ dưới, tuy qua tuổi 40, vẫn như cũ phong thái hiểu điệu, nội lực đều đạt nhất lưu đỉnh điểm. Lam Vượng Hoàng vẫn là Ngũ Tiên giáo chủ, hàng năm luôn có mấy tháng lưu trên Hoàng Sơn, mang đến Nam Cương kỳ chân dị thảo cùng nóng bỏng phong tình, nàng sinh mấy đứa trẻ cũng rất được Bàng Bạch Phát yêu thích. Gia nghiệp thịnh vượng, thiên hạ cách cục vô cùng quyết tâm. Bàng Bạch Phát từ lâu thả xuống gánh nặng, triệt để chìm đắm tại đây dưỡng tâm cư lười biếng cùng ôn nhu bên trong, nhìn Tôn Nhi bối như măng mùa xuân giống như trưởng thành, ngồi hưởng này tự tay khai sáng thịnh thế. Trường Tôn Bàng Sa Mai, non nớt sáng lấp lánh đạn đến cuối thành, cái cuối cùng âm phù hạ xuống, tiểu tử thở phào nhẹ nhõm, nâng lên ánh mắt sáng ngời, chờ mong địa nhìn về phía trong ao tổ phụ. Giờ khắc này, Bàng Bạch Phát ý niệm nhưng chìm vào sâu trong ý thức, màn ánh sáng không hề có một tiếng động lưu chuyển, bản thể mệnh nguyên, 27 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 27 điểm, biến động mệnh số 503 điểm chủ tu công pháp, thất huyền vô hình kiếm, tân, thăng cấp tầng thứ 3, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 500 điểm hoặc cơ sở mệnh số 100 điểm cảnh giới, hàng đầu đỉnh cao, theo, ấn bản thế giới, đã thu được vầng sáng, đua hòa vầng sáng, phòng thủ thuần sát. Vầng sáng, nuôi con vầng sáng cái khác có thể tiêu hao hạn mục, mở ra có thể xem 23 năm nuôi con, biến động mệnh số hắn vẫn tính toán tỉ mỉ, chỉ ở bọn nhỏ phá cảnh cần tăng cao nộ tính lúc mới vận dụng, những phương diện khác, có thể lấy tự thân nội lực cùng Hoàng Tiên Tông tài nguyên giải quyết, hắn cũng không dùng tới những này mệnh số. Nhưng mà, hay là này cả sân tiên luân viên mãn, xúc động hắn đáy lòng nơi sâu xa nhất cái kia đối với đạo chưa hết truy tìm, vị thần xui khiến giống như, ý niệm của hắn nhẹ nhàng điểm hướng về vậy tự, 500 điểm biến động mệnh số, thất huyền vô hình kiếm, tân, chính thức thăng cấp tầng thứ 3 bù. Ngay ở ý niệm hạ xuống trước mắt, dưỡng tâm cư ôn tuyển trong đình viện, dị tượng đột ngột sinh. Một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, lớn lao khó nhất lấy chuyển lời hài hòa cộng hưởng bỗng nhiên giáng lâm. Tiếng đàn, một cái âm phù, không có dấu hiệu nào địa từ trên thân Bàng Bạch Phát bắn ra. Thanh âm này trong suốt, tinh khiết, rồi lại phảng phất mang theo xuyên thấu vạn cổ thời không dày nặng, trong nháy mắt bao trùm tất cả xung quanh tiếng vang. Tiếng thông reo, dòng suối, vui cười, thét to, hoán trách, tiếng đàn. Sở hữu phàm tục thanh âm, tại đây một tiếng cầm vang lên lên trong nháy mắt, dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ chứa đựng, trong thiên địa tận hối này một âm. Ngay lập tức, một loại không cách nào truyền lời, nhu hòa rồi lại mênh mông vô biên tinh khiết hào quang, nương theo cái kia ban đầu tiếng đàn, tự bàng bạch phát quanh thân lan tràn ra. Quang cùng âm hoàn mỹ giao hòa, hóa thành thực chất dòng lũ. Hào quang dường như cô đọng ánh trăng, lại như sinh mệnh sông dài cụ hiện, mang theo gột rửa tất cả, thấm nhuần vạn vật linh tính, vô thanh vô tức địa nhấn chìm toàn bộ đình viện, xuyên thấu nhà cửa, bao phủ toàn bộ Hoàng Sơn dưỡng tâm cư. Nước ao trong nháy mắt trơn nhăn như gương, phản chiếu quang âm cùng chiếu sáng đầu vườn, gợn sóng không sinh. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc, cây cỏ thanh khí thậm chí bụi trần, phản phất bị triệt để tinh chế, đọc lại. Giữa tâm ở giữa thời gian cùng không gian, vào đúng lúc này trở nên mơ hồ. Bàng Sao Mai cả kinh miệng nhỏ tròn trương, non nớt khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng chấn động. Trong tay hắn này thanh đồng một cầm, lạch cạch một tiếng lướt xuống ở bảy da dày thảm trên đất, nhưng quỷ dị mà không có phát sinh bất kỳ tiếng vang, bất kỳ phạm tục thanh âm, tại đây quang âm trước mặt, cũng như cùng giọt nước mưa quy về biển rộng. Trong góc, màn ánh sáng trên văn tự, tùy theo rõ ràng hiện lên, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo quang âm vang vọng, thất huyền vô hình kiếm, tân, thăng cấp biến mãn. Bản thể cảnh giới đã vượt qua bản thế giới gánh chịu cực hạn, đang bị bản thế giới xa lánh. Bản thể đem đi đến tầng càng cao hơn thế giới. Bản thể ở đây giới mệnh số kết toán, bản thể lấy khó mà tin nổi nhu lực, thúc đẩy toàn bộ Hoa Hạ văn minh tiến trình, khen thưởng mệnh nguyên 100 năm, khen thưởng biến động mệnh số 1000 điểm, khen thưởng đua hòa vầng sáng thăng cấp làm lược thắng con rể vầng sáng, khen thưởng ô chứa đồ mở rộng đến 10 mét khối, khen thưởng chỉ định một vị nhi nữ vì thế giới đệ nhất cao thủ, đánh đổi, vị chỉ định người, cảnh giới, sức chiến đấu cố định hàng đầu đỉnh cao, không thể lại thăng cấp, mãi đến tận tuổi thọ tiêu hao hết, lược thắng con rể vầng sáng, cùng đua hòa vầng sáng tương đồng, tiêu hao ngang nhau biến động mệnh số, làm đối thủ cảnh giới không vượt quá bản thể một cảnh giới lớn lúc, tất có thể chiếm cứ vi diệu thượng phong, nhưng cuối cùng rồi sẽ dừng lại với một điểm thượng phong, không cách nào chuyển hóa thành chân chính thắng quả bản thể đi đến tầng càng cao hơn thế giới, gặp sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. 1. Tiêu trừ dị tượng 10 điểm biến động mệnh số. 2. Mở rộng dị tượng 100 điểm biến động mệnh số bất cần rồi, vậy thì muốn rời khỏi. Ta còn chưa chuẩn bị xong cùng một nhà già trẻ cáo biệt. Thế giới gia tăng bản thân bài xích lực, như nước thủy triều mãnh liệt, mang theo không cho chống cự ý chí. Bàng Bạch Phát trong lòng xẹt qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được quyến luyến, ánh mắt đảo qua trưởng tôn hồ đồ trong suốt con ngươi, linh giác ở trong chớp mắt xuyên thấu đỉnh viện, xẹt qua Phương Diễm, Lý Tố, Vương Tiền, cùng với giải rác các nơi đám con cháu, Bàng Thải Điệp ở Lam Phượng Hoàng bên người, với Miêu Cương dạy dỗ độc cổ, Bàng Khắc Lương ở thư các thu dọn cẩm phổ, Bàng Khắc Tạo với Nam Dương thử kiếm vượt sóng, Bàng Khắc Tính bảo vệ Truy Nguyên viện hạt nhân. Hơi thở của bọn họ dường như vô hình sợi tơ, rõ ràng vô cùng chiếu rọi ở hắn cái kia bị này thế giới thăng hoa tâm thần bên trong. Tại đây ly biệt trước trong nháy mắt, một ý nghĩ như điện ánh lửa thạch giống như né qua Bàng Bạch Phát đầu óc, phần kia đặc thù khen thưởng. Chỉ định một vị huyết thống chí thân vì thế giới đệ nhất cao thủ. Đánh đổi là hàng đầu cảnh giới đỉnh cao đình trệ, nhưng sức chiến đấu cố định. Hắn linh giác, trong nháy mắt xẹt qua sở hữu tử nữ ngọn lửa sinh mệnh, trong phút chốc liền có quyết đoán, Cú Ban. Hai ở hắn 14 cái tử nữ bên trong, Cú Ban tuổi thọ nhất là dài lâu, còn có hơn 100 năm. Lấy nó thất huyền vô hình kiếm căn cơ, một khi thu được giới này đệ nhất sức chiến đấu, đủ để trở thành bảng gia huyết thống dài lâu nhất, vững chắc nhất bảo vệ hòn đá tảng. Giá trị sử dụng tốt nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khắc Ban, bảo vệ trách nhiệm, liền giao phó cho ngươi. Bàng Bạch Phát ý niệm như sắt, xúc động màn ánh sáng. Một luồng vô hình sức mạnh to lớn, trong nháy mắt vượt qua thời không, tinh chuẩn địa khóa chặt ở mật thất tính tu Cú Ban trên người. Bàng bạc vô cùng sức mạnh cùng đối với thế giới pháp tắc tuyệt đối nắm quyền trong tay trôi, hóa thành phù văn màu vàng dòng lũ, không nhìn khoảng cách, ầm ầm chuyển vào Cú Ban trong cơ thể. Cú Ban thân thể rung bần bật, quanh thân ánh sáng tỏa sáng, khí tức lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng kéo lên, lô xác cuối cùng vững chắc ở một cái giới này sinh linh có khả năng đạt đến đỉnh cao. Cùng lúc đó, một đạo vô hình gông xiềng cũng thuận theo hạ xuống, cảnh giới của hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đây, nhưng phần này thông thiên triệt địa sức chiến đấu, đem nương theo hắn cho đến thọ nguyên hết đầu. Một luồng như núi cao trầm ổn, mênh mông như biển cảm giác mạnh mẽ, ở Cú Ban trong lòng bay lên, đồng thời, phụ thân cái kia bảo vệ huyết thống thần niệm, cũng sâu sắc ghi dấu ấn vào linh hồn của hắn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn phía dưỡng tâm cư phương hướng, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, hiểu ra cùng vô cùng trách nhiệm nặng nề cảm. Thôi, thôi. Bàng Bạch Phát ý niệm quyết tuyệt, lại lần nữa xúc động màn ánh sáng, 100 điểm biến động mệnh số, mở rộng dị tượng. Lựa chọn hạ xuống trước mắt, cái kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên, lớn lao khó nhất lấy tưởng tượng hài hòa cộng hưởng, tự dưỡng tâm cư, tự Bàng Bạch Phát thân thể nơi sâu xa tràn trề bộc phát, đạt đến trước nay chưa từng có cường độ. Bù. Một tiếng càng lớn lao, càng bản nguyên cầm vang lên triệt. Nó trong suốt thuần túy như thế giới này sơ sinh luồng thứ nhất gợn sóng, dây nặng bàng bạc tự gánh chịu vạn cổ ngân hà thở dài. Một nó cũng không phải là vang ở bên hai, mà là trực tiếp vang vọng ở Hoàng Sơn bên trên, thậm chí càng bao la bên trong khu vực mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Tiếng thông reo ngưng trệ, dòng suối nín hơi, phong quá lâm sao, vọ kêu chim hót thậm chí Bàng Sao Mai khẽ nết tiếng hít thở. Trong thiên địa tất cả phàm tục thanh âm đều bị chứa đựng, thăng hoa, cuối cùng tụ hợp vào này duy nhất, bao dung thiên địa sơ âm. Tinh khiết mênh mông hào quang lại lần nữa tràn ngập, trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ Hoàng Sơn 72 phong. Nước ao như gương, phản chiếu quang âm đầu nguồn. Bàng Sao Mai tắm rửa quang âm bên trong, trong cơ thể yếu ớt thất huyền vô hình kiếm nội tức tự mình lưu chuyển hoan minh, cùng tổ phụ mênh mông khí tức hấp dẫn lẫn nhau, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhu hòa vầng sáng. Nay vầng sáng cũng không phải là chỉ xuất hiện ở Bàng Sao Mai trên người. Cùng một giây, Miêu Cương Ngũ Tiên tổng đàn, Bàng Thải Điệp quanh thân đột ngột lượng hào quang màu xanh, nội tức dâng trào, kinh ngạc ngẩng đầu, Hoàng Tiền Tông thư các, Bàng Khắc Lương đầu ngón tay khẽ run, hào quang màu xanh tự sinh, điềm đạm trên mặt thủ hiện chấn động, Nam Dương vô danh đạo tiểu, Bàng Khắc tạo ánh kiếm thu lại, hào quang màu xanh bao phủ, trong mắt tinh quang bắn mạnh, Truy Nguyên Viện hạt nhân mất thất, Bàng Khắc tĩnh đột nhiên mở mắt, hào quang màu xanh lưu chuyển, khí tức trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh cao, mới vừa tiếp nhận rồi sức mạnh vô thượng của ban, quanh thân bẩm sáng càng là ngưng tụ như thực chất, tỏa ra mơ hồ trấn áp một phương khí thế mênh mông, sở hữu bảng bạch phát trực hệ huyết thống, bất luận thân ở chân trời góc biển, bất luận tu vi cao thấp, đều trong lòng sinh ra ý nghĩ, nội lực tự nhiên cộng hưởng, quanh thân nổi lên cùng đầu nguồn liên kết nhu hòa bẩm sáng, dường như huyết thống tháp hải đăng, này vẹn vẹn là bắt đầu. Bao trùm hoàng sơn linh quang cùng thiên địa sơ âm, ở 100 điểm biến động mệnh số thuốc đầy dưới, bắt đầu rồi có 102 mở rộng, xuyên thấu mây mù, không nhìn không gian, dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ cục đá gây nên gợn sóng, nhưng tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, phạm vi vượt xa tưởng tượng. Chương 120, lớn lao phi thăng dị tượng, lưu lại thánh nhân truyền kỳ, tiếu ngạo trung cuộc. Chương 120, lớn lao phi thăng dị tượng, lưu lại thánh nhân truyền kỳ, tiếu ngạo trung cuộc. Vạn huyền cùng vang lên. Đại Minh địa phương, Bắc Kinh Tử Cấm thành, cung càn thanh ngự án trên, Chu Dực Quân ngự dụng cổ cầm không gió mà bay, dây đàn rung động, phát sinh réo rắt du dương tiếng nhạc. Miễn điện Định Nam thành vương cung, Tả Lãnh Thiền cất giấu ngàn năm cổ cầm hàn tuyển ong ong không ngừng. Phù Tang Xích Dương thành thần điện, cung phụng ngọc khánh tự phát tấu hưởng. Chiếm thành chân vũ cát, treo lơ lửng trung đồng không truy tự minh. Lữ Tống Chu vương phủ, mèo xiêm sở vương hành cùng, cam pu chia cái bang tụ nghĩa sảnh, dạ vạ hoa nhạc minh tổng đàn. Thậm chí sở hữu lay động nhật nguyệt kỳ, minh hoàng long kỳ, các phiên vương cờ hiệu cùng với Hoàng Tiên Tông thất huyền cẩm huy thành trì, cứ điểm, chiến hạm bên trên. Phàm lệ thuộc vào hoa hạ hệ thống cương vực bên trong. Phàm có đàn, tranh, sắt, trúc, tỉ bà, đàn không. Phàm có tia huyền đồ vật, bất luận quý tiện không cho vẹn, đều tự phát rung động, phát sinh hoặc trồng trèo hoặc củ rột tiếng nhạc. Hai vô số tiếng nhạc kỳ diệu địa tụ hợp vào cái kia thiên địa sơ âm hình thành một khúc do hàng triệu người nhạc khí cùng thiên địa pháp tác cộng đồng tấu hưởng vạn giới giao hưởng. Một hoàng sơn bên trên, mênh mông biển mây bỗng nhiên sôi trào lan lộn. Mây mù nắm giữ sinh mệnh cùng linh tính, ở thiên địa sơ âm cùng vạn giới giao hưởng nhịp điệu bên trong, cấp tốc lưu động, ngưng tụ, biến ảo. Một bức to lớn vô cùng, rõ ràng vô cùng động thái tranh cảnh, ở bao trùm toàn bộ vòm trời màn mây dường trên triển khai, chính là hoàn vũ vạn quốc đồ. Nhưng giờ khắc này tranh cảnh, khác nhau xa so với bất kỳ miêu tả càng sinh động chấn động. Đại Minh địa phương đường viền lóng lánh trầm ổn kim quang, miễn điện cương vực chạy xuôi thiết huyết đỏ sậm, phù tang quần đảo bao phủ ánh bạc xích mang, chiếm thành khu vực bước lên thanh khí thái cực, Lữ Tống, Mèo Xiêm, Campuchia, Giả Bạ. Sở hữu hoa hạ phiên quốc đều lấy đặc biệt vầng sáng thắp sáng. Càng làm cho người ta tâm thần đều chấn động chính là tranh cảnh lưu chuyển không thôi. Đại biểu Đại Minh vị trí, bóng mở hiện hiện, bánh xe nước máy khoan cắt gọn nòng súng, than cốc lò cao phụt lên liệt diễm, toại phát hỏa súng kết cấu hóa giải, thay đổi thuyền buồm trẻ sóng cắt sóng. Miễn điện cương vực trên, lò cao bóng mở ngưng tụ, súng đi tổ hiện doanh hàng ngũ lấp lóe. Phù tang vầng sáng bên trong, thân phạt cự pháo giữ tận nòng pháo chậm rãi chuyển động, chiếm thành thái cực đổ dưới, thanh nguyên chiến thuyền phàm ảnh sẽ qua. Hoa nhạc minh dừng dậm công sự, sở hữu truy nguyên quân công thành quả đều lấy bóng mở lưu chuyển diễn biến. Đây là một bức do sức mạnh đất trời miêu tả, dung hợp cương vực bản đồ cùng khoa học kỹ thuật tạo vật văn minh sử thi bức tranh. Làm vạn huyền cùng vang lên cùng biển mây hóa đồ đạt đến huy hoàng đỉnh điểm, tự hoàng sơn thiên đô phong đỉnh, bảng bạch pháp ngồi xếp bằng địa phương, một đạo thuần túy do không cách nào hình dung hào quang cùng pháp tác phù văn tạo thành màu vàng hồng kiều, đông nhiên nối liền trời đất. Mở đầu vu phong đỉnh. Không nhìn không gian cấp độ, thẳng tắp đâm vào vô ngần bầu trời nơi sâu xa. Hồng tiêu chạy xuôi so với thái dương càng thuần túy ánh sáng, tỏa ra mênh mông, uy nghiêm, không phải người thế có khả năng chứa đựng khí thế mênh mông, phản phất liên tiếp bản nguyên vũ trụ, pháp tác phần cuối. Hồng tiêu xuất hiện trong nháy mắt, trong thiên địa sơ âm cùng giao hưởng đống nhiên tất cao, hóa thành trang nghiêm tiễn đưa chi khúc. Biển mây diễn biến văn minh sử thi bức tranh, thì lại dường như tối tráng lệ bối cảnh, làm nổi bật cái kia thông thiên kim tiểu. Toàn bộ bị dị tượng bao trùm cương vực bên trong, thời gian phản phất đọc lại. Đại Minh kinh sư đường phố, náo động đốn rừng, bách tính như gió thổi sóng lúa giống như quỳ xuống một mảnh, chấn động lầm bầm, thái sư, thánh sư, thần tiên hiển linh. Thâm cung bên trong, Chu Dực Quân đẩy ra cửa sổ linh, trong tay ngự bút đùng địa rơi xuống dơ long bảo còn không tự biết, trong mắt là cực hạn chấn động, quân quýt cùng lao sư trùng phi phàm người hiểu rõ thật thở. Hắn bản năng thu dọn quần áo, quay về kim tiểu phương hướng, sâu sắc vái chào. Miễn điện vương cung sân thượng, Tả Lãnh Thiền ngước nhìn trong tranh mây thiết huyết cương vực cùng quân công bóng mờ, lại nhìn về phía thông thiên kim tiểu, con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần kịch chấn, trong tay nặng bảo miễn đao len ken rơi xuống đất. Phía sau thang anh ngạc, Đinh Miễn chờ hoàn toàn mặt tái mét, sâu sắc quỳ sát. Tả Lãnh Thiền cổ họng lăn, cuối cùng quay về kim tiểu, chậm rãi quỳ một chân trên đất, hành võ giả trí cao lễ tiết. Phù Tang Xích Dương Thành, Dương Liên Đình bọn tới cao nhất sân thượng, thân thể khẽ run, trong mắt lại không tiêu ngạo, chỉ còn kính nể nghĩ mà sợ, khí lên quát, giáo chủ, mau nhìn, Bàng Thái Sư. Bàng Thái Sư hắn. Âm thanh tràn ngập kích động cùng thần phục. Chiếm thành chân vũ cát, Sung Hư đạo trưởng đứng ở quan tinh này, phất trần không gió mà bay, gầy gò trên mặt không hề lay động, đáy mắt xẹt qua hiểu ra kính nể, trang trọng chắp tay, vô lượng tiên tôn. Công tham tạo hóa, trạch bị muôn dân, đại đạo hành trình vậy, chúng đến nay nhật. Cung tiễn Bàng đạo hữu. Lữ Tống, Mèo Xiêm, Campuchia, Giả Bạ. Sở hữu phiên quốc cứ điểm, bất luận vương công quý tộc, người buôn bán nhỏ, đều bị này bao phủ bầu trời lớn lao dị tượng nhiếp. Hai đồng ngừng khóc lóc, xúc vật nằm dạng. Mọi người hoặc thành tính quy lệ, hoặc ngây người như phóng, hoặc kích động lệ nóng doanh trọng. bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kính nể cùng đối với thánh sư cảm nghiệm, tràn ngập mỗi một cái góc xó. Ngay ở thiên địa thất thanh, vạn linh cúi đầu, kim tiểu ánh sáng tối thịnh, bàng bạch phát bóng người bắt đầu trở nên mông lung thời khắc, tiếng nói của hắn trực tiếp ở sở hữu bị dị tượng bao trùm sinh linh thần hồn nơi sâu xa vang lên. Ôn hòa, rõ ràng, mang theo hiểu rõ tất cả trí tuệ cùng vô thượng uy nghiêm, dường như thiên đạo luân âm, này thân công thành, không phải nhân đan đỉnh phụ lục, mà ở truy nguyên minh lý, phẩm cách cao thượng, chi hành hợp nhất. Hoàn vũ minh ông, pháp tác nghiêm ngặt. Truy nguyên người, cứu thiên nhân thời khắc, thông cổ kim chỉ biến, chính là gần đạo chi độ vậy. Ta hành đạo này, đẩy văn minh chi vọng, mở vạn thế chi cơ, tọa đến thiên địa tán thành, pháp tác tiếp dẫn. Đây là nước chảy thành sông, không phải hết sức tìm kiếm trường sinh. Bọn ngươi muốn tìm trường sinh, biểu không có hy vọng, con đường sai lầm mùi gai. Nhưng mà bảo vệ văn minh tân hỏa, khai thác tiến thủ không thôi, cường tộc hương bang lợi dân, thì lại công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Nơi đây tự có đại công nghiệp, thành tựu lớn, cũng bao hàm đại tiêu giao, đại tự tại. Phi thăng không phải điểm cuối, con đường phía trước còn chưa thể biết được. Vọng bọn ngươi nắm tâm như gương, phân rõ hư thực, tiến bộ dũng mãnh, mặc phụ này tinh hỏa liệu nguyên tư thế, hoa hạ bay lên cơ hội. Nay thần hồn truyền âm, rõ ràng dấu ấn ở mỗi một cái nghe được sinh linh ý thức nơi sâu xa, đặc biệt là khắp nơi chư hầu, cao thủ hàng đầu trong lòng. Ngay lập tức, một đạo càng bí ẩn, chỉ định hướng lan truyền cho bảng bạch phát 14 cái tử nữ thân niệm, nương theo huyết thống cộng hưởng dòng nước ấm, ở tại bọn hắn linh hồn nơi sâu xa nhất băng lên, ta chi tử nữ, chính là ta ở đây giới chi ân ký. Huyết thống hương thịnh, tân hỏa tương truyền, văn minh không ngã, ngày khác như có cơ duyên, ta hoặc có thể cảm hóa trở về. Bọn ngươi đoàn kết bảo vệ, tức bảo vệ tương lai chi vọng. Ấn ký câu chuyện, dường như sâu nhất dấu ấn, khắc vào mỗi một vị trí nữ linh hồn. Bọn họ quanh thân vầng sáng hơi sáng ngời, phản phất ở đáp lại. Tin tức này bị nghiêm ngặt hạn định ở bảng bạch phát trực hệ huyết thống trong lúc đó. Một ngày ở này huyết thống cộng hưởng chưa lắng lại thời khắc, một đạo khác đồng dạng tư mật, định hướng lan truyền đến Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền cùng Lam Phượng Hoàng bốn người thần hồn nơi sâu xa ý niệm, lặng yên băng lên. Này ý niệm mang theo một loại thâm trầm, gần như thở dài ôn hòa, phu nhân, tiểu tố, tiểu thiền, Phượng Hoàng. Bốn cái tên, rõ ràng rơi vào từng người tâm hồ. Lúc này đi mịt mở, ngày về khó liệu. Nay một đời, đến chư vị cùng nhau làm bạn, cộng kiến bảng thị gia cảnh, dục này huyết thống hương định, vi phu. Chân nặng chi, vô cùng cảm kích. Trung quy không có nóng dược yêu ngữ, chỉ có đối với năm tháng dài đằng đẵng làm bạn, cộng đồng cấu trúc lên này khổng lồ gia tộc cơ nghiệp trịnh trọng cảm tạ. Đây là trách nhiệm cùng giao phó đan dệt, là năm tháng lắng động dưới dày nặng quý trọng. Nơi đây gia cảnh, nơi đây huyết thống, nơi đây cơ nghiệp, vọng trân trọng, thủ. Cuối cùng lời nói, như là bàn thạch nặng trịch trịch địa rơi vào bốn nữ trong lòng, là giao phó, cũng là không hề có một tiếng động cáo biệt. Thân hồn truyền âm hạ xuống, bao trùm vòm trời văn minh sử thi ảnh mây bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một đạo óng ánh lưu quang, tụ hợp vào cái kia thông suốt vũ trụ kim tiểu bên trong. Vạn giới giao hưởng tiếng nhạc. Đạt đến huy hoàng nhất văn trường, lập tức chuyển thành xa xăm thâm trầm dư vị. Đứng ở kim tiểu đầu nguồn bảng bạch phát bóng người, triệt để do thực hóa hư, hóa thành một đạo thuần túy nhất, chói mắt nhất lưu quang, dọc theo cái kia pháp tắc cấu trúc kim tiểu, tìm đến phía vô ngần bầu trời nơi sâu xa, trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Thông thiên kim tiểu, ở bảng bạch phát thân ảnh biến mất trước mắt, đột nhiên tan vỡ, hóa thành đầy trời màu vàng mưa ánh sáng, bay lả tả rơi ra hướng về bị dị tượng bao trùm vạn dặm non sông. Mưa ánh sáng đi tới địa phương, trong lòng người sao động cùng lệ khí, bị kỳ dị địa vớt lên. Chỉ để lại đối với cái kia lớn lao dị tượng rung động thật sâu, đối với thánh sư vô tận cảm niệm, cùng với đối với truy nguyên minh lý khai thác tiến thủ cường tộc hưng bang con đường vô cùng kiên định. Hoàng Sơn dưỡng tâm cư, bao phủ tất cả linh quan cùng thiên địa sơ âm như thủy triều thối lui. Đình viện khôi phục nguyên trạng, nước ao vi lan, cây cỏ nhẹ lay động. Bàng Sao Mai ngơ ngác mà nhìn tổ phụ vừa mới ngồi xếp bằng, bây giờ đã rông tuyết bên cạnh ao tảng đá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chưa khô vệt nước mắt cùng lưu lại chấn động vầng sáng. Nay thanh đồng một cầm lặng lặng nằm ở hắn bên chân dày thảm trên. Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền cùng cách xa ở Miêu Cương Lam Phượng Hoàng trên người hào quang màu xanh chậm rãi thu lại. Cái kia cuối cùng nặng trình trịch trân trọng cùng giao phó nói như vậy, vẫn còn các nàng thần hồn nơi sâu xa vang vọng. Nước mắt không tiếng động mà lướt xuống các nàng gò má, cái kia nước mắt bên trong có không muốn, có ly biệt thất vọng, nhưng càng nhiều là một loại bị sâu sắc lý giải cùng giao phó trầm tĩnh sức mạnh. Phương Diễm ba người dắt nhau đỡ, nhìn cái kia trống rỗng tảng đá, trong mắt ngoại trừ bi thương, càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiêu ngạo cùng kiên định, vì các nàng phu quân khai sáng này huy hoàng cơ nghiệp, vì hắn lưu lại này huyết thống hưng thịnh gia tộc, cũng vì này nặng trình trịch cần các nàng tiếp tục bảo vệ gia cảnh. Hắn quý trọng phần này cộng kiến gia nghiệp, các nàng cũng thế. Này chính là giữa bọn họ, thâm trầm nhất, tôi không cần nói hiểu ngầm cùng ràng buộc. Bao trùm vòm trời dị tượng triệt để tiêu tan, ánh mặt trời một lần nữa rơi ra đại địa. Nhưng toàn bộ thế giới, dĩ nhiên không giống. Chu Dực Quân chậm rãi ngồi dậy, nhìn rực rỡ hẳn lên bầu trời, trong mắt cuối cùng một tia thật thở, bị có một không hai kiên định thay thế được. Hắn xoay người, âm thanh mang theo đế vương quyết đoán cùng đối với sư đạo tôn sùng, chuyển chỉ. Sát phong bàng thái sư vì là văn thành võ đức hộ quốc hoàng đạo chí thánh tiên sư phối lượng thái miếu vị cùng đế vương chiếu lệnh thiên hạ các bản thái sư sở hữu truy nguyên thư cảo rộng rãi kiến văn thành học viện chuyển tập truy nguyên chi đạo phàm ta đại minh cùng hải ngoại phiên quốc làm ghi nhớ thái sư di trí truy nguyên minh lý khai thác tiến thủ cường ta hoa hạ tả lãnh thiền yên lặng nhặt lên trên đất miến ao thân ao chiếu rọi trong mắt hắn tiêu đốt so với chinh phục miễn điện lúc càng ngọn lửa nóng bỏng mở rộng đất đai bên dưới không bao giờ kết thúc truy nguyên quân công quốc chi mạch máu dương liên đình hít sâu một hơi quay về kim tiểu biến mất phương hướng. Vui lòng phục tùng địa sâu sắc vái chào, xoay người đối với Tâm Phúc Quát, truyền lệnh tiên công viện. cho lão tử đánh bạc. Chiếu trong tranh mây những người bóng mờ, tạo càng to lớn hơn càng đột nhiên tháo. Đào càng sâu càng phú khoáng. Thánh sư chỉ con đường, chính là thần giáo Kim Quang đại đạo. Sung hư đạo trưởng nuốt dâu thở dài, quay về chân vũ đại đế tượng thần sâu sắc túi đầu, đại đạo hành trình, thiên hạ vi công. Bàng đạo hữu, thật là ta đạo môn ánh sáng. Hắn đối với võ đang đạo quốc tương lai quy hoạch, càng thêm rõ ràng, tinh nghiên kỹ thuật, bảo vệ văn minh. Phân tán tứ hải bàng thị tử nữ, cảm thụ sâu trong linh hồn cái kia bảo vệ huyết thống, bảo vệ văn minh dấu ấn cùng ấm áp, lao đi khỏe mắt ướt át, từng người xoay người, lấy càng kiên định bước tiến, hướng đi vị trí của chính mình. Tu ban nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể cái kia mênh mông vô cùng, đủ để chấn áp giới này sức mạnh tuôn trào không thôi, bảo vệ gia tộc cùng phụ thân cơ nghiệp ý thức trách nhiệm, nặng trình trịch địa đặt ở trong lòng, ánh mắt nhưng vô cùng kiên nghị. Bàng Sao Mai nhặt lên trên đất đồng một cầm, tay nhỏ nhẹ nhàng lướt qua dây đàn. Lần này, hắn không có biểu diễn sáng lấp lánh mà là dựa vào bản năng, điều khiển ra mấy cái đơn giản nhưng dị thường hài hòa âm phù, phản phất ở đáp lại cái gì đã trôi qua thiên địa sơ âm, lại phản phất ở tấu hưởng một cái thời đại mới tự trương. Hoàng Sơn mây mù vẫn như cũ, tiếng thông reo như thường. Giữa tâm cư ôn tuyền mịt mờ nhiệt khí, phản phất cái gì đều chưa từng thay đổi. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cái kia lười biếng nhưng kích thích toàn bộ thế giới nam nhân, đã bước lên càng cao hơn lữ trình. Hắn lưu lại ngọn lửa, đem ở huyết thống cùng văn minh song trọng bảo vệ dưới, tiếp tục liệu nguyên, rọi sáng một cái trước nay chưa từng có đại thời đại. Chương 1, trăm năm tuổi thọ rót vào, bàng bạch phát trả thanh xuân chương 1, trăm năm tuổi thọ rót vào, bàng bạch phát trả thanh xuân bàng bạch phát thân thể, dường như bị vô hình sóng lớn, từ thâm trầm hỗn độn bên trong nâng lên. Trên một khắc, Hoàng Sơn dưỡng tâm cư ấm áp, trưởng tôn non nớt tiếng đàn, huyết thống cộng hưởng hào quang, vẫn còn sâu trong linh hồn quân quẩn. Lạnh lẽo gió núi, mang theo man hoang cây cỏ mùi tanh, thô bạo địa rót vào xoắn núi. Hắn đột nhiên mở mắt. Trước mắt không còn là mịt mờ ao ôn tuyền nước, không còn là quen thuộc đỉnh viện. Đập vào mắt là che kín bầu trời cổ thụ chọc trời, cấu kết dây leo dường như cự mãng quấn quanh, đâm đến hóa không mở xanh sấm rêu, bao trùm đá lởm chởm quái thạch. Tia sáng bị tầng tầng lớp lớp tán cây, cắt chém đến rời ra phá thoái, chỉ ở mặt đất nước động hình chiếu bên trong, bỏ ra loang lổ lay động u quang. Không khí ở bước, sền sệt, mang theo nồng nặc mùn khí tức cùng một loại nào đó. Khó có thể dùng lời diễn tả được, trầm trọng mà nguyên thủy áp lực. Hắn chính quanh chân ngồi ở một khối băng lạnh chân trận, che kín rêu xanh trên tảng đá lớn. Thân không vật dư thừa, chỉ có một thân thuần trắng thường phục, không dính một hạt bụi, cùng này man hoang nguyên thủy hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Nơi này là Bàng Bạch Phát trong lòng hơi lạnh lẽo, linh giác trong nháy mắt trải ra. Sâu ở là đua dưới bò sát, độc xà ở trong bóng tối thổ tin, xa xa mơ hồ chuyển đến viên hầu thê thảm kết dài. Nơi đây tuyệt đối không phải Hoàng Sơn, càng không phải hắn biết rõ bất kỳ một nơi. Một loại càng dày nặng cùng man hoang thiên địa phát tác, dường như vô hình công xiềng, nặng nghề địa đặt ở thân thể hắn cùng linh hồn bên trên, đem hắn ở tiếu ngạo giang hồ thế giới đột phá hàng đầu đỉnh cao ràng buộc cảnh giới, mạnh mẽ địa đè ép thuần hóa hạ xuống đến một cái hoàn toàn mới, không biết cảnh giới. Sức mạnh còn đang, lại bị tròng lên một tầng dày nặng xác, vận chuyển có thêm một tia bừng hữu. Này chính là tầng càng cao hơn thế giới áp chế. Hắn cấp tốc tập trung ý chí, ý niệm chìm vào biển ý thức. Màn ánh sáng lưu chuyển, văn tự rõ ràng hiện lên, bản thể mệnh nguyên, 127 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 127 điểm, biến động mệnh số 903 điểm chủ tu công pháp, Thất Huyền Vô Hình Kiếm, tân, đã viên mãn, sửa cũ thành mới, cần biến động mệnh số 3000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 600 điểm cảnh giới, Hậu Thiên đỉnh phong, bản thể thực tế cảnh giới đã đạt tiếu ngạo giang hồ tiên tiên cảnh giới, nhưng thế giới không giống, thiên đạo quy tắc bất đồng, bản thể chịu đến càng cao cấp. Thiên đạo áp chế, cảnh giới bị thuần hóa, hạ xuống đến Hậu Thiên đỉnh phong, đã thu được bằng sáng, lược thắng bán tử bằng sáng, phòng thủ thuần sắt bằng sáng, nuôi con bằng sáng đặc thủ phụ gia, 10 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổn lấy, cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hàng mục, mở ra có thể xem đã mở ra, 1, độc cô cửu kiếm, không chứa nội công, không phải chủ tu, tiểu thành, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 50 điểm hoặc cơ sở mệnh số 10 điểm, 2, tịch tạ kiếm phổ, hàm nội công, không phải chủ tu, tiểu thành, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 40 điểm hoặc cơ sở mệnh số 8 điểm, 3, tử hà thần công, nội công, không phải chủ tu, tiểu thành, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 30 điểm hoặc cơ sở mệnh số 6 điểm, 4, hấp tinh đại pháp, nội công, không phải chủ tu, tiểu thành, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 30 điểm hoặc cơ sở mệnh số 6 điểm, 5, lược mệnh nguyên 127 năm, biến động mệnh số 903 điểm. Bàng Bạch Phát trong lòng độc thẩm, ý niệm lưu chuyển, một luồng khổng lồ mà ôn hòa sinh mệnh dòng lũ, dường như vỡ đê xuân thủy, tự sâu trong ý thức mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, tăng cường 100 năm mệnh nguyên rót vào. Nguyên bản nhân tuổi tác tăng trưởng mà hơi hoa dâm hai mai, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ chân tóc nơi cấp tốc nhiễm về dày đặc đen thui. Khóe mắt đường vân nhỏ bị vô hình bàn tay vuốt lên, có chút lỏng lẻo làn da bỗng nhiên căng thẳng, tỏa ra ngọc thạch giống như ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Trong cơ thể cái kia nhân 5 tháng trôi qua mà không thể phòng ngừa, cực kỳ nhỏ phụ tạng cơ năng suy yếu cảm, bị triệt để xua tan, thay vào đó là dường như 20 tuổi thời kỳ cường thịnh sức sống tràn trề cùng vô cùng tinh lực. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, ngồi xếp bằng vu man hoang trên đá xanh, đã không còn là cái kia tấn nhiễm phong xương hoàng tiền tông tông chủ, mà là một cái mày kiếm mắt sao, mặt như ngọc, khí tức trầm ngưng như hồ sâu đôi mười thanh niên. Khôi phục thanh xuân bàng bạch phát, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức sống, ánh mắt sắc bén như điện, ý niệm khóa chặt màn ánh sáng trên độc cô cửu kiếm điểm mục. Giới này xa lạ, hung hiểm chưa biết. Việc cấp bách, cần mau chóng tăng lên sức chiến đấu, đặc biệt là muốn bổ túc chém giết gần người ngắn bản. Độc Cô Cửu Kiếm đoán trước ý đồ kẻ địch, chuyên tấn công kẽ hở, chính hợp ta ý. Cùng Thất Huyền Vô Hình Kiếm phối hợp, xa gần chung sức, có thể bảo vệ không lo. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết đoán lập xuống. Tiêu hao 50 điểm biến động mệnh số, thăng cấp Độc Cô Cửu Kiếm đến tiểu thành. Chỉ lệnh truyền đạt trước mắt, một luồng băng lạnh mà bàng bạc tin tức dòng lũ, mang theo vô số kiếm chiêu biến hóa, phá chiêu tâm đắc, đối địch cơ biến kinh nghiệm, dường như thể hồ quán đỉnh giống như, mạnh mẽ rót vào tiến vào bảng bạch phát đầu góc. Tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá tắc thức, phá trường thức, phá tiên thức, phá khí thức. Cựu thức kiếm quyết tinh túy hàm nghĩa, kể cả lượng lớn thực chiến hóa giải kinh nghiệm, trong nháy mắt dấu ấn cho hắn ý thức nơi sâu xa. Phản phất hắn từng khổ tu kiếm pháp này 10 năm, trải qua to nhỏ mấy trăm chiến, đem thiên hạ các loại binh khí võ học kẽ hở, hết mức rõ ràng trong lòng. Trong óc quang ảnh biến ảo, vô số cầm kiếm, cầm đao, cầm thương bóng người hướng về hắn tấn công tới, mà trong tay hắn không có kiếm, ý niệm đến, nhưng dù sao có thể tinh chuẩn địa tìm tới đối phương chiêu thức lưu chuyển, cái kia chớp mắt là qua kẽ hở, lấy đơn giản nhất, tối xảo quyệt góc độ vừa đánh tan. Loại này nhìn thấu năng lực, đã thành bản năng. Hô. Bàng Bạch Phát khẽ nhả một hơi, trong mắt tinh quang tăng vọt, cả người khí chất tăng thêm 3 điểm sắc bén. Cảnh giới tiểu thành Độc Cô Cửu Kiếm đã chọn lấy để hắn đối mặt bất kỳ chiêu thức tinh diệu đối thủ lúc, đứng ở thế bất bại. Tiêu hao 150 điểm biến động mệnh số, thăng cấp Độc Cô Cửu Kiếm đến đại thành. Càng khổng lồ, càng tinh danh hơn vi tin tức lưu ầm ầm tràn vào. Cảnh giới tiểu thành tích lũy, bị trong nháy mắt đẩy đến đại thành, sáp nhập sinh chất bay vọt. Đối với vô chiêu thắng hữu chiêu lý giải đạt tới hóa cảnh, đối với đoán trước ý đồ kẻ địch nắm từ nhìn thấu tăng lên tới dự đoán. Địch thủ bả vai khẽ nhúc nhích, khí tức lưu chuyển trước mắt, sau đó tục 3 chiêu 5 thức biến hóa, thậm chí cuối cùng công kích điểm đến, đã ở Bàng Bạch Phát trong lòng rõ ràng phát họa. Phá chiêu không giới hạn nữa với hậu phát chế nhân, càng có thể chủ động đập bẫy, dụ địch vào trọng, với đối phương chiêu thức đem phát chưa phát thời khắc, một kiếm đứt cổ. Trong óc diễn võ trường, đối thủ động tác phản phất biến chậm, mỗi một cái nhỏ bé ý đồ đều bị hắn sớm hiểu rõ, thường thường đối phương chiêu thức mới lên một nửa, chí mạng kẽ hở đã bị hắn ý niệm chi kiếm tinh chuẩn đâm trúng. Công thủ tư thế, tùy tâm chuyển đổi. Lại tiêu hao 200 điểm biến động mệnh số, thăng cấp Độc Cô Cửu Kiếm đến biên mãn. Trung cực thăng hoa. Cảnh giới đại thành tích lũy bị đẩy hướng về cực hạn, cũng triệt để dung hội quan thông, lại không vướng hữu. Viên mãn Độc Cô Cửu Kiếm nó hạt nhân đã không phải cụ thể cựu thức kiếm chiêu, mà là một loại gần như nghệ thuật cảnh giới, hiểu rõ võ học chí lý, minh xét địch thủ khí thế lưu chuyển. Tâm vị trí đến, không gì không thể phá. Cây cỏ trúc thạch, tơ bông lá rụng, đều có thể làm kiếm, đều có thể theo trong thiên địa vi diệu nhất khí thế tiết điểm nhắm thẳng vào đối phương chiêu thức, nội lực, thậm chí cương khí hộ thể vận chuyển trung tâm hoạt động kẽ hở. Hắn giờ phút này, phản phất hóa thân làm một thanh xuyên thủng hư vọng, nhắm thẳng vào hạt nhân thần kiếm. Biển ý thức diễn võ chung kết, vô số đối thủ bóng mờ, ở viên mãn phá chiêu tâm ý dưới, như bọt biển giống như phá toái tiêu tan. Bàng Bạch Phát chậm rãi mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vô số kiếm ảnh sinh diệt, sắc bén đủ để đâm thủng lòng người, rồi lại trong nháy mắt quy về không hề lay động tâm thúy. Biến động mệnh số: 903-50, tiểu thành, 150, lại thành, 200, viên mãn, 503 điểm Độc Cô Cửu Kiếm, không phải chủ tu, đã đạt cảnh giới viên mãn. Cảm thụ trong đầu cái kia viên mãn bố quyết, phong phú toàn diện phá chiêu chí lý, Bàng Bạch Phát nhếch miệng lên thỏa mãn độ cong. Có kiếm lý này kề bên người, cho dù nội lực cảnh giới được giới này áp chế, chỉ dựa vào chiêu thức kẽ hở tuyệt diệu, hậu thiên cảnh giới bên trong có thể hoành hành vô kỵ. Hắn tâm niệm lại động, câu thông cái kia 10 lập phương không gian chứa đủ. Ý niệm đi tới, một cái dài rộng cao các 2 mét có thừa ổn định không gian, rõ ràng xuất hiện ở nhận biết bên trong, trong đó một nửa không gian chứa hơn 100 quyển sách, ba vị thê tử làm 10 mấy bộ y vật, một chiếc thất huyền cổ cầm cùng một đống nhỏ lá vàng, bạc vụn hai. Quả nhiên thuận tiện. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, tâm niệm lại động, thất huyền cổ cầm trong nháy mắt xuất hiện ở đầu gối trên, cầm bên trong cất dấu chấn minh kiếm. Chủ tu công pháp, trung quy vẫn là mới thất huyền vô hình kiếm. Hắn khẽ vuốt dây đàn, cảm thụ trong cơ thể tinh khiết thất huyền vô hình kiếm nội lực. Này công viên mãn, tiếng đàn quấy nhiêu địch nội tức, hóa khí làm kiếm khả năng từ lâu lô hỏa thuần thành. Bây giờ, lại có viên mãn cấp Độc Cô Cửu Kiếm hóa thành căn cơ. Tiếng đàn đến, quấy nhiêu bên trong lực, loạn tâm thần, hiện ra nó kẽ hở. Bàng Bạch Phát trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, mà tiếng đàn biến thành chi kiếm khí vô hình, ở Độc Cô Cửu Kiếm cảnh giới viên mãn thấy rõ kẽ hở ra chỉ dưới, sẽ không còn là đơn thuần lực cùng tốc đâm xuyên, mà là theo đối thủ nội lực vận chuyển kẽ hở, chiêu thức liên tiếp bắt được, cương khí hộ thể tiết điểm, nhắm thẳng vào nó sơ hở chí mạng nhất vị trí. Nay tựa như cùng cho kiếm khí vô hình, mặc lên tối tinh chuẩn chỉ đạo hệ thống. Chỉ cần đối thủ cảnh giới không phải vượt xa cho hắn, không cách nào dùng tuyệt đối sức mạnh hoặc tốc độ nghiền ép tiếng đàn phạm vi bao trùm. Như vậy, ở tiếng đàn nhiễu loạn tâm thần nội lực, hiện ra kẽ hở điều kiện tiên quyết, cái kia từng đạo tuần kẽ hở mà đi kiếm khí vô hình, nó uy hiếp đem hiện cấp số nhân tăng lên dữ dội. Toàn thể uy lực, tuyệt không đơn giản chống chất, mà là biến chất tăng lên. Đầu ngón tay hắn ở dây đàn trên nhẹ nhàng phất một cái. Một tiếng trầm thấp mà rất có lực xuyên thấu cầm mình, dường như tập trung vào hồ sâu cục đá, đông nhiên ở yên tĩnh man hoang trong rừng rậm đẩy ra. Tiếng đàn không cao, nhưng ẩn chứa thất huyền vô hình kiếm đặc hữu nội lực vận sóng, mang theo một loại kỳ dị nhịp điệu, không nhìn không khí cách trở, trong thời gian ngắn khuyết tán đến chu vi mười mấy trượng. Tiếng đàn đi tới, bốn phía trong vòng mấy chục trượng, vài con chính đang lá khô dưới sột soạt bò sát bò cánh cứng, thân thể đột nhiên cứng đờ, dường như bị sức mạnh vô hình ổn định. Một cái cuốn quanh ở trên nhánh cây, đang muốn bắn ra săn mồi bích lục độc xà, hình tam giác đầu lâu quỷ dị mà một trận, đồng tử dọc bên trong né qua một tia mờ mịt, thủ thế chờ đợi bắp thịt trong nháy mắt lỏng lẻo. Càng xa xăm, một con ở tán cây nhảy lên viên hầu, móng đuốt mới vừa nắm lấy một cái dây leo, tiếng đàn lọt vào tai, động tác càng xuất hiện một tia không phối hợp trì trệ, suýt nữa trượt chân rơi xuống. Chúng nó trong cơ thể yếu ớt khí huyết vận chuyển, bị bất thình lình tiếng đàn mạnh mẽ quấy rầy, xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn. Quả nhiên hữu hiệu, chỉ là giới này sinh linh, nó khí huyết chất lượng tựa hồ phổ biến mạnh hơn tiếu ngạo thế giới. Bàng Bạch Phát trong nháy mắt làm ra phán đoán. Tiếng đàn dư vị chưa ngừng, ánh mắt của hắn khóa chặt 10 trượng ở ngoài một cây cần hai người ôm hết cổ thụ chọc trời. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Độc Cô Cửu Kiếm cảnh giới viên mãn sức quan sát phát động. Trước mắt cự mục không còn là liền thành một khối cản trở. Vỏ cây hoa văn hướng đi, nội bộ chất gỗ sơ mật, thậm chí địa mạch khí lưu chuyển trải qua tiết điểm. Vô số nhỏ bé khí thế ở trong mắt hắn hiện rõ từng đường nét. Trong đó một nơi, ở vào thân cây cách mặt đất chừng 7 thước, vỏ cây có chút bặm mẻo, nội bộ chất gỗ có một đạo cực kỳ nhỏ, nhân mọt gỗ hoặc sét đánh lưu lại ở nước, nơi này chính là cây này cự mục đối lập yếu ớt nhất tiết điểm. Hầu như ở thấy rõ đến tiết điểm kẽ hở cùng một giây, Bàng Bạch Phát đặt tại dây đàn trên ngón tay, rót vào tinh khiết nội lực, quay về cái kia nơi tiết điểm hư không bắn ra. Một đạo cô đọng vô cùng, mắt thường khó phân biệt kiếm khí vô hình, theo tiếng đàn nhiễu loạn khí thế quy tích, lấy vượt xa âm thanh tốc độ, tinh chuẩn vô cùng bắn về phía cái kia nơi tiết điểm kẽ hở. Không có kinh thiên động địa nổ vang, chỉ có một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng, dường như lưỡi dao sắc đâm vào gỗ mục phất thanh. Vậy cần hai người ôm hết cứng rắn cổ mục trên cây khô, cách mặt đất 7 thước nơi, thình lình xuất hiện một cái ngón tay độ lớn, sâu không thấy đáy lỗ thủng. Lỗ thủng biên giới bóng loáng như gương, không có một chút nào vụn gỗ tung tóe, phản phất bị tinh mật nhất mũi khoan trong nháy mắt xuyên qua. Kiếm khí cũng không phải là man lực phá hủy, mà là tinh chuẩn địa điểm ở nó kết cấu yếu đất nhất, khí thế lưu chuyển tối không khoái tử huyệt tiến lên. Lấy ít nhất sức mạnh, đạt thành rồi to lớn nhất phá hoại hiệu quả. Diệu! Bàng Bạch Phát trong mắt tinh quang lóe lên. Đàn này kiếm kết hợp, tuần kẽ hở mà kích uy lực, vừa xa mong muốn. Tuy được giới này áp chế, nội lực cảnh giới hạ xuống, nhưng này gần như nghệ thuật phương pháp vận dụng, đủ khiến hắn tại hậu thiên cảnh giới bên trong đứng ở thế bất bại. Hắn thu ngón tay lại, cổ cầm nằm ngang ở đầu gối trên, ánh mắt tìm đến phía rừng rậm nơi sâu xa, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng bóng cây. Giới này khí tức dày nặng, võ phong làm càng tăng lên. Không biết là phương nào thiên địa. Hắn thấp giọng tự nói, réo rắt giọng nói, ở yên tĩnh man hoang trong rừng vang vọng, mang theo một tia vừa vào quý cảnh xa cách cùng tìm kiếm. Đầu ngón tay vô ý thức lại lần nữa lướt qua lạnh lẽo dây đàn, một tia nhỏ bé, mang theo thăm dò ý vị tiếng đàn, dường như vô hình xúc tu, lặng yên mò về chu vi nơi chưa biết. Kết quả rõ ràng, đây chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, lấy hắn bây giờ cảnh giới, lấy khí ngự âm cũng thám không xa lắm, tiếng đàn có khả năng nhận biết phạm vi vẫn là bên trong vùng rừng rậm.